Chương 132, yêu hoàng đối với chiến thần hoàng. Chương 132, yêu hoàng đối với chiến thần hoàng long giận. Thần hoàng thanh âm chấn động đến hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, hắn nhìn hằm hằm long giận, ngươi dám làm nhục ta như vậy nhi tử, thật làm ta thần tộc không người sao? Phu hoàng. Thần Diệu nhìn thấy cứu tinh, mừng rỡ, vội vàng tê thanh nói, long giận hắn muốn hối hôn, còn muốn đem vị nhi gả cho chính hắn kết bái đại ca. Hắn căn bản muốn không đem ngài cùng thần tộc để vào mắt. Thần hoàng nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt đảo qua long giận trong tay thánh chỉ, còn có giữa sân tình hình, lập tức minh bạch đại khái. Trên mặt hắn biểu lộ từ kinh ngạc cấp tốc chuyển thành nổi giận. Tốt, tốt một cái long giận, tốt một cái yêu tộc. Thần hoàng giận quá thành cười, quanh thân thần đạo chi lực sôi trào, chiếu sáng hơn phân nửa thế giới. Hôm nay bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì như thế cuồng? Dựa vào cái gì đem ta thần tộc tôn nghiêm dẫm thành dạng này? Lời còn chưa dứt, thần hoàng đã xuất thủ, không có một chút thăm dò, vừa ra tay liền là thần tộc sát chiêu mạnh nhất thứ nhất. Thần cắt, trời sập. Một cái hoàn toàn do thần chi đại đạo ngưng tụ giả thiên bàn tay lớn, cuốn lấy hủy diệt tính kim sắc lôi đỉnh, hướng phía long giận hung hăng vỗ xuống. Bàn tay lớn những nơi đi qua, không gian từng khúc chôn bụi, trở về hỗn độn. Tình Nhi, bảo vệ nhị ca cùng tộc nhân. Long giận sớm coi đoán trước, không chút hoang mang địa đem thánh chỉ giao cho Long Tình Nhi, nhanh chóng căn dặn một câu. Long Tình Nhi mặc dù nỗi lòng phức tạp, nhưng bây giờ cũng biết nặng nhẹ, lập tức gật đầu, phất tay bố trí xuống một đạo kiên cố kết giới, che lại Hiên Viên Triệt, Diệp Cô Thành cùng toàn bộ yêu tộc địa vực. Đối mặt thần hoàng nén giận một kích, Long giận trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu thiên, nguyên thân huyền kim long bảo không gió mà bay. Một cỗ cổ lão, mênh mông khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Thổ long lay trời, hắn không tránh không né, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, ẩn ẩn có vạn long triều bái dị tượng hiện hiện. Một đầu mơ hồ tổ long hư ảnh cuốn lấy cánh tay của hắn, thẳng tắp vọt tới cái kia giả thiên bàn tay lớn. Ầm ầm, hai vị tiên vương cấp tồn tại toàn lực va chạm, uy lực viễn siêu trước đó tất cả. Không cách nào hình dung kinh khủng cơn bão năng lượng trong nháy mắt nổ tung, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, hiện lên hình tròn điên cuồng quyết tán. Hư không đại diện tích vỡ vụn, đổ sụp, lộ ra đằng sau kỳ quái thời không loạn lưu. Trong lúc nhất thời, pháp tắc gào thét, đại đạo rung động. Vẹn vẹn một kích dư ba, liền để Long Tình Nhi bày ra kết giới kịch liệt lay động, quang mang sáng tối chập chờn. Toàn bộ thương khung càng là trực tiếp lộ ra u ám hư không vết nứt. Phía dưới yêu tộc địa vực, nếu như không phải Long Tình Nhi kết giới che chở, đã sớm hóa thành một biển. Cái này kinh thiên động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ vạn pháp tinh giới. Ông, 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 tương đạo cường hành vô cùng thân niệm, từ vạn pháp tinh giới các nơi ẩn bí chi địa phóng lên tận trời, mang theo tìm tòi nghiên cứu cảm xúc, vượt qua khoảng cách vô tận, nhìn về phía nơi này. Là yêu hoàng cùng thần hoàng, bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Hôm nay không phải hai nhà thông gia ngày vui sao? Thật là đáng sợ ba động. Tiên vương trung kỳ đối chiến tiên vương hậu kỳ, Long giận lại dám chủ động chọi cứng thần hoàng. Xảy ra chuyện gì? Hai người kia tộc là ai? Hơn 10 vị trấn thủ một phương tiên vương cường giả, nhao nhao đưa ánh mắt đầu tới. Vạn pháp tinh giới cách cục, giống như bởi vì một trận chiến này, sắp sinh ra khó mà dự liệu gần sóng. Long giận cùng thần hoàng thân ảnh, tại lần va chạm đầu tiên về sau, liền đã hóa thành hai đạo núi liền trời đất lưu quang, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, hướng phía vạn pháp tinh giới bên ngoài bay đi. Trong chớp mắt, hai người liền đã đến vạn pháp tinh giới phía ngoài hoàng vu trong tinh không. Nơi này tinh thần tịch diệt, chỉ có băng lãnh bụi bặm cùng hỗn loạn thời không mảnh vỡ tung bay. Long giận, hôm nay liền để ngươi biết, tiên vương trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, không phải dựa vào huyết mạch liền có thể bổ sung. Thần hoàng thanh âm băng lãnh, hai tay đưa nắm, đem nơi xa thể tích có thể so với trung thiên thế giới tinh thần với tay cầm, áp xúc thành bóng rổ lớn nhỏ, biến thành thiêu đốt lên kim sắc thần diễm kinh khủng lưu tinh, liên tiếp hướng phía Long giận đập tới. Mỗi một quả đều đủ để tùy tiện đâm cháy một cái phồn vinh đại thiên thế giới. Long giận khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt long ảnh xoay quanh. Hắn đồng dạng đưa tay một chiêu, hư không chấn động, càng xa xôi mấy quả hắc ám cự tinh bọc lấy hỗn độn khí tức cùng tiếng long ngâm, ngang nhiên liên tiếp. Vành, 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 tinh thần đối hoành. Đây là bạo lực nhất lực lượng so đấu. Từng quả tinh thần tại giữa hai người đụng nhau, tiếp lấy bạo tạc, tách ra so siêu tân tinh bộc phát còn nóng ánh hơn ức vạn lần quan mang. Mà cái này phóng thích ra năng lượng triều tịch, đem chung quanh hư không triệt để biến thành một mảnh tuyệt địa, ngay cả thời không đều trở nên không ổn định, xuất hiện bầm mèo. Cái này dọa người cảnh tượng, để những viễn viên đó quan chiến tiên vương thần niệm đều trong lòng nhất lắm. Không thích hợp, Long giận mới tiên vương trung kỳ, làm sao có thể cùng tiên vương hậu kỳ thần hoàng đánh cho khó hòa giải? Đoán chừng trước kia Long giận tại ẩn giấu thực lực, tại tiên vương cảnh còn có thể càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, yêu hoàng Long giận huyết mạch không đơn giản à? Đối bên trong, thần hoàng đánh lâu không xong, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy Long giận càng đánh càng mạnh. Trong lòng của hắn kinh sợ, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Trước kia cùng Long giận giao thủ qua, ngay lúc đó Long giận chỉ có thể ở tiên vương trung kỳ bên trong vô địch, có thể làm không đến càng một cái tiểu cảnh giới đối địch. Tên cún này, sợ là đạt được cái gì đáng sợ cơ duyên. Thần tổ chân thân, giáng lâm. Thần hoàng hét to, quanh thân thần quang tăng vọt đến cực hạn, sau lưng hư không, một tôn cao tới ước vạn trượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này hư ảnh đầu đội đế quan, người khoác đế bảo, đứng chắc tay, khuôn mặt mơ hồ, tản ra thống trị chư thiên vô thượng khí tức. Thần hoàng bản thể dung nhập hư ảnh mi tâm, hư ảnh trong nháy mắt ngưng thật mấy phần, giống như chân chính viễn cổ chi thần giáng lâm. Long giận thấy thế, trong mắt long mang đại định, không hề sợ hãi. Khởi nguyên, hiển thánh. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra dung khắp vạn pháp tinh vực long ngâm. Quanh thân vây quanh nồng đậm kim quang, thân thể bành trướng biến hóa. Trong chớp mắt, một tôn không thể so với thần tổ chân thân tiểu nhân quái vật khổng lồ chiếm cứ tinh không. Đó là một con đồng. cùng bình thường long tộc hoàn toàn khác biệt. Toàn thân nó bao trùm lấy phong cách cổ xưa hỗn độn lân giáp, sừng rồng cao chót vót đâm rách hư không, long chảo khinh khinh bạch một cái liền có thể xé rách ngàn vạn pháp tắc, long nhãn lúc khép mở hình như có vũ trụ mới sinh cùng kết thúc cảnh tượng lưu truyền. Chính là long giận bản nguyên biến thành, khởi nguyên tổ long hư ảnh. Giống. Tổ long hư ảnh phát ra rít lên một tiếng, vô hình sóng âm biến thành thực chất hủy diệt thủy triều, quét sạch hướng thần tổ chân thân. Thần hoàng khống chế thần tổ chân thân, đưa tay nắm tay, đánh phía tổ long hư ảnh. Hai tôn so đại thiên thế giới còn muốn khổng lồ tồn tại, tại vô tận trong tinh không triển khai kinh thiên động địa chém giết gần người. Mỗi một lần chảo kích, nuôi quét, va chạm, đều bộc phát ra hủy diệt tinh vực kinh khủng năng lượng, dư ba chỗ đến, xa xôi tinh thần mang nhau nhau vỡ vụn. Cách xa nhau rất gần đại thiên thế giới bên trong, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lên trời. Ngay sau đó, từ nhỏ yếu phàm nhân bắt đầu, từng tiếng bạo tạc vang lên. Giờ khắc này, chân chính thuyết minh nhỏ yếu tức là nguyên tội đạo lý. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, vô số tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới liên hoàn bạo tạc. Là chủ tinh đại thiên thế giới, càng là cực kỳ bi thảm, nguyên bản triệu ước sinh linh, chỉ còn lại mịt mờ mấy vạn người còn sống. Long giận cùng thần hoàng bản nguyên bên trên, nguyên bản một tia hồng mang càng thâm thúy hơn. Đây là nghiệp lực, một khi đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, đại đạo ý chí liền sẽ hạ xuống thiên phạt, vượt qua thì bình yên vô sự, không độ được thì thân tử đạo tiêu. Chương 133, thần tộc thần hoàng bị thua chương 133, thần tộc thần hoàng bị thua bảnh. Một lần hung hiểm giao thoa bên trong, tổ long hư ảnh cái kia ẩn chứa khai thiên tích địa chi lực cái đuôi lớn, lấy xảo trá góc độ hung hăng quất vào thần tổ chân thân eo sườn vị trí. Giang giác. Thần tổ chân thân phần eo thần quang nổ tung, xuất hiện mảng lớn vết rách. Hư ảnh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể cao lớn không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương một tòa vừa vặn tại nó phi hành lộ tuyến bên trên đại thiên thế giới hàng rào bên trên. Ầm ầm. Tòa kia đại thiên thế giới ngoại tầng hàng rào trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại địa, tại thần tổ chân thân mang theo kinh khủng động năng trùng kích vào, trong nháy mắt phát sinh mắt xích băng diệt. Vô tận ánh lửa, cơn bão năng lượng cùng vật chất mảnh vỡ từ thế giới kia lỗ hổng dâng trào đi ra, chiếu sáng mở tối tinh không, cũng chiếu rọi xuất thần tổ chân thân hơi có vẻ chật vật thân hình. Thiên đạo ý chí gào thét, sinh linh đồ thán. Một màn này rung động tất cả người quan chiến. Thần hoàng vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới mình hiện ra thần tổ chân thân, thế mà không phải là đối thủ của long giận. Hôn đảng này tuyệt đối phải đến nghịch thiên cơ duyên, nếu không chiến lực làm sao lại mạnh như thế? Phải biết lúc tuổi còn trẻ, hai người cùng là vô song thiên tiêu, tiên vương phía dưới có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Từ khi đột phá tiên vương về sau, cũng chỉ có thể làm đến cùng cảnh giới bên trong vô địch, cũng đã không thể vượt cấp mà chiến. Ai có thể nghĩ, long giận tại tiên vương cảnh còn có thể vượt cấp chiến đấu? Như thế, nếu như không phải đạt được cơ duyên, liền tuyệt đối không thể nào nói nổi. Với lại hắn có thể cảm giác được, long giận ý thức chiến đấu, lực lượng vận dụng, tinh diệu tuyệt luân, đây không phải trước kia hắn có thể làm được. Long giận trên thân có bí mật. Tổ long hư ảnh chiếm cứ hư không, long nhãn lạnh như băng nhìn xem bị hao tổn thần tổ chân thân, không có tiếp tục đuổi. Nhưng này cố bệ nghệ bát hoang, bao trùm vạn đạo khí tức, để thần hoàng trong lòng trầm xuống. Cái này hư ảnh không biết vì sao, cho hắn một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tựa hồ, long giận còn không có toàn lực xuất thủ. Thần hoàng trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, cuối cùng, cực độ không cam lòng làm ra quyết định. Thần tổ chân thân chậm rãi thu nhỏ, thần hoàng chân thân lại xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, khí tức không quá ổn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đồng dạng thu hồi tổ long hư ảnh long giận, thanh âm băng lãnh thấu xương, long giận. Hôm nay nhục nhã, bản hoàng nhớ kỹ. Yêu tộc bội bạc, đoạt tức mối thù, ta thần tộc nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Hắn vung tay lên, một cỗ thần lực xông vào vạn pháp tinh giới, cuốn lên thần diệu, còn có kinh hoàng thất thố đón dâu đội ngũ cùng cựu trưởng lão. Chúng ta đi. Kim quang lóe lên, thần hoàng cùng thần diệu đám người, trong nháy mắt biến mất tại riêng phần mình tại chỗ. Long giận một mình đứng tại tinh không, nhìn qua thần tộc vị trí, ánh mắt thâm thúy. Hắn khinh khinh thở ra một hơi, trong lòng có chút tiếc hận, đáng tiếc, huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, không thể làm đến chân chính biến hóa tổ long chân thân, nếu không cho dù là tiên hoàng, cũng phải lưu lại. Lắc đầu, Long giận quay người, bước ra một bước, trong nháy mắt về tới Long Tình Nhi bên người. Nơi này, một mảnh hỗn độn, nhưng cũng may có Long Tình Nhi kết giới bảo hộ, không có nhận mảy may hư hao. Long Quỷ khi nhìn đến thần diệu biến mất, liền biết thần hoàng bại. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, khóc đến lê hoa đại vũ, ruột gan đứt từng khúc, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng. Long Tình Nhi đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành an tĩnh đứng ở bên cạnh. Diệp Cô Thành vẫn như cũ ôm kiếm của hắn, không nói một lời. Hiên Viên Triệt thì là kích động nhìn qua Long Giận, hắn không nghĩ tới một thế này Long Giận sẽ đi tại bọn hắn mấy minh đệ phía trước. Đối với Long Giận cho thấy chiến lực, hắn tuyệt không giật mình. Liên lấy chính hắn tới nói, chỉ cần ký ức thức tỉnh, liền có thể nắm giữ lợi hại hơn thủ đoạn, thực lực tự nhiên sẽ tăng gọn. Cho nên Long Giận có thể vượt cấp chiến đấu, trong mắt hắn không thể bình thường hơn được. Long Giận trước nhìn thoáng qua Thút Thít Nữ Nhi, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đau xót, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Triệt, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ mệt mỏi cười, "Nhị ca, để ngươi chê cười. Trong nhà chút chuyện này, không có xử lý tốt." Hiên Viên Triệt thở dài, vô vô Long Giận bả vai, "Tam đệ, đừng nói như vậy. Việc này, ai, sát thực phức tạp. Ngươi cùng thần hoàng một trận chiến này, chấn động tinh giới, tiếp xuống chỉ sợ có phong ba." Long Giận gật gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bất quá trước lúc này, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn xem Hiên Viên Triệt, ánh mắt mang theo ấm áp cùng một tia thần bí, "Nhị ca đường xa mà đến, lại đi qua những việc này, tam đệ có một phần lễ vật muốn tặng cho nhị ca." "A?" Hiên Viên Triệt có chút kinh ngạc. Long Dận không cần phải nhiều lời nữa, phất tay lực lượng tuôn ra, lôi cuốn lấy tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Mà quanh mình trong không gian tiên vương thần niệm gặp đây, đành phải chậm rãi tán đi. Hôm nay về sau, yêu hoàng Long Dận thực lực cần một lần nữa ước định. Thái Diễn Tiên Đỉnh cùng Diễn Đế cái này hai chữ mắt cũng triệt để tiến vào vạn pháp tinh giới tiên vương nhóm trong lỗ tai. Bọn hắn đối với cái này hết sức tò mò, vị này Diễn Đế đến cùng là người phương nào, có thể làm cho yêu hoàng tự tay hủy đi nữ nhi của mình hôn ước, còn để cho mình nữ nhi gả cho đối phương. Lúc này Long Dận đã mang theo Hiên Viên Triệt mấy người đi tới yêu tộc hạch tâm địa vực. Long Dận nhìn thoáng qua còn tại khóc Long Quỷ, lại nhìn một chút bên cạnh Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành, trong lòng có dự định. Hắn bí mật truyền âm cho Long Tình Nhi, "Tình Nhi, ngươi trước mang Quỷ Nhi xuống dưới, hảo hảo khuyên nhủ nàng. Nói cho nàng, gả cho đại ca là phúc phần của nàng, cũng là chúng ta toàn tộc tương lai cậy vào. Nếu như nàng thực sự không nghĩ ra." Long Dận thanh âm chìm chìm, "Ngươi liền nói cho nàng, thánh chỉ đã tiếp, toàn bộ vạn pháp tinh giới đều đã biết, việc này không cải biến được. Nếu như nàng không nghe, ngươi liền trực tiếp mang nàng xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng, không ngày trước hướng năm diễn đại thiên thế giới." Long Tình Nhi ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Nàng đi đến Long Quỷ bên người, ôn nhu nói, "Quỷ Nhi, cùng mẫu hậu đến." Dứt lời, vị mất hồn mất vía Long Quỷ hướng phía bên trong đi đến. Long Dận lúc này mới quay người, đối Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành nói, "Nhị ca, Diệp tiểu hữu, các ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền về." Hiên Viên Triệt chắp tay, "Tam đệ ngươi đi rút." Diệp Cô Thành khẽ bước cảm. Long Dận gật đầu, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Long Dận đi mà quay lại, trong tay nhiều bốn cái kiểu dáng phong cách cổ xưa hộp ngọc. Hắn đầu tiên là đi đến Hiên Viên Triệt trước mặt, đem bên trong hai cái hộp ngọc đưa lên, "Nhị ca, ngươi đường xa mà đến, lại là chuyện của đại ca bốn ba. Tam đệ không thể là tặng, hai món đồ này có lẽ đối ngươi có chút tác dụng." Hắn chỉ vào cái thứ nhất hơi lớn chút hộp ngọc nói, "Đây là đạo nguyên thạch, ta ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi mang theo trên người, có thể giúp ngươi chậm rãi tìm về trước kia bản nguyên ký ức, ôn dưỡng thần hồn, đối lâu dài tu hành có chỗ tốt." Lại chỉ vào một cái khác đan hương xông vào mũi hộp ngọc, trong này là cựu chuyển tử thần đan, lấy cựu thiên tử khí, tinh thần bản nguyên, tăng thêm vạn năm linh dược luyện chế, dược tính ôn hòa, thích hợp nhất đột phá bình cảnh, củng cố tu vi, hẳn là có thể giúp nhị ca tu vi tiến thêm một bước. Hiên Viên Triệt nghe vậy, vội vàng khoát tay, "Tam đệ, cái này quá quý giá. Ta sao có thể muốn?" Long Dận không nói lời gì, trực tiếp đem hai cái hộp ngọc nhét vào Hiên Viên Triệt trong tay, thần sắc thành khẩn, "Nhị ca, chúng ta là anh em, không cần thiết được chia rõ ràng như vậy. Người tu vi cao, ký ức khôi phục được nhanh, đối đại ca, đối Thái Diễn Tiên Đỉnh đều là chuyện tốt. Nhị ca không thu, chẳng lẽ là ghét bỏ ta đồ vật?" Chương 134, Đoạt Long Quỷ Giết Diễn Đế chương 134, Đoạt Long Quỷ Giết Diễn Đế Hiên Viên Triệt gặp Long Dận thái độ kiên quyết như thế, đành phải cười khổ nhận lấy, cái kia nhị ca đã có ra mặt dày nhận lấy. Long Dận lúc này mới lộ ra thiếu dung, quay người lại đi đến Diệp Cô Thành trước mặt, đưa lên mặt khác hai cái hộp ngọc, "Diệp tiểu hữu, dọc theo con đường này bảo hộ ta nhị ca, vất vả ngươi. Cái này hai kiện vật nhỏ, xem như một điểm tâm ý, tuyệt đối đừng chối từ." Hắn chỉ vào cái thứ nhất hộp ngọc, "Trong này là băng phách kiếm tâm đeo, trường kỳ đeo, có thể giúp ngươi rèn luyện kiếm ý, ổn định tâm thần, đối kiếm đạo tu hành có thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả." Lại chỉ vào cái thứ hai hộp ngọc, "Trong này cũng là cựu chuyển tử thần đan, yên tâm, không có đan độc, có thể yên tâm luyện hóa tăng cao tu vi." Diệp Cô Thành thanh lãnh con mắt tại hộp ngọc bên trên đảo qua, nhẹ gật đầu, ngắn gọn nói, "Đa tạ yêu hoàng tiền bối." Nói xong cũng dứt khoát tiếp nhận hai cái hộp ngọc cất kỹ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Long Dận nhìn hắn sảng khoái như vậy, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng. Diệp Cô Thành có thể lấy thiên tiên sơ kỳ tu vi, đón lấy kim tiên sơ kỳ cựu trưởng lão một chiêu, có thể thấy được tiên phú cực cao. Chí ít cũng là có thể càng bốn cái tiểu cảnh giới vô thượng tiên tiêu. Nếu như về sau đột phá tiên vương còn có thể bảo trì lực chiến đấu như vậy, vậy tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là không biết, đại ca là từ đâu mà tìm đến người lợi hại như vậy mới. Long Dận lại quay người đối Hiên Viên Triệt chân thành nói, "Nhị ca, các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện thất bế quan, dùng đan dược tăng lên một cái tu vi. Ta cũng cần chút thời gian, cho đại ca chuẩn bị một phần lễ vật. Các loại hết thảy đều chuẩn bị thỏa làm, chúng ta sẽ cùng nhau hộ tống Quỷ Nhi đi năm diễn đại thiên thế giới, gặp mặt đại ca phục chỉ." Hiên Viên Triệt hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, "Cũng tốt. Vừa vặn thừa cơ hội này luyện hóa đan dược, tăng cao tu vi." Diệp Cô Thành cũng khẽ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. "Tốt. Vậy ta đây liền cho hai vị an bài tu luyện thất." Long Dận gọi tới Tâm Phúc tộc nhân, mang theo Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành tiến về linh khí nồng nặc nhất bế quan chi địa. Hai người sau khi rời đi, Long Dận một mình đứng tại trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, trong mắt lóe lên vẻ kích động, "Đại ca, tính cả cái này mấy đời luân hồi thời gian, chúng ta đã có 50 triệu năm không gặp. Không biết ngươi nhìn thấy tam đệ ta sẽ là biểu tình gì?" Ngẫm lại thật là có điểm không thể chờ đợi. Vạn pháp tinh giới cực bắc, thần tộc thánh điện. Kim quang sáng chói thần điện bảy lơ lửng tại trên biển mây, mỗi một tòa đều từ thần đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, tản ra trấn áp thiên địa uy nghiêm khí tức. Nơi này là vạn pháp tinh giới thế lực tối cường thứ nhất, thần tộc hạch tâm chỗ. Giờ phút này, thần hoàng trong điện không khí ngột ngạt đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. "Phu hoàng, ta không cam tâm." Thần Diệu quỳ gối trong đại điện, hai mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên. Trên người hắn đại hôn lễ phục còn không có thay đổi, phía trên kim long hình dáng trang sức tại thần quang chiếu rọi lộ ra phá lệ trước mắt. Long Giận lao giặc kia, ngay trước toàn bộ vạn pháp tinh giới mặt hối hôn, còn đem Quỷ Nhi gả cho cái gì Thái Diễn Tiên Đỉnh Diễn Đế? Hắn căn bản không xứng làm phụ thân của Quỷ Nhi. "Phu hoàng, ta muốn hắn chết. Ta muốn chỉnh cái yêu tộc trả giá đắt." Thần diệu thanh âm ở trong đại điện quân quẩn, tràn đầy tê tâm liệt phế hận ý, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, kim sắc thần huyết thuận khe hở nhỏ xuống, tại mặt đất nước bắn từng đóa chói mắt huyết hoa. Phía trên cung điện, thần hoàng ngồi ngay ngắn ở mạ vàng trên thần tọa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trên người hắn đế bảo có chút lộn xộn, khí tức vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đánh với long giận một trận lưu lại nội thương đang chậm rãi khép lại, Elson Cho ẩn ẩn truyền đến đau đớn không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn sỉ nhục hôm nay. "Diệu, bắt đầu." Thần hoàng thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại đè nén lửa giận. Thần Diệu không có đứng dậy, ngược lại trùng điệp giật đầu, "Phụ hoàng, hài nhi hôm nay mặt mũi mất hết, vạn pháp tinh giới tất cả tiên vương đều nhìn thấy. Bọn hắn sẽ ở phía sau chế giễu thần tộc, chế giễu phụ hoàng ngài. Chế giễu ta Thần Diệu là cái ngay cả vị hôn thê đều thủ không được phế vật." "Đủ." Thần hoàng bỗng nhiên vỗ lan can, cả tòa đại điện chấn động kịch liệt, kinh khủng thần đạo chi lực quyết tán ra. Hắn đứng người lên, từng bước một đi xuống bậc thang, đi vào nhi tử trước mặt. "Ngươi cho rằng bản hoàng không giận?" Thần hoàng thanh âm băng lãnh thấu xương, trong mắt hàn quang lấp lóe, long giận trước mặt mọi người bội ước, nhục nhã không chỉ là ngươi, càng là toàn bộ thần tộc, là bản hoàng mặt mũi. Nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy, long giận thực lực viễn siêu đoán trước, thế mà có thể áp chế thần của ta tổ chân thần. Nói đến đây, thần hoàng trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ. Hắn hồi tưởng lại trong tinh không trận chiến kia, long giận hóa thân khởi nguyên tổ long hư ảnh, mỗi một chảo đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, mỗi một kích đều có thể dung chuyển đại đạo. Vậy tuyệt đối không phải phổ thông tiên vương trung kỳ có thể có chiến lực. Phu hoàng, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Thần Diệu ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là không cam lòng, long vì là ta nhận định nữ nhân. Hai chúng ta tình cùng vui vẻ, nàng vốn nên là thê tử của ta. Nhưng là bây giờ, tại nàng phụ hoàng áp bách dưới, lại muốn gả cho một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện diễn đế. Còn có hai người kia tộc, nhất là cái kia gọi Hiên Viên Triệt, liền là hắn cùng long giận mưu đồ bí mật, thủy ta hô nước. Thần Diệu hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất, quanh thân thần đạo chi lực không bị khống chế sôi trào bắt đầu. Thần hoàng trầm mặc một lát, chắp tay nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng vân hải, còn có thể nhìn thấy nơi xa tinh không bởi vì chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn bình phục đại đạo ba động. Đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Thần hoàng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra sát ý lạnh như băng, nhưng báo thủ không thể lỗ mãng. Long giận hôm nay hiện ra thực lực, đã đủ để cho vạn pháp tinh giới tất cả thế lực một lần nữa ước lượng yêu tộc phân lượng. Chúng ta nếu là tùy tiện khai chiến, coi như có thể thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề, để thế lực khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thần Diệu vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Quỷ Nhi gả cho cái kia diễn đế? Đương nhiên không. Thần hoàng xoay người, trong mắt lóe lên một vòng tính toán, long giận không phải muốn đem Lữ Nhi gả đi Thái Diễn Tiên Đình sao? Vậy chúng ta liền từ Thái Diễn Tiên Đình ra tay. Thái Diễn Tiên Đình? Thần Diệu sững sờ. Không sai. Thần hoàng nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã long giận coi trọng như vậy cái kia diễn đế, chúng ta trước hết cầm Thái Diễn Tiên Đình khai đao. Thần Diệu nhãn tỉnh sáng lên, phu hoàng có ý tứ là? Thần hoàng đi trở về thần tọa ngồi xuống, ngón tay khinh khinh gõ lan can, ta sẽ phái người đi điều tra Thái Diễn Tiên Đình cùng cái kia diễn đế nội tình. Nếu như cái kia diễn đế thực lực đồng dạng, chúng ta ngay tại đại hôn cùng ngày độc thủ, đoạt lại long quỷ, tại chỗ giết diễn đế, để long giận tính toán thất bại, cũng làm cho hắn nếm thử mặt mũi mất hết tư vị. Nếu như cái kia diễn đế thật có mấy phần bản sự, thần hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, vậy liền liên hợp cùng yêu tộc không hợp nhau thế lực, cùng một chỗ tạo áp lực. Thần Diệu kích động đứng lên đến, phụ hoàng anh minh, cái kia Hải Nhi, ngươi lưu tại trong tộc tu luyện. Thần hoàng đánh gây hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, hôm nay một trận chiến này, ngươi cũng thấy đấy thực lực tầm quan trọng. Diệu, thân ngươi phụ thần tộc tinh khiết nhất huyết mạch, tương lai đột phá đến tiên vương cảnh, phối hợp tộc ta truyền thừa chí bảo, chưa hẳn không thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, thậm chí hai cái tiểu cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi liền có tư cách tiến vào ta thần tộc tại phương này vũ trụ cao tầng, thậm chí tái hiện thần tổ chi uy, trở thành ta thần tộc cái này ngàn vạn năm đến vị thứ nhất thành thần tộc nhân. Tương lai, có lẽ càng có cơ hội gặp mặt thần tổ. Chương 135, A Triệt tu vi đột phá. Chương 135, A Triệt tu vi đột phá. Thần Diệu hô hấp trì trệ, toàn thân kích động đến phát run, phu hoàng, thần tổ thật tồn tại. Thần hoàng gật đầu, thần tổ là ta thần tộc thủy tổ, tự nhiên tồn tại. Bất quá trước lúc này, thần hoàng lời nói xoay chuyển, đưa tay vung lên, một mặt kim quang ngưng tụ tấm gương hiện lên ở không trung. Trong gương chiếu ra chính là long giận tuyên đọc thánh chỉ hình tượng. Đoạn hình ảnh này, ta đã dùng thần thông phục chế hơn 3 phần. Thần hoàng lạnh lùng nói, ngay hôm đó lên, những này phục chế hình ảnh sẽ truyền khắp vạn pháp tinh giới các đại thế lực. Ta muốn để tất cả mọi người đều biết, yêu tộc là thế nào bội bạc, yêu hoàng long giận là thế nào nhục nhã ta thần tộc. Long giận muốn cường gả bản hoàng con dâu, bản hoàng liền lệnh không cho hắn toàn nguyện. Thần Diệu trong mắt lóe lên quái ý. Phụ hoàng kế sách này diệu. Cứ như vậy, long giận cùng yêu tộc thanh danh liền xấu. Nhìn về sau còn có thế lực nào dám tùy tiện cùng bọn hắn kết minh? Thần hoàng nhẹ gật đầu, lại bổ sung, mặt khác, ta sẽ đích thân đi một chuyến thiên cơ cát, mời thiên cơ lão nhân suy tính cái kia diện đế lai lịch cùng Thái Diễn Tiên Đình nội tình. Thiên cơ lão nhân. Thần Diệu giật mình, vị kia tiên vương biên mãn tồn tại, mời hắn xuất thủ đại giới. Đại giới lại lớn cũng phải giao. Thần hoàng chém đinh chặt sắt nói, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Long giận coi trọng như vậy cái kia diễn đế, thậm chí không tiếp cùng thần tộc khai chiến cũng muốn thúc đẩy vụ hôn nhân này, trong này khẳng định có kỳ bạc. Nói đến đây, thần hoàng nhìn về phía nhi tử, ngựa khí hơi hòa hoãn, Diệu, ngươi phải nhớ kỹ, cường giả chân chính không riêng muốn thực lực mạnh, càng phải có kiên nhẫn cùng trí tuệ. Cái nhục ngày hôm nay, thần tộc tuyệt sẽ không quên. Nhưng báo thù không nhất thời vội vã, chúng ta muốn tìm đúng thời cơ, một kích chí mạng. Thần Diệu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng đội vàng sao động, trịnh trọng hành lễ, hài nhi ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Đi xuống đi. Thần hoàng phất phất tay, trong mắt lóe lên mọi mệnh, vi phụ muốn chữa thương. Là, phụ hoàng. Thần Diệu không người lui ra, tiếng bước chân nặng nề tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Các loại nhi tử sau khi rời đi, thần hoàng mới che eo sườn, khoe miệng tràn ra một sợi kim sắc máu tươi. Cùng Long giận trận chiến kia, mặt ngoài nhìn là lược thua một bậc, trên thực tế thần tổ chân thân bị hao tổn, hắn bản nguyên cũng bị thương không nhẹ. Long giận, ngươi có thể ẩn nấp đến thật sâu. Thần hoàng tự lẩm bẩm, trong mắt hàn mang lấp lóe. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thanh âm cung kính, bệ hạ, đại trưởng lão cầu kiến. Tiến đến. Cửa điện mở ra, một vị người mặc tử kim thần bảo, tóc trắng rủ xuống vai lão giả chậm rãi đi vào. Lão giả khí tức trầm ổn, tiên vương sơ kỳ tu vi, chính là thần tộc đại trưởng lão Thần Vô Nhai. Bệ hạ, Thần Vô Nhai cung mình hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc, lão thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Thần hoàng nhướng mày, chuyện gì cần hiện tại bẩm báo? Chẳng lẽ là yêu tộc bên kia có động tác? Không phải yêu tộc. Thần Vô Nhai dừng một chút, là liên quan tới ta tộc bên ngoài vẫn là tộc nhân. Thần hoàng không kiên nhẫn quát tay, theo tộc quy xử lý là được, làm gì báo lên tới ta chỗ này? Đại trưởng lão, ngươi cho rằng bản hoàng rất nhàn? Bệ hạ thứ tội. Thần Vô Nhai thần sắc không thay đổi, nếu như chỉ là phổ thông tộc nhân vẫn lạc, lão thần tự nhiên sẽ xử lý. Nhưng lần này vẫn lạc, là hai tên địa tiên sơ kỳ tộc nhân. Địa tiên sơ kỳ. Thần hoàng ánh mắt ngưng tụ. Tại thần tộc, địa tiên mặc dù không tính đỉnh tiêm chiến lực, nhưng cũng coi như lực lượng trung tiên, duy nhất một lần vẫn lạc hai tên, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ở nơi nào vẫn lạc? Ai giết? Thần Vô Nhai trầm giọng nói, Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới. Thần hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim quang nổ bắn ra, ngươi nói chỗ nào? Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới. Thần Vô Nhai mỗi chữ mỗi câu lặp lại, tộc ta ở nơi đó có một chi nhánh, trước đó vài ngày lọt vào Thái Diễn Tiên Đỉnh công kích, bọn hắn thỉnh cầu trợ giúp, người phía dưới liền phái hai tên điệu tiên tộc nhân tiến đến trợ giúp, kết quả hồn đăng đều diệt. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thần hoàng chậm rãi từ trên thần tọa đứng lên, ánh mắt nhắm lại, Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới, Thái Diễn Tiên Đỉnh, cái kia Thái Diễn Tiên Đỉnh chi chủ, phải chăng cứ gọi Diễn Đế? Thần Vô Nhai gật đầu, hồi bẩm bệ hạ, chính là. Đây cũng là ta phải biết tin tức này về sau, lựa chọn đến mời bệ hạ định đoạt nguyên nhân. Thần hoài nghi, cái này Diễn Đế cùng yêu hoàng trong miệng Diễn Đế, rất có thể là cùng một người. Thần hoàng trong mắt sát cơ lộ ra, tốt, tốt một cái Diễn Đế. Nếu quả thật như ngươi đoán, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Hắn chắp tay sau lưng trong điện dạo bước, mỗi một bước đều đạp đến hư không rung động. Đại trưởng lão, đi thăm dò, tra rõ ràng cái này Thái Diễn Tiên Đỉnh nội tình. Tra rõ ràng cái kia Diễn Đế rốt cuộc là ai. Vâng. Thần Vô Nhai không người lĩnh mệnh, lao thần cái này đi làm. Vân vân, đợi một chút. Thần hoàng đột nhiên gọi lại hắn, không cần kinh động yêu tộc, còn có chuyện này tạm thời đừng để Diệu Ma biết. Thần Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, bệ hạ là lo lắng. Diệu Ma tâm tính còn chưa đủ ổn, nếu là biết Thái Diễn Tiên Đỉnh cùng tộc ta sớm có thù hận, sợ rằng sẽ nhịn không được. Thần hoàng lạnh lùng nói, bản hoàng muốn chờ hết thảy đều tra rõ ràng mới quyết định. Lao thần minh bạch. Thần Vô Nhai lần nữa hành lễ, quay người rời khỏi đại điện. Các loại đại trưởng lão sau khi rời đi, thần hoàng một mình đứng tại trong điện, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn về phía xa xôi tinh vực. Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới, Thái Diễn Tiên Đỉnh, Diễn Đế. Hắn thấp giọng đọc lấy mấy cái này danh tự, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Nói thật, hắn không muốn tin tưởng Thần Vô Nhai trong miệng Diễn Đế liền là yêu hoàng trong miệng cái kia Diễn Đế. Có thể làm cho yêu hoàng không tiếc hủy đi nữ nhi của mình hôn nước, còn muốn đưa nàng gả đi. Dạng này người, làm sao có thể xuất từ chỉ là đại thiên thế giới? Còn nữa, có thể trở thành yêu hoàng Long Giận kết bái đại ca, chí ít cũng phải là tiên vương cấp cường giả, thậm chí có thể là tiên hoàng. Bởi vậy suy luận, Thần Vô Nhai nói tới Diễn Đế, cùng Long Giận trong miệng Diễn Đế, tuyệt không có khả năng là cùng một người. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hai người liền là cùng một cái khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có dạng này lo nghĩ. Xem ra, cái này thiên cơ các không phải là đi không thể. Thần hoàng hít sâu một hơi, quanh thân thần quang thu liễm, tạm thời đem thương thế ngăn chặn. Hắn bước ra một bước, thân ảnh từ trong đại điện biến mất. Một tháng sau, yêu tộc trong phòng tu luyện, nồng đậm tiên linh chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trong không khí chậm chậm lưu động. Hiên Viên Triệt quanh chân ngồi tại tu luyện trong phòng, quanh thân tiên quang lưu chuyển. Trong cơ thể hắn viên kia cựu chuyển tử thần đan đã luyện hóa, tinh thuần dược lực dung nhập toàn thân, thôi động tu vi của hắn liên tục tăng lên. Huyền Tiên trung kỳ, Huyền Tiên hậu kỳ, Huyền Tiên đỉnh phong. Oanh! Một cỗ cường đại khí tức từ Hiên Viên Triệt trong cơ thể bộc phát, trong phòng tu luyện tiên linh chi khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên huyền ảo phù văn, đó là luân hồi ký ức mảnh vỡ đang thức tỉnh dấu hiệu. Huyền Tiên đỉnh phong. Hiên Viên Triệt cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đan dược này ít nhất là ngũ phẩm tiên đan, ngay cả kim tiên phục dụng đều có thể tăng cao tu vi, tam đệ thật sự là đại thủ bút. Lại thêm đạo nguyên thạch phụ trợ, vậy mà để cho ta một hơi đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay phát ra đôn đốt nhẹ vang lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiện tại ta cuối cùng có thể giúp đỡ đại ca càng nhiều bận rộn. Chương 136, ta hận ngươi cả một đời. Chương 136, ta hận ngươi cả một đời. Sắt vách trong phòng tu luyện, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có mãnh liệt tiên khí ba động, chỉ có lạnh thấu xương kiếm khí trong không khí y mắng lưu chuyển. Diệp Cô Thành khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hở, cả người như là một thanh vào vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Trước ngực hắn đeo băng phách kiếm tâm eo, ngọc bội tản ra màu lam nhạt hàn khí cùng quanh thân lượn lờ kiếm ý hoàn mỹ giao hòa, trong không khí ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Trong cơ thể cựu chuyển tử thần đan đã toàn bộ luyện hóa. Thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ, Diệp Cô Thành khí tức càng ngày càng sắc bén, trong phòng tu luyện nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, vách tường, mặt đất đều kết xuất một tầng mỏng sương. Khi hắn mở hai mắt ra nháy mắt, ông trong mắt hình như có thực chất kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ tu luyện thất xương tinh đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời băng phấn tuôn rơi rơi xuống. Thiên tiên hậu kỳ, tăng thêm hàn băng kiếm ý, đã nắm trong tay năm loại kiếm ý. Diệp Cô Thành thấp giọng tự nói, thanh lãnh khuôn mặt khó được lộ ra vẻ hài lòng. Hắn đưa tay đưa nắm, một sợi màu lam nhạt kiếm khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, không khí chung quanh trong nháy mắt đông kết. Ầm ầm, hai gian cửa phòng tu luyện gần như đồng thời mở ra. Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành đi ra cửa, nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tinh tiến. Xem ra hai vị thu hoạch không nhỏ a. Một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Long Dận xuất hiện tại tu luyện bên ngoài trong tiểu viện, chính cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Long Dận hôm nay mặc một thân đơn giản áo bào xanh, đứng chắp tay, thiếu đi mấy phần hoàng giả uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thân thiện. Nhị ca, Diệp Tiểu Hữu, chúc mừng đột phá. Long Dận cười chào đón, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đan dược này hắn yêu tộc nhiều ít, bình thường đều là ban cho lập qua đại công trưởng lão. Vẹn vẹn một viên, liền có thể để kim tiên cảnh trưởng lão đột nhiên tăng mạnh. Nếu như năm viên, chí ít cũng có thể để kim tiên cảnh trưởng lão đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiên Viên Triệt có chút xấu hổ nói, tam đệ, ngươi cái này tu luyện thất tiên linh chi khí thực sự quá đậm, nhị ca nhất thời nhịn không được, liền nhiều tu luyện một hồi. Không có việc gì. Long Dận khoát tay, tu vi tinh tiến là chuyện tốt. Vừa vặn, ta cho đại ca chuẩn bị lễ vật cũng chuẩn bị xong. Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói, ba ngày sau, chúng ta liền xuất phát tiến về Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới. Nhị ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Triệt gật đầu, tốt. Liền định tại ba ngày sau. Diệp Cô Thành ôm ấp trường kiếm, không nói một lời, ý tứ rất rõ ràng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Ba ngày thời gian đảo mắt đã qua. Yêu tộc ngoài thánh điện, nghi trượng đã chuẩn bị thỏa làm. Chín cái thiên tiên cảnh chân long lôi kéo một khung hoa lệ vô cùng phượng liễn, liễn thân khảm nạm lấy vô số chất bảo, tản ra long phượng hòa minh tưởng thụy chi khí. Đây là yêu tộc cao nhất quy cách gả dụng cụ, đại biểu cho đối vụ hôn nhân này coi trọng. Long quỷ người mặc mũ phượng khăn quàng bay, ngồi tại trước gương đồng. Trong gương nàng trang dung tinh xảo, ánh mắt trống rỗng. Hai tên thị nữ cẩn thận từng ly từng tí cho nàng chỉnh lý ăn mặc, không dám thở mạnh. Công chúa, canh giờ đến. Một vị lớn tuổi thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Long quỷ không núp đích, chỉ là nhìn chằm chằm trong gương mình. So một tháng trước càng hoa lệ, càng xinh đẹp, giống như là tỉ mỉ đóng gói lễ vật. Đáng tiếc, muốn đưa đi đối tượng là cái ngay cả mặt cũng chưa thấy qua người xa lạ. Hai tên thị nữ gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Canh giờ thật muốn đến, yêu hoàng bệ hạ như trách tội xuống, các nàng có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Đúng lúc này, long quỷ trong mắt rốt cục có ba động. Một giọt nước mắt không có dấu hiệu nào trượt xuống, tại nàng tinh xảo trang dung bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Nàng đờ đẫn địa đứng người lên, mũ phượng bên trên châu ngọc va chạm ra tiếng vang lanh lảnh. Hai tên thị nữ như được đại xá, vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ lấy nàng. Chiều điện đi ra ngoài. Ngoài điện quảng trường, hào quang đầy trời. Long Tình Nhi cùng Long Dận một trước một sau đứng thẳng, hai người đều đã thay đổi nhất trang trọng lễ phục. Long Dận một thân huyền kim long văn đế bảo, đầu đội đế quan. Long Tình Nhi thì thân mang kim phượng triều phục, đuôi tóc kéo cao, châu ngọc sinh huy. Nhìn thấy Long Quỷ xuất hiện, Long Tình Nhi trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, lập tức gạt ra một cái tiểu dung, "Quỷ Nhi hôm nay thật đẹp." Long Quỷ ở trước mặt mẫu thân dừng bước lại, thanh âm khàn khàn, "Mẫu hậu, nữ nhi chuyến đi này còn có thể trở về sao?" Long Tình Nhi thân thể khẽ run lên, gượng cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì mê sảng. Gả đi về sau, ngươi chính là Thái Diễn Tiên Đỉnh đế phi, thân phận tôn quý, tương lai. Tương lai như thế nào?" Long Quỷ đánh gãy nàng, trong mắt rốt cục có một tia cảm xúc, gả cho một cái chưa từng gặp mặt người, nói chuyện gì tương lai. Long Tình Nhi ha to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không đành lòng lại nhìn nữ nhi con mắt. Nếu như có thể, nếu như Long Dận không ngại, nếu như Diễn Ca không chê, nàng hận không thể mình mặc vào cái này thân áo cưới. Chỉ là đáng tiếc, tốt nhất ở kiếp trước nàng liền theo Long Dận, một thế này vẫn như cũ như thế. Cho dù lần nữa đứng ở đế diễn trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có tình huynh muội. Long Quỷ không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, phóng qua Long Tình Nhi, trực tiếp đi hướng Phượng Liễn. Phượng Liễn trước, Long Dận đã đợi chờ lâu ngày. Hôm nay hắn phá lệ uy nghiêm, Huyền Kim Đế bảo dưới ánh mặt trời chết xạ ra ám trầm rực rỡ, quanh thân ẩn ẩn có long ảnh xoay quanh. Đứng phía sau Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành, hai người cũng đã chờ xuất phát. Gặp nữ nhi đến gần, Long Dận ánh mắt rơi vào trên người nàng cái kia tập hoa mỹ áo cưới bên trên, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Quỷ Nhi, đi Thái Diễn Tiên Đỉnh về sau, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình." Long Quỷ thân hình hơi cương, bước chân không ngừng. Long Dận tiếp tục nói, từ nay về sau, ngươi không còn là yêu tộc công chúa, mà là Thái Diễn Tiên Đỉnh đế phi. Ngươi muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, làm tốt đế phi chuyện nên làm, chung với Diễn Đế bệ hạ, không được có nửa điểm lãnh đạo. Hắn phá lệ băng lãnh, không mang theo mảy may nhiệt độ. Long Quỷ trong tay áo tay run nhẹ nhẹ, nhịn không được cười lạnh thành tiếng, dối trá. Long Dận thần sắc không thay đổi, phụ hoàng là dối trá, nhưng ngươi về sau sẽ minh bạch, phụ hoàng dụng tâm lương khổ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Diễn Đế là ta đại ca, là ta người kính trọng nhất. Hắn có thể coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi, cũng là ta toàn bộ yêu tộc vinh hạnh. Long Quỷ chậm rãi xoay người, trong mắt nàng đã không có nước mắt, chỉ còn lại một loại gần như băng lãnh bình tĩnh. Phúc phận, vinh hạnh. Thanh âm của nàng rất nhẹ, "Phu hoàng, ngươi tự tay chia rẽ nữ nhi cùng người thương hôn nước, bức nữ nhi gả cho một cái chưa từng gặp mặt. Trường bối, liền vì ngươi cái gọi là tình nghĩa huynh đệ." Long Dận trầm mặc một lát, chỉ nói, "Có một số việc, ngươi bây giờ còn không hiểu." "Là, ta không hiểu." Long Quỷ cười, nụ cười kia thê mỹ mà quyết tuyệt, ta không hiểu ngươi vì sao tuyệt tình như thế, không hiểu ngươi vì sao ngay cả nữ nhi hạnh phúc đều không để ý. Nàng hít một hơi thật sâu, gàn từng chữ, nhưng ta đã hiểu một sự kiện. Phu hoàng, ta hận ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta hận ngươi cả một đời. Tiếng nói vừa ra, nàng lại không liếc hắn một cái, quay người vén rèm lên, túi đầu chui vào phượng liễn. Bước rèm rủ xuống, ngăn cách trong ngoài. Long Tình Nhi đứng ở một bên, nhìn xem nữ nhi quyết tuyệt bóng lưng, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng phức tạp khó tả. Đứa nhỏ này, chung quy là quá trẻ tuổi. Nếu như nàng là trong sạch chi thân, nếu có cơ hội, nàng sẽ không chút do dự mặc vào cái này thân áo cưới, đi đền bù tốt nhất ở kiếp trước tiếng mới. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Chương 137, Bát Tử, Đế Huyền Tiêu. Chương 137, Bát Tử, Đế Huyền Tiêu. Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành đứng tại Long Giận sau lưng, một cái mặt lộ vẻ không đành lòng, một cái mặt không biểu tình. Long Giận nhìn qua nữ nhi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác ba động, nhưng rất nhanh lại khôi phục ngày xưa thâm trầm. Lên đỡ. Cuối cùng, hắn chỉ bình tĩnh phun ra hai chữ này. Khởi giá. Thi nghi quan cao giọng hô. Chín cái chân long ngửa mặt lên trời thét dài, kéo động vượng liễn chậm rãi lên không. Long Giận, Long Tình Nhi, Hiên Viên Triệt, Diệp Cô Thành cùng hai vị yêu tộc Kim Tiên trưởng lão tùy hành tả hữu, trùng trùng điệp điệp đội ngũ rời đi yêu tộc thánh địa, hướng phía vạn pháp tinh giới bên ngoài bay đi. Giờ khắc này, vạn pháp tinh giới các nơi, vô số đạo ánh mắt đổ tới. Yêu hoàng thật xuất phát. Xem ra hắn là quyết tâm muốn đem nữ nhi gả cho cái kia Diễn Đế. Đi, theo sau nhìn xem. Ta cũng phải nhìn một cái kia Thái Diễn Tiên Đình đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm cho yêu hoàng coi trọng như vậy. Lần lượt từng bóng người lặng lẽ rời đi riêng phần mình địa bàn, viễn viễn đi theo yêu tộc đội ngũ đằng sau. Những người này thấp nhất cũng là Kim Tiên tu vi, trong đó thậm chí có mấy đạo ẩn tàng tiên vương khí tức. Có xem náo nhiệt, có hiếu kỳ tìm hiểu, cũng có khác hữu dụng tâm. Ngay tại yêu tộc đội ngũ rời đi vạn pháp tinh giới không lâu sau, thần tộc thánh địa, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần hoàng trước điện. Kim quang tán đi, thần hoàng thân ảnh hiện ra, sắc mặt mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. Bệ hạ, đại trưởng lão thần vô nhai vội vàng nên đón, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, ngài làm sao hiện tại mới trở về? Cái này đều đi qua một tháng. Thần hoàng khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc, đi thiên cơ các chuyến này, ra chút biến cố. Hai người đi vào trong điện, thần hoàng mới trầm giọng nói, ta mời thiên cơ lão nhân suy tính cái kia Diễn Đế, kết quả trọn vẹn suy tính một tháng. Một tháng? Thần vô nhai ngây ngẩn cả người, suy tính một cái huyền tiên, cần lâu như vậy? Vấn đề ở chỗ này. Thần hoàng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, thiên cơ lão nhân hao phí to lớn đại giới, vận dụng nghịch thiên kính, cuối cùng chỉ suy tính ra Diễn Đế chỉ có huyền tiên tu vi. Về phần cái khác tin tức, trống rỗng. Thần vô nhai hơi biến sắc mặt, như có điều suy nghĩ, như thế nói đến, yêu hoàng trong miệng Diễn Đế, cùng sát hại tộc ta hai tên điệu tiên tộc nhân cái kia Diễn Đế, có thể là cùng một người. Thần hoàng gật đầu, không sai, với lại từ lần này suy tính đến xem, cái kia Diễn Đế trên người nhân quả, tuyệt đối không đơn giản. Thần vô nhai lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Cái kia bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Yêu hoàng đã xuất phát, vạn pháp tinh giới không thiếu thế lực đều theo sau xem náo nhiệt. Thần hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, long giận dám như thế nhục nhã ta thần tộc, ta ha có thể để hắn toại nguyện. Hắn đứng người lên, quanh thân thần lực bốc lên. Đi qua một tháng điều tức, nguyên bản thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Đại trưởng lão, ngươi lưu thủ trong tộc, tỏa trấn đại cục. Bệ hạ ngài muốn đi, bản hoàng tự mình đi một chuyến ma tộc, mời ma hoàng xuất thủ. Thần hoàng cười lạnh nói, để bọn hắn ngăn lại long giận cùng Long Tình Nhi. Về phần ta, trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, tự mình đi gặp một lần cái kia Diễn Đế. Bệ hạ nghĩ lại, thần vô nhai vội la lên, không ngất cơ lão nhân đều tính không ra cái kia Diễn Đế nội tình, người này chỉ sợ cực không đơn giản. Chính là bởi vì dạng này, mới chịu sớm làm diệt trừ. Thần hoàng đánh gãy hắn, nếu như chờ hắn trưởng thành bắt đầu, nhất định là hòa lớn. Bản hoàng cũng đúng lúc nhìn xem, một cái huyền tiên, đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm, có thể làm cho Long Giận nhận làm vợ cả ca, còn dám cưới bản hoàng con dâu. Tiếng nói vừa ra, thần hoàng thân ảnh đã biến mất tại trong đại điện. Thần vô nhai nhìn qua trống rỗng thần tọa, thở dài, thời buổi rối loạn a. Cùng lúc đó, Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới, Thái Diễn Tiên Đỉnh trên đài xem sao. Đế Diễn nhàn nhã ngồi tại bàn ngọc trước, trong tay vuốt vuốt một cái thanh ngọc trên trà. Cách đó không xa, Quỷ Cốc Tử quanh chân ngồi tại Chú Thế Đỉnh cùng Vạn Linh Đỉnh ở giữa. Hai tôn cổ đỉnh xoay chậm chậm, tàn mát ra huyền ảo tối nghĩa khí tức, ở trung quanh hình thành một đạo bình chướng vô hình. Hồi lâu, Quỷ Cốc Tử thu công đứng dậy, xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, đi vào Đế Diễn trước mặt cúi người hành lễ, hồi bẩm bệ hạ, may mắn có Chú Thế Đỉnh cùng Vạn Linh Đỉnh tương trợ, mới chặn lại đối phương suy tính. Bất quá, vẫn là tiết lộ bệ hạ huyền tiên tu vi tin tức. Đế Diễn đặt chén trà xuống, trong mắt lưu chuyển kim quang chậm rãi tán đi, không ngại. Quỷ Cốc Tử trần chờ nói, bệ hạ, suy tính người tu vi cực cao, chỉ sợ là tiên vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Về sau, có lẽ sẽ có tiên vương tự mình ra tay với ngài. Đế Diễn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thần bí khó lường quan mang, không cần lo lắng, hết thảy nguy cơ tự sẽ giải quyết dễ dàng. Gặp bệ hạ như thế thong dong, Quỷ Cốc Tử không cần phải nhiều lời nữa, không người lui ra. Đế Diễn đứng người lên, chắp tay nhìn về phía tinh không vô tận, tự lẩm bẩm, tam đệ muốn tới, thần hoàng cũng muốn tới. Cái này thôn vệ vạn pháp tinh giới bước đầu tiên, như vậy bắt đầu. Đúng lúc này, Đế Vân Thư thanh âm xuyên thấu qua thần thức, tại lỗ tai hắn vang lên, bệ hạ, Tô Tuyển muội muội muốn sinh. Đế Diễn đuôi lông mày vui mừng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Sóc Tuyển trong điện. Thế nào? Đế Vân Thư cùng Tô Mị chính canh giữ ở bên giường, gặp hắn đến, Đế Vân Thư liền vội vàng tiến lên, nói khẽ, bệ hạ yên tâm, Tuyền Nhi muội muội hết thảy mạnh khỏe, chỉ là tốn lực quá độ. Trong điện còn có hơn 10 vị phi tử yên tĩnh chờ đợi, khẩn trương nhìn qua đây hết thảy. Bây giờ theo càng ngày càng nhiều phi tử sinh hạ dòng dõi, các nàng đã tập mãi thành thói quen. Trong lòng đều tại chờ đợi, kế tiếp là bệ hạ sinh hạ dòng dõi, có phải hay không là mình. Đế Diễn bước nhanh đi đến trước giường, khinh khinh nắm chặt nàng lạnh buốt tay. Tô Tuyền mở mắt ra, thấy là hắn, mặt tái nhợt nổi lên lên một vòng cười yếu ớt, "Bệ hạ, ngài đã tới." Ken. Phệ thần chi cáo Tô Tuyền là ký chủ sinh hạ vị thứ nhất dòng dõi. "Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội." Hoa. Từng tiếng sáng hữu lực khóc nỉ non, trong nháy mắt vang vọng cung điện. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí dùng gấm vóc bao khỏa tốt hài nhi, thấy là cái bé trai, lập tức mừng rỡ quay người, "Bệ hạ, là vị đệ tử." Đế Diễn đưa tay tiếp nhận, hài nhi tiếng khóc lập tức đình chỉ, mở to một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo với cái thế giới này hiếu kỳ. Đế Diễn ôm hài tử ngồi ở mép giường, Tô Tuyền đã mệt mỏi gần như lưu thoát, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy nhìn về phía Tạ Lót. Đế Diễn đem hài nhi khinh khinh đặt ở nàng bên gối, ôn nhu nói, "Nhìn xem con của chúng ta." Tô Tuyền nghiêng mặt qua, nhìn xem cái kia nho nhỏ mặt mày, nước mắt y mắng trượt xuống, "Bệ hạ, giống ngươi, vất vả ngươi." Đế Diễn vì nàng lau đi mồ hôi, đầu ngón tay độ nhập một tia ôn hòa tiên lực, ổn định nàng yếu ớt khí tức. Tô Tuyền thở phào, nói khẽ, "Bệ hạ, cho hài tử lấy cái danh tự a." Đế Diễn nhìn về phía nháy mắt anh hài, trầm ngâm một lát, ôn thanh nói, "Liền cứ gọi Huyền Tiêu A Huyền, lấy tính mịch cao viễn, thiên đạo huyền diệu chi ý, tiêu, dù chỉ 9 tầng mây điên, tiền đồ bất khả hạn lượng." Tính danh, Đế Huyền Tiêu, tu vi, không, thể chất, hỗn độn đế yêu thể, thân phận, Đế Diễn bất tử, Tô Tuyền chi tử, khí vận, 77777777777777. Đế Huyền Tiêu. Tô Tuyền thấp giọng lặp lại một lần, mặt tái nhợt bên trên tách ra sáng rỡ tiểu dung, "Huyền Tiêu, tên rất hay, thần thiếp ưa thích." Nàng xem thấy hài tử, lại nhìn xem Đế Diễn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng mọi mệt sen lẫn ánh sáng lưu hòa, "Bệ hạ, thần thiếp hơi mệt chút." Tiếng nói vừa ra, tay nàng mềm nhũn, triệt để mê man quá khứ. Chương 138, Thiên Cổ Chí Thánh Khổng Minh chương 138, Thiên Cổ Chí Thánh Khổng Minh cùng lúc đó. Vạn pháp tinh vực bên ngoài, càng thêm nơi sâu xa trong vũ trụ. Một đạo xích hồng sắc lưu quang xé rách tinh không, tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua tinh thần cũng vì đó rung động. Giữa hồng quang, là một vị người mặc hỏa hồng váy dài nữ tử. Nàng dung mạo tuyệt thế, khí chất cao quý, quanh thân tản ra cùng khởi nguyên tổ long tương tự cổ lao khí tức, chính là cảm ứng được tổ long ba động mà chạy tới khởi nguyên tổ phượng. Long giận, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kích động, thanh âm réo rắt, từ ký ức thức tỉnh đến bây giờ, đã qua dòng dã 20 năm, ta cho là ngươi tại cái khác vũ trụ, không nghĩ tới chúng ta cách gần như vậy. Không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta. Có nhớ hay không, giữa chúng ta từng ly từng tí. Nàng nhìn về phía vạn pháp tinh vực phương hướng, tốc độ lần nữa tăng lên, cả người hóa thành một đạo xuyên qua tinh không hỏa diễm lưu tinh. Thái Diễn Tiên Đỉnh, trong ngự thư phòng. Cửu Long quay quanh đế tọa phía trên, Đế Diễn vất tay áo ngồi xuống, tâm niệm vừa động. Hệ thống, sử dụng rút thưởng cơ hội. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhân vật triệu hoán thẻ một chương. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được trộm thiên tạo hóa đan 100 quả. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tạ ơn hân hạnh chiếu cố thẻ một chương. Trộm thiên tạo hóa đan, đan văn tự thành huyền ảo trận pháp, có thể chậm chạp từ thiên địa ở giữa đánh cắp từng tia nhỏ bé không thể nhận ra bản nguyên mảnh vỡ đại đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải tạo người dùng sinh mệnh cấp độ. Nói ngắn gọn, phục dụng đan này người sẽ có thành thần chi tư. Hệ thống, sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Ken. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán tiên cổ chí thánh, gia cát khổng minh. Trong đại điện, không gian nổi lên gợn sóng. Một đạo trong sáng thân ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Người tới cầm trong tay quạt lông, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, trong đôi mắt lộ ra thấy rõ thế sự cơ trí quan mang. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt thanh linh tiên quang, khí tức hòa hợp mênh mông, thâm bất khả trắc. Chính là tiên cổ chí thánh, gia cát khổng minh. Gia cát lượng cầm trong tay quạt lông, thong dong tiến lên, đối Đế Diễn hai đầu gối quỳ lạy, "Thần, gia cát lượng, bái kiến bệ hạ." Tính danh, gia cát lượng, tu vi, thiên tiên hậu kỳ, vũ khí, 8 trận quạt lông, đại đạo, trận đạo. Đế Diễn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Gia Cát Khổng Minh, quả nhiên danh bất hư truyền, phần khí độ này cùng nội tình, viễn siêu bình thường thiên tiên. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, không cần đa lễ. Gia Cát Lượng, chấm lập tức sắc phong ngươi là Thái Diễn Tiên Đỉnh hưu thừa tướng, quan cư chính nhất phẩm, thủ tướng triều chính cơ yếu, phụ tá chấm quản lý thiên hạ. Thần, lĩnh chỉ. Tạ bệ hạ long ân. Gia Cát Lượng lại bái, thần sát trang trọng. Đế Diễn lập tức truyền âm, triệu Tiêu Hằng cùng người khác thiên quân chủ tướng đến đây. Không bao lâu, Tiêu Hằng đi vào đại điện, cung kính hành lễ, lao thần Tiêu Hằng. Tham kiến bệ hạ. Hành lễ ở giữa, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cảm ứng được ánh mắt, đối nó khẽ bước cằm, khí độ thong dong. Đế Diễn mở miệng nói, "Tiêu Hằng, vị này là Gia Cát Khổng Minh, chấm tân nhiệm mệnh hữu thừa tướng, cùng ngươi đồng liệt nhất phẩm, trung lý triều chính. Ngươi lập tức đem nguyên bản hữu thừa tướng quản lý quyền lực và trách nhiệm, văn thư, nhân viên tiên đi, toàn bộ giao lại cho Khổng Minh. Từ nay về sau, hai người các ngươi cần đồng tâm hiệp lực, không phân khác biệt." Đế Diễn ngữ khí tăng thêm, ánh mắt đảo qua hai người, "Nhớ kỹ, hai người các ngươi chức vị không phân cao thấp, lúc này lấy quốc sự làm trọng, chân thành hợp tác." Tiêu Hằng trong lòng mặc dù kinh ngạc tại vị này không hàng hữu thừa tướng, nhưng gặp bệ hạ thái độ minh xác, lại người này khí độ bất phàm, lập tức đè xuống tất cả lo nghĩ, cung kính đáp, "Lao thần tuân chỉ." Tất làm dốc hết toàn lực, hiệp trợ hữu thừa tướng quen thuộc chính vụ. Đế Diễn gật đầu, lập tức đưa tay vung lên. 28 quả hòa hợp thần bí tử khí đan dược lơ lửng ở trên không, tản mát ra mê người đạo vận, toàn bộ ngự thư phòng đều tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan đan hương. Đây là trộm thiên tạo hóa đan, có loạt thiên địa chi tạo hóa, đúc thành thần cơ chi kỳ hiệu. Tiêu Hằng, chính ngươi lưu dụng một viên, còn lại 27 quả, từ ngươi cùng Khổng Minh cộng đồng thương nghị, căn cứ chiêu trung văn quan công lao luận công hành thưởng, chọn công hơn rất cao người, mỗi người ban cho một viên. Nhớ kỹ, cần phải làm đến công bằng vô tư, dùng cái này khích lệ chúng thần, hăng hái đứng lên. Đan dược này đối đế diễn, Gia Phi cùng hắn triệu hóa người, cơ bản vô dụng. Bởi vì những người này thiên phú, đang triệu hoán lúc liền đã đạt được hệ thống tái tạo. Mà thành thần chi tư, bất quá là triệu hoán quân tốt danh giới cuối cùng thiên phú. Về phần Gia Cát Lượng, Bạch Khởi những này nhân vật chủ yếu, thiên phú cũng vẹn vẹn hơi kém với hắn. Mà Gia Phi, chỉ cần thức tỉnh luân hồi ký ức, thiên phú tự sẽ tùy theo thuế biến. Đan dược này tại các nàng mà nói, bất quá dệt hoa trên gấm thôi. Tiêu Hằng nhìn xem cái kia thần dị đan dược, cảm thụ được ẩn chứa trong đó huyền ảo lực lượng, tâm thần rung mạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu hồi, thần sát trịnh trọng, bệ hạ ân trọng, thần tất làm theo lẽ công bằng xử trí, không phụ thánh nhìn. Đế Diễn khoát tay áo, xuống dưới xử lý a. Là, bệ hạ. Tiêu Hằng cùng Gia Cát Lượng đồng thời không mình hành lễ, mà lùi về sau ra ngự thư phòng, tiến đến làm giao tiếp cùng ban thưởng công việc. Đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không bao lâu, bệ hạ. Ngọt ngào thanh âm vang lên, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh đi vào trong điện. Đó là một tên thân mang huyễn màu lưu ly váy tuyệt sắc nữ tử, da thịt hơn tuyết, mắt sáng như sao, nhìn quanh ở giữa lưu chuyển lên mộng ảo mê ly rực rỡ. Chính là bầu trời tinh huyễn quân chủ tướng, Huyễn Lưu Ly. Nàng đồng dạng là tại Đế Diễn bên người lớn lên, mấy trăm năm sớm chiều làm bạn, đã sớm tình căn tâm trùng, khó mà tự kiềm chế. Gặp trong đại điện chỉ có Đế Diễn một người ngồi cao đế tọa, Huyễn Lưu Ly là gan lập tức lớn bắt đầu. Nàng doanh doanh hạ bái, thanh âm tiểu nhuyễn ngọt ngào, Lưu Ly tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi, trước tiên ở một bên chờ lấy. Đế Diễn lườm nàng một chút, ánh mắt tiếp tục rơi xuống ngọc trong tay đơn giản. Huyễn Lưu Ly gặp Đế Diễn như thế chuyên chú, cả người đều nhìn ngây dại. Đấy lòng yêu thương cùng tinh lịch xen lẫn, âm thầm động tâm tư. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhỏ không thể thấy địa khẽ động, một tầng vô hình vô chất nguyên thuật gợn sóng lặng yên tràn ngập ra. Đế Diễn giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ lặng lặng nhìn xem ngọc giản. Huyễn Lưu Ly thấy thế, coi là Đế Diễn ngầm đồng ý, trong lòng mừng thầm, lá gan lớn hơn mấy phần. Nàng chậm chậm tiến lên, duỗi ra trắng muốt như ngọc tay nhỏ, thử thăm dò muốn đi giải khai Đế Diễn cái kia thêu lên cựu trảo kim long đồ án đế bảo áo. Bệ hạ, ngày ngày đêm vất vả, khẳng định rất mệt mỏi đi, để Lưu Ly phục thị ngài nghỉ ngơi. Ngay tại nàng đầu ngón tay sắp chạm đến cái kia biểu tượng vô thượng quyền uy long văn cầm bảo lúc, Đế Diễn rốt cục giơ lên đôi mắt. Trong mắt không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo một loại xuyên tấu hết thảy thanh minh, trong nháy mắt đưa nàng bố trí tỉ mỉ huyễn thuật bài trừ đến sạch sẽ. Lưu Ly nha đầu, ngươi huyễn thuật còn thiếu chút hòa hầu. Đế Diễn lời nói, để Huyễn Lưu Ly động tác đống nhiên cứng đờ. Nàng xem thấy gần trong gang tấc Đế Diễn, sắc mặt phi hồng, hô hấp hơi gấp rút. Đã bao nhiêu năm, nàng đã bao nhiêu năm không có khoảng cách gần như vậy nhìn qua Đế Diễn. Huyễn Lưu Ly hít sâu một hơi, dứt khoát quyết định chắc chắn, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nghiêng người, vô cùng tự nhiên ngồi vào Đế Diễn trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc đột nhiên vào lòng, mang theo thiếu nữ đặc hữu hương thơm cùng mềm mại xúc cảm. Đế Diễn cầm trong tay ngọc giản tay có chút dừng lại, nhìn xem gần trong gang tấc Huyễn Lưu Ly, trong đôi mắt mang theo một tia khó nói lên lời ý vị. Huyễn Lưu Ly hai tay tự nhiên vòng thượng Đế Diễn cái cổ, ngẩng tấm kia đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt, thổ khí như lan, bệ hạ, ngày ngày đêm vì nước sự tình vất vả, Lưu Ly nhìn xem đều đau lòng muốn chết. Những cái kia rườm rà chính vụ, nào có nghỉ ngơi quan trọng. Để Lưu Ly hảo hảo phục thị ngài, có được hay không vậy? Chương 139, đan ban thưởng 36 đem chương 139. Đan ban thưởng 36 đem tiếng nói vừa ra. Huyễn Lưu Ly cặp kia hàm tình mạch mạch đôi mắt, si ngốc ngắm nhìn Đế Diễn mặt, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại dây kia đầu duyên dáng môi mỏng bên trên. Một cô manh liệt xúc động cùng khát vọng sông lên đầu. Nàng thon dài nồng đậm lông mi khẽ run, gương mặt nhiễm lên say lòng người đỏ hồng, hô hấp cũng vi vi gấp rút bắt đầu. Vòng quanh Đế Diễn cái cổ cánh tay thoáng dùng sức, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên, hướng phía Đế Diễn môi, thử thăm dò, một chút xíu xích lại gần. Ngay tại nàng cái kia mang theo điểm hương khí tức cơ hồ muốn chạm đến Đế Diễn khóe môi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Quý Tinh Hoàng quân chủ tướng Phượng Thanh Ca, bái kiến bệ hạ. Thiên Anh Tinh Loan quân chủ tướng Tô Anh, bái kiến bệ hạ. Hai đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe, gần như đồng thời từ ngoài điện truyền đến. Vừa dứt lời, hai đạo bóng hình xinh đẹp đã bước vào trong ngự thư phòng. Bên trái một vị, thân mang kim sắc hoàng văn chiến giáp, dáng người cao gầy thẳng tắp, dung nhan lãnh diễm tuyệt luân, khí chất cao quý thanh lãnh, chính là Phượng Thanh Ca. Bên phải một vị, mặc màu xanh loan điệu giáp nhẹ, dung mạo xinh đẹp tươi đẹp, một đôi mắt hạnh linh động hữu thần, chính là Tô Anh. Các nàng cùng Huyễn Lưu Ly một dạng, đều là Đế Diễn thở nhỏ bồi dưỡng. Ở sâu trong nội tâm đồng dạng chôn giấu đối Đế Diễn ái mộ. Hai người bước vào trong điện trong nháy mắt, lập tức đem trong điện một màn thu hết vào mắt. Chỉ gặp Huyễn Lưu Ly thế mà ngồi tại bệ hạ trong lực, hai tay còn vòng quanh bệ hạ cổ, bộ kia nhắm mắt ngửa đầu, môi đỏ hé mở tư thái, rõ ràng là muốn chủ động hôn môi bệ hạ. Đáng giận, cái này môi các nàng còn không có hưởng qua, Huyễn Lưu Ly làm sao dám? Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, không thể tha thứ tội lớn. Phượng Thanh Ca đôi mắt đẹp hàn mang đại thịnh, khí tức quanh người trong nháy mắt lạnh lẽo không chỉ gấp 10 lần. Nàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Huyễn Lưu Ly, người tốt gan to, dám đại ngự tiền như thế làm càng thất lễ, tiết độc thánh thể, phải bị tội gì?" Tô Anh phản ứng càng thêm trực tiếp. Nàng đầu tiên là mắt hạnh trợn lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh cùng tức giận, lập tức liễu mi đứng đấy, quát một tiếng, "Tốt người cái Huyễn Lưu Ly, dưới ban ngày ban mặt, tại ngự thư phòng liền dám như vậy không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đến đế tọa trước đó. Nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp rỗi ra hai tay, một phát bắt được Huyền Lưu Ly cánh tay, dùng sức kéo một phát. "Ngươi lên cho ta đến." "Nha." Huyền Lưu Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, cả người lảo đảo rút lui hai bước mới đứng vững. Tô Anh thuận thế ngăn tại Huyền Lưu Ly cùng Đế Diễn ở giữa, hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt vừa thẹn lại giận Huyền Lưu Ly. "Vậy hạ." Huyền Lưu Ly nàng hành vi không ngay thẳng, có hại Thiên Quân chủ tướng uy nghi. "Ngài cũng không thể để tùy làm ẩu. Nếu là ngài muốn, vậy cũng phải là." "Cũng phải là." Câu nói kế tiếp nàng không có ý tốt nói ra miệng, ấy nãy nghĩ đã không cần nói cũng biết. Phượng Thanh Ca tiến lên một bước, đối Đế Diễn vi vi không người, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác dụ hoặc, "Bệ hạ, nếu như ngài cần phải có người hầu hạ để giải làm phiền, Thanh Ca tự nhận là so với một ít cử động lỗ mãng người sẽ càng thêm ổn trọng thỏa đáng." Huyền Lưu Ly vừa thẹn lại giận, gương mặt phi hồng, nhất là nhìn thấy Phượng Thanh Ca cùng Tô Anh cái này một lạnh một nóng phối hợp với nói nàng, càng là tức giận đến không được, nhịn không được dậm chân. "Các ngươi nói loạn, ta đó là thực tình quan tâm bệ hạ. Bệ hạ đều không trách cứ ta, muốn các ngươi đến nhiều chuyện." Tô Anh không khách khí chút nào về đối, "Quan tâm? Có ngươi như vậy quan tâm sao? Đều nhanh hơn lên, cũng không xấu hổ." "Ngươi mới không xấu hổ đâu." Huyền Lưu Ly trừng nàng, "Liền là ngươi." Tô Anh không cam lòng yếu thế. Đế Diễn nhìn trước mắt cái này quen thuộc với bất đắc dĩ một màn, cảm thấy đau đầu. Hắn khinh khinh vuốt vuốt mi tâm, thanh âm tăng cao hơn một chút, mang theo không dung làm trái uy áp, "Tốt, tất cả lui ra, đứng vững. Còn thể thống gì? Ba người tựa hồ còn muốn nói điều gì?" Đế Diễn thần sắc khẽ động, ánh mắt quét về phía ngoài điện, những người khác đến, chớ có lại làm cản. Huyền Lưu Ly, Phượng Thanh Ca, Tô Anh lúc này mới cảm giác được ngoài điện chuyển đến đông đảo khí tức quen thuộc đang đến gần, trong lòng mặc dù vạn phần không muốn, nhưng cũng biết không thể lại tùy hứng xung dưới. Huyền Lưu Ly tức giận trừng Phượng Thanh Ca cùng Tô Anh một chút, cất bước trong điện đứng vững. Đang nhìn hướng Đế Diễn lúc, đáy mắt hiện lên một tia tiếc hận. Đáng giận, lúc ấy còn kém một chút như vậy. Nếu như Thượng Thiên lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ không chút do dự hôn đi lên. Đế Diễn nhìn Huyền Lưu Ly một chút, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Chỉ trước mắt, lúc trước tiểu nữ hài đều đã trổ mã đến như thế thủy linh. Phượng Thanh Ca vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là quanh thân hàn khí tựa hồ nặng hơn chút. Tô Anh hừ nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian đứng về tại chỗ. Ba người cấp tốc chỉnh lý dung nhan, khôi phục thân là thiên quân chủ tướng tư thái. Chỉ là đáy mắt cái kia bôi không thể được như ý tiết đối, cùng đối lẫn nhau mơ hồ ý, một lát còn khó có thể hoàn toàn tiêu tán. Rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà vào, khí tức hoặc cứng mãnh, hoặc trầm ngưng, hoặc phiêu dật. Chính là Thái Diễn Tiên Triều còn lại 33 vị thiên quân chủ tướng. Tính cả Huyền Lưu Ly ba người, tổng cộng 36 vị chủ tướng, tề tụ ngự tiền, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, uy thế nghiêm nghị. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúng tướng cùng kêu lên quỳ gối, âm thanh chấn cung điện. Bình thân. Đế Diễn thu liễm vừa rồi cảm xúc, khôi phục đế vương uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua những này vì hắn chinh chiến tứ phương tướng lĩnh, phất tay áo vung lên. 72 quả trộm thiên tạo hóa đan hiện hiện không trung, tử khí mờ mịt, đan hương tràn ngập. Đan dược chia 36 phần, mỗi bản hai viên. Tinh chuẩn địa bay về phía mỗi một vị chủ tướng trước mặt. Đây là trộm thiên tạo hóa đan, có thể đánh cắp thiên địa đại đạo mạnh mẽ, cải thiện căn cốt, đặt vững thần cơ. Mỗi bản hai viên, một viên cho các ngươi mình, một viên khác ban cho các ngươi phó tướng. Đế Diễn thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, nhìn các ngươi siêng năng tu luyện, không phụ đan này thần hiệu, sớm ngày tiến thêm một bước. Là chấm, là Thái Diễn, bình định phía trước hết thể chứng ngại, khai sáng vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp. Đi qua lần trước tiến vào vạn hóa huyết luyện trong trận tu luyện, bây giờ 36 ngày quân chủ tướng đã toàn biên đột phá tới chân tiên cảnh giới. Các đại thiên quân trước đó chiến tổ lĩnh cũng đã lại lần nữa quên 100 triệu tinh nhuệ bên trong bù đắp. Bây giờ các đại thiên quân binh sĩ, tu vi thấp nhất đều là chí tôn. Như thế thể lượng, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao tài nguyên đều là không thể tính toán. Cũng may bây giờ Thái Diễn nắm trong tay toàn bộ thế giới, tăng thêm năm diễn đại thiên thế giới đang theo chí cao thế giới thuế biến. Toàn bộ quá trình đản sinh thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, này mới khiến Đế Diễn có năng lực nuôi khổng lồ như thế quân đội. Đương nhiên, cũng có thể chấm nuôi, giảm xuống tài nguyên tu luyện, bất quá đây không phải Đế Diễn muốn. Mục đích của hắn là tại không ảnh hưởng Thái Diễn binh sĩ căn cơ tình huống dưới, tốc độ nhanh nhất đem những binh lính này tu vi tăng lên bắt đầu. Như thế, hắn mới có đầy đủ vốn liếng cầm xuống thế giới khác, là Thái Diễn quật khởi đặt vững cơ sở vững chắc. Chúng tướng nghe vậy, cảm thụ được đan dược bên trong ẩn chứa huyền ảo lực lượng, lập tức kích động không thôi. Tạ bệ hạ long ân. Mặt tướng thể sống chết thuần phục, máu chảy đầu rơi, là bệ hạ dẹp yên hoàn vũ, quét ngang bát hoang. 36 người cùng kêu lên cao giống, tiếng gầm trực trùng vân tiêu. Ân, đều lui ra đi, cực kỳ phục dụng, củng cố tu vi. Đế Diễn phất phất tay. Mặt tướng cáo lui. 36 vị thiên quân chủ tướng lĩnh mệnh, cung kính thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Huyền Lưu Ly trước khi đi, còn nhịn không được quay đầu, lưu luyến không rời nhìn qua Đế Diễn một chút. Bên cạnh Phượng Thanh Ca cùng Tô Anh thấy thế, lập tức ăn ý một trái một phải cưỡng ép ở nàng, cơ hồ là nửa kéo nửa túm điện, lôi kéo cái này không an phận tỷ bội bước nhanh rời đi đại điện. Muốn ăn một mình, không cửa. Chương 140, Hạ Điệp thức tỉnh huyết mạch chương 140, Hạ Điệp thức tỉnh huyết mạch Thiên Anh Tinh Loan quân chủ sở. Trở lại mình địa bàn Tô Anh, một khắc cũng không có trì hoãn, lập tức gọi đến Hạ Điệp. Hạ Điệp bây giờ đã là đại đế đỉnh phong tu vi. Khoảng cách thành tiên cũng cách chỉ một bước, bởi vì thời gian tu luyện pháp tắc nguyên nhân, tạo nên nàng tại đồng cấp bên trong cơ hồ không có đối thủ. Tướng quân, ngươi tìm ta? Hạ Điệp đi vào Tô Anh phụ cận, nét mặt tươi cười thường mở. "Tiểu Điệp, tiếp lấy." Tô Anh đem bên trong một viên Trộm Thiên Tạo Hóa đan thả tới, mình cầm một viên khác, trong mắt lóe ra hương phân quang, bệ hạ vừa ban thưởng thần đan. Nghe nói có nghịch thiên cải mệnh, đúc thành thần cơ kỳ hiệu. Người ta cắt một viên, tranh thủ thời gian ăn vào luyện hóa, nhìn xem hiệu quả đến cùng có bao thần kỳ. Hạ Điệp đưa tay tiếp được đan dược. Đan dược vào tay ôn nhuận, đan văn lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn dẫn động trong cơ thể nàng một loại nào đó yên lặng lực lượng. Nàng đè xuống trong lòng dị dạng, cung kính hành lễ, tạ bệ hạ long ân, tạ tướng quân trọng thượng. Đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, nhanh, chúng ta đi tu luyện thất. Tô Anh tính tình gấp, lập tức lôi kéo Hạ Điệp tiến vào tu luyện thất. Hai người riêng phần mình tiến vào liền nhau gian phòng. Tô Anh khoanh chân ngồi xuống, không chút do dự đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào bụng trong nháy mắt, hóa thành một cỗ ôn nhuận năng lượng dòng lũ, quét sạch tứ chi của nàng Bắc Hải. Đan dược bên trong cái kia huyền ảo trộm tiên trận pháp lặng yên vận chuyển, từ kia nhỏ không thể thấy thiên địa đại đạo mảnh vỡ từ bốn phương tám hướng vào tới, dung nhập nhục thể của nàng cùng thần hồn. Khí tức của nàng bắt đầu vững bước kéo lên. Chân tiên trung kỳ bình cảnh trong nháy mắt xông phá, bước vào chân tiên hậu kỳ. Đồng thời tình thế không giảm, tiếp tục hướng cảnh giới cao hơn chủ kích. Tiên lực càng phát ra tinh thuần, đối với thiên địa đại đạo cảm giác cũng rõ ràng rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Tô Anh quanh thân tiên quang thu bảo, hai con ngươi mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Huyền tiên sơ kỳ, nàng mừng rỡ cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, bệ hạ ban thưởng đan dược quả nhiên thần kỳ. Nàng đẩy ra cửa phòng tu luyện, lập tức cảm giác chân trời truyền đến một cỗ độ kiếp khí tức. Những khí tức này đến từ bốn phương tám hướng, ở vào các đại thiên quân trụ sở trên không, là cái khác thiên quân phó tướng nhóm tại độ thành tiên kiếp. Tô Anh trong lòng hiểu rõ, những nguyên bản đó kẹt tại đại đế bát cửu trọng phó tướng nhóm, tại Trộm Thiên Tạo Hóa đan công hiệu lịch thiên dưới, nhao nhao chạm đến tiên đạo cánh cửa, dẫn động thiên kiếp. Tô Anh trong lòng nhớ Nhung Hạ Điệp, đang luôn tìm kiếm nàng tình huống bên kia. Đúng lúc này, ầm ầm, một cỗ so bình thường thành tiên kiếp kinh khủng gấp trăm lần thiên địa uy áp, đột nhiên từ Hạ Điệp chỗ trong phòng tu luyện bộ phát ra. Tô Anh biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên trời cao, một mảnh từ thời gian trường hà hư ảnh xen lẫn mà thành quỷ dị kiếp vân chậm rãi ngưng tụ. Tầng mây hiện ra màu hỗn độn trạch, sấm sét vang dội bên trong mang theo tuế nguyệt lưu quang, kiếp lôi còn không có rơi xuống, liền đã để không gian chung quanh xuất hiện chậm chạp, gia tốc, thậm chí cục bộ đảo ngược thời gian thác loạn cảnh tượng. Thời gian tiên kiếp, Tô Anh trong lòng kinh ngạc không thôi, làm sao lại khủng bố như thế? Uy thế như thế, đã viễn siêu nàng lúc trước chỗ độ thành tiên kiếp. Vâng, tu luyện thất mái vòm ẩm vang vỡ vụn. Một đạo thanh lệ thân ảnh phóng lên tận trời, chính là Hạ Điệp. Sắc mặt nàng ngưng trọng, ánh mắt kiên định, quanh thân nhộn nhạo lên một loại cổ lao huyết mạch ba động. Tại thời khắc này, trong cơ thể nàng lĩnh kiếp thời điểm huyết mạch bắt đầu toàn diện thức tỉnh. Đạo kiếp lôi thứ nhất ầm vang rơi xuống. Hạ Điệp hai tay kết ấn, thời gian pháp tắc phun trào, tại trước người nàng hình thành một mảnh thời gian bình chướng. Tuế nguyệt bình chướng. Kiếp lôi đánh trúng bình chướng, phát ra tư tư thành vàng, bình chướng kịch liệt ba động, cuối cùng cản lại. Hạ Điệp lui ra phía sau nửa bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, huyết mạch thức tỉnh ba động càng thêm mãnh liệt. Sau lưng nàng thậm chí ẩn ẩn hiện ra một đôi từ thời gian phụ văn tạo thành cánh bướm hình dáng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, kiếp lôi càng bị dị cường đại. Có lúc là làm nàng trong nháy mắt già yếu khô khốc chi lôi, có lúc là đông kết nàng trùng quanh thời gian đỉnh trệ chi lôi, có lúc là gia tốc nàng sinh mệnh trôi qua lưu quang chi lôi. Hạ Điệp nương tựa theo đối thời gian pháp tắc khắc sâu lý giải, cùng đối huyết mạch sơ bộ khống chế, lần lượt hiểm tượng hoàn sinh. Tô Anh thấy lo lắng, làm sao không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Tại vượt qua đạo kiếp lôi thứ 8 về sau, Hạ Điệp đã vết thương chồng chất, khí tức bị bại. Bất quá đôi tròng mắt kia dị thường sáng ngời, phía sau thời gian cánh bướm trở nên càng thêm lương thực. Cuối cùng một đạo kiếp lôi ấp ủ hồi lâu. Vâng. Kiếp vân hướng vào phía trong độ sụp, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu ngang qua chân trời sáng chói của sáng, ngang nhiên rơi đập. Thời Điệp chân thân, vĩnh kiếp bất diệt. Hạ Điệp thanh hát một tiếng. Phía sau cánh bướm triệt để triển khai, đưa nàng cả người bao khỏa trong đó. Sau một khắc, sáng chói của sáng đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Một lát sau, ba động mới dần dần lắng lại. Kiếp vân tán đi, bầu trời khôi phục thanh minh. Hạ Điệp lơ lửng giữa không trung, cánh bướm chậm rãi triển khai, lộ ra lông tóc không hao tổn nàng. Ngay sau đó, đại đế đỉnh phong hàng rào trong nháy mắt vỡ vụn, khí tức của nàng đột nhiên cất cao. Chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn. Tu vi một đường tăng vọt, cuối cùng trực tiếp vượt qua chân tiên, đạt tới huyền tiên sơ kỳ. Cùng vừa mới đột phá Tô Anh, cảnh giới ngang hàng. Không chỉ có như thế, nàng quanh thân chạy xuôi nồng đậm thời gian đại đạo khí tức, cùng phía sau cặp kia thời gian cảnh bướm, để nàng nhìn lên đến vô cùng tôn quý. Vĩnh kiếp thời điểm huyết mạch, tại nàng độ kiếp thành tiên giờ khắc này, triệt để thức tỉnh. Cùng bình thường phục dụng Trộm Thiên Tạo Hóa đan phó tướng nhóm so sánh, thiên phú của nàng không thể nghi ngờ càng kinh người hơn. Có thể nói, Hạ Điệp tương lai con đường thành thần đã là ván đã đóng thuyền. Hạ Điệp, Tô Anh vừa mừng vừa sợ địa bay người lên trước. Hạ Điệp thu liễm khí tức, cánh bướm biến mất, đối Tô Anh lộ ra một cái hư nhược tiểu dung, "Tướng quân, tiểu điệp may mắn không làm được bệnh." "Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt. Bất quá ngươi huyết mạch này cũng quá lợi hại." Tô Anh bịn Hạ Điệp, cảm nhận được trong cơ thể nàng cái kia mênh mông thâm thúy lực lượng thời gian, từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Nhưng mà ngay tại Hạ Điệp huyết mạch triệt để thức tỉnh giờ khắc này, nơi sâu xa trong vũ trụ, một tòa nguy nga phong cách cổ xưa trong cổ điện đồng tàu, một tôn tản ra tuyên cổ tang thương khí tức cự hình đồng hồ cắt đột nhiên tự chủ ra tốc lưu chuyển. Ông sáng chói thời gian quang huy phóng lên tận trời, kinh động đến trong điện tất cả khí tức cổ lao tồn tại. Ngồi ngay ngắn ở đồng hồ cắt chủ vị trước một vị tóc trắng xóa lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hình như có tuế nguyệt trường hà chảy xuôi, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kích động, thanh âm đều đang run rẩy, này khí tức là vĩnh kiếp thời điểm, là tiểu thư huyết mạch đã thức tỉnh. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, đối bên cạnh một vị khí tức thâm hậu lão giả hạ lệnh, "Cửu trưởng lão, lập tức xuất phát, lần theo huyết mạch cộng minh chỉ dẫn, đi đem Lưu Lạc bên ngoài tiểu thư tiếp trở về." Thanh âm hắn chém đinh chặt sắt, "Tiểu thư là ta hạ tộc hy vọng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa nàng an toàn mang về tổ địa." "Tuân mệnh, đại trưởng lão." Cửu trưởng lão không người lĩnh mệnh, trong mắt tràn đầy kích động. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, lần theo trong cõi u minh cái kia rõ ràng lên huyết mạch liên hệ, hướng phía vạn pháp tinh vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 141, huyết mạch lên mạch nước ngầm tuân gia. Chương 141, huyết mạch lên mạch nước ngầm tuân gia. Ngay tại đại trưởng lao chuẩn bị đứng dậy tiến về tìm kiếm tộc trưởng lúc, một đạo bao phủ tại thời gian trong xương mù thân ảnh hiện tại chủ vị phía trên. Những người còn lại gặp đây, nhao nhao quỳ lạy, bái kiến tộc trưởng. "Đứng lên đi." Tộc trưởng thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, mang theo một loại xuyên thấu thời gian nặng nề. Đại trưởng lão ngồi dậy, vội vàng nói, "Tộc trưởng, tiểu thư nàng." Bổn tộc trưởng đã biết. Tộc trưởng vi vi đưa tay, trong cổ điện đồng theo tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ đều tùy theo chậm dần, vĩnh kiếp thời điểm huyết mạch thức tỉnh, đây là ta hạ tộc thiên cổ không có thịnh thế. Cái đứa bé kia lưu lạc bên ngoài, chắc hẳn chịu không ít khổ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thời gian mê vụ, nhìn về phía vô tận sâu trong tinh không. "Tộc trưởng, lão cửu đã tốc độ cao nhất tiến đến." Đại trưởng lão bình phục một cái nỗi lòng, ngữ khí ngưng trọng, "Chỉ là tiểu thư đã thức tỉnh, tất nhiên sẽ gây nên các phương chú ý. Đặc biệt là những người kia, bọn hắn một mực đang tìm kiếm thời điểm huyết mạch tung tích." Trong đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng trọng bắt đầu. Tộc trưởng trầm mặc một lát, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, "Bọn hắn dám đưa tay, liền chặt đứt bọn hắn móng vuốt." Tiếng nói vừa ra, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, ngay cả thời gian đều tại đây khắc đọc lại một cái chớp mắt. "Truyền lệnh xuống." Tộc trưởng chậm rãi mở miệng, "Mệnh thời tự vệ đội đuổi theo cựu trưởng lão, bảo đảm nha đầu kia an toàn trở về, nếu có đạo trích dám cản trở." Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, "Giết không tha." "Vâng." Trong điện đám người cùng kêu lên tuân mệnh, trong mắt lóe lên lạnh thấu xương hàn quang. Cùng lúc đó, vũ trụ một chỗ khác, nơi này không có tinh thần, không có sinh mệnh, chỉ có bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch. Mà ở mảnh này tĩnh mịch trung tâm, lại lơ lửng một tòa quỷ dị cung điện cổ màu đen. Cổ điện tiểu dáng phong cách cổ xưa và mèo, trên vách tường khắc đầy vạn mèo phù văn, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trong điện, một tòa tế đàn đang tại chậm rãi vận chuyển. Tế đàn bên trên, vô số tinh mịn phù văn lấp lóe trong bóng tối, hình thành một cái quỷ dị trận pháp. Trung ương trận pháp, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm màu đen thủy tinh. Thủy tinh bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một cái hồ điệp hư ảnh. Cái kia hồ điệp trên cánh có phức tạp thời gian đường vân, cùng hạ điệp thức tỉnh lúc hiện hiện vĩnh kiếp thời điệp giống nhau đến 7-8 phần. Đột nhiên, màu đen thủy tinh kịch liệt rung động bắt đầu. Thủy tinh bên trong hồ điệp hư ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng, trên cánh thời gian đường vân bắt đầu lưu chuyển quang hoa. Giang giác, thủy tinh mặt ngoài đã nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở. Sau một khắc, trong điện trong bóng tối, mấy đạo thân ảnh đồng thời hiện hiện. Bọn hắn thân mang áo bào đen, diện mục giấu ở mũ trùm phía dưới, khí tức quỷ dị âm lãnh. Một người cầm đầu bước nhanh đi đến tế đàn trước, nhìn chằm chằm cái kia vỡ ra thủy tinh, thanh âm kích động, thời điểm huyết mạch đã thức tỉnh. "Vị trí đâu?" một người khác vội vàng hỏi. Người cầm đầu nhắm mắt cảm ứng, một lát sau đông nhiên mở mắt, "Đông Vương, phương này vũ trụ biên giới." "Thông chi chủ thượng." "Lập tức." Người thứ ba nói, "Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến thời điểm huyết mạch lại lần nữa như thế. Chỉ cần cướp đoạt phần này huyết mạch, chủ thượng liền có thể." Lời còn chưa nói hết, liền bị người cầm đầu đánh gãy, "Im miệng. Việc này tuyệt mật, không thể nói bừa." Hắn nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói, "Lão bát, lão cửu, các ngươi theo ta đi đầu xuất phát. Lão ngũ, ngươi lưu lại thông chi chủ thượng. Nhớ kỹ, thời điểm huyết mạch đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu, nhất định phải bắt sống." "Vâng." Đám người cùng kêu lên đáp. Ba đạo hắc ảnh hóa thành lưu quang, lặng yên không một tiếng động xé rách không gian, hướng phía vạn pháp tinh vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ của bọn hắn so hạ tộc cửu trưởng lão còn nhanh hơn 3 phần. Thiên Anh Tinh Loan quân trụ sở, Tô Anh đang tại là hạ điệp hộ pháp, trợ nàng vững chắc cảnh giới. Hai người hồn nhiên không biết, hai cỗ thế lực chính xuyên qua vô tận tinh vực, hướng phía các nàng mà đến. Mà hạ điệp tại huyết mạch triệt để thức tỉnh trong nháy mắt, sâu trong linh hồn nhiều một chút mơ hồ cổ lão mảnh vỡ ký ức, cùng một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu không hiểu kêu gọi. Nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, thanh lệ trong đôi mắt hiện lên một tia hoang mang cùng hiểu rõ xen lẫn thần sắc phức tạp. "Nguyên lai ta không phải lục bình không dễ." Nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm chỉ có mình có thể nghe thấy. Tô Anh lo lắng hỏi, "Tiểu Điệp, ngươi nói cái gì?" Hạ Điệp nhìn về phía Tô Anh, trong đôi mắt nổi lên phức tạp gợn sóng, "Tướng quân, nếu có một ngày có người muốn mang ta rời đi nơi này, ta không muốn trở về, có thể ngươi lại đánh không thắng bọn hắn, ngươi sẽ làm sao?" Tô Anh nghe vậy sững sờ, lập tức liễu mi đứng đấy, trên thân chiến giáp không gió mà bay, huyền tiền sơ kỳ khí thế ẩm vang một phát, "Ai dám?" Nàng tiến lên một bước, nắm chặt Hạ Điệp cổ tay, ánh mắt lăng lệ, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, Tiểu Điệp, ngươi là ta Thiên Anh Tinh Loan quân phó tướng, là ta Tô Anh vào sinh ra tử tỉ muội, là ta Thái Diễn Tiên đỉnh thần tử. Không có ta đồng ý, không có bệ hạ ý chỉ, ai cũng đừng nghĩ từ Thái Diễn mang đi bất luận kẻ nào." Nàng mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt, dù là đánh không thắng, ta cũng sẽ liều chết hộ ngươi. Thiên Anh Tinh Loan quân ngàn vạn tướng sĩ, đều sẽ đứng tại trước người ngươi. Hạ Điệp nhìn xem Tô Anh trong mắt cái kia phần không thể nghi ngờ kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể nàng vẫn là nhẹ giọng hỏi, "Vậy nếu như đối phương rất mạnh, mạnh đến ngay cả bệ hạ cũng không có cách nào đâu?" Tô Anh trầm mặc một cái chớp mắt, nắm Hạ Điệp cổ tay lực đạo lại nặng hơn mấy phần. "Tướng quân, ngươi nói bệ hạ sẽ nhớ kỹ ta sao?" Hạ Điệp nói sang chuyện khác, thanh âm ấy không thể nghe thấy, "Ta chỉ là cái phó tướng, tại bệ hạ trong mắt, có thể hay không có ý nghĩa." "Nói bậy bạ gì đó." Tô Anh rốt cục nhịn không được lên giọng, "Tiểu Điệp, ngươi quá coi thường mình, cũng quá coi thường bệ hạ." Nàng buông tay ra, quay người nhìn về phía đế cung phương hướng, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng tín nhiệm, "Bệ hạ là ai?" "Là khai sáng thái diễn tịch thế, nhất thống năm diễn đại thiên thế giới vô thượng đế quân. Là đợi hạ thần như tay chân, thưởng phạt phân minh minh chủ. Ngươi có nhớ hay không trăm năm trước, Thiên Cương Tinh Diệu quân một cái vạn phu trưởng chiến tử xa trường, bệ hạ thân bút viết câu đối phùng điếu, ban thưởng hắn người nhà linh đan lục giấy. Ngươi có nhớ hay không 50 năm trước, trời khóc tinh buồn quân bị nhốt tuyệt cảnh, bệ hạ tự mình hạ lệnh, điều động 4 chi thiên quân vạn dặm gấp rút tiếp viện." Tô Anh quay đầu lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hạ Điệp, tại bệ hạ trong mắt, mỗi một cái là thái diễn chạy qua máu tướng sĩ, đều là con dân của hắn, đều là thái diễn nền tảng. "Ngươi Hạ Điệp là ta Thiên Anh Tinh Loan quân phó tướng, những năm này xuất sinh nhập tử, lập xuống nhiều thiếu chiến công. Bệ hạ làm sao lại không nhớ rõ ngươi?" Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm kiên định, "Ta cho ngươi biết, nếu quả như thật có người dám cưỡng ép bắt đi ta thái diễn tướng quân, bất kể là ai, mặc kệ mạnh cỡ nào, bệ hạ không chỉ có sẽ nhớ kỹ ngươi, còn biết tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, cũng không phải là ngươi có thể hay không trở về vấn đề." Tô Anh trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, "Mà là những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, có thể hay không còn sống rời đi vạn pháp tinh vực vấn đề." Hạ Điệp kinh ngạc nhìn Tô Anh, hốc mắt vi vi phát nhiệt. "Đúng vậy a, nàng làm sao quên? Nàng thuần phục vị này bệ hạ, xưa nay không là ngồi nhìn thần tử chịu đục quân vương. Năm đó biên cảnh tiểu tộc khiêu khích, giết thái diễn dân vùng biên giới hơn 10 vạn người, bệ hạ trực tiếp phái Tam đại thiên quân vượt cảnh thảo phạt, đem tộc quần kia nhổ tận gốc, tộc trưởng thần hồn câu diệt. Phạm ta thái diễn người, xa đâu cũng giết. Cái này xưa nay không là một câu nói xuông." "Tướng quân." Hạ Điệp thanh âm có chút nghẹn nào. "Tốt, chớ suy nghĩ lung tung." Tô Anh vô vô bờ vai của nàng, ngữ khí hòa hoãn lại, "Ngươi bây giờ muốn làm, liền là hảo hảo vững chắc cảnh giới. Đã thức tỉnh cái này cái gì huyết mạch, vậy liền trở nên càng thêm cường đại đến không ai có thể ép buộc ngươi làm một chuyện gì. Lại nói, ngươi nếu là thật bị bắt đi, ta liền đi cầu bệ hạ. Bệ hạ hiểu ta nhất, khẳng định sẽ phát binh cứu ngươi. Đến lúc đó, ta cái thứ nhất xin chiến, không phải đem những cái kia tên giá hỏa có mắt không tròng đánh răng rơi đầy đất không thể." Hạ Điệp rốt cục nín khóc mỉm cười, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ân." Chương 142, Hoàng Thiên Thần Hậu thức tỉnh chương 142, Hoàng Thiên Thần Hậu thức tỉnh 10 ngày sau. Khoảng cách năm diễn đại thiên thế giới 10 cái đại thiên thế giới bên ngoài vô tận trong tinh không. Hư không đột nhiên xé rách, ba đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. Cầm đầu chính là thần hoàng, hắn người khoác kim giáp, quanh thân thần quang sáng chói, tựa như một tôn hành tẩu trên thế gian thần minh. Bên trái là ma hoàng, thân cao 3 trượng, đầu có 2 sừng, ma khí ngập trời, tiên vương đỉnh phong tu vi. Phía bên phải là ma hậu, một bộ tím đen váy dài, dung mạo yêu diễm, khí tức tại tiên vương sơ kỳ. Gần như đồng thời, một chỗ khác hư không cũng vỡ ra. Long giận, Long tình nhi, Hiên Viên Triệt, Diệp Cô Thành cùng yêu tộc đội ngũ hiện. 9 cái chân long lôi kéo phượng liễn rừng ở trong tinh không, bước rèm khẽ nhúc nhích, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi thân ảnh. Long Quỷ trông thấy thần hoàng, trống rông trong mắt rốt cục có sát thái. Nàng đội vàng hô to, "Thần hoàng bá phụ, mau cứu ta, ta không muốn gả đến nơi khác đi." Thần hoàng thấy thế, lạnh giọng bảo đảm nói, "Con dâu yên tâm, hôm nay bản hoàng liền gây mất người phụ hoàng tưởng niệm." "Thần hoàng, ngươi đây là ý gì?" Long giận sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt hiện lãnh ý, thần hoàng cười lạnh nói, "Long giận, ngươi hủy con ta hôn ước, còn muốn đem nữ nhi khác gả người khác." Hắn bước về phía trước một bước, toàn bộ tinh không đều tùy theo chấn động, "Hôm nay, bản hoàng liền để ngươi biết, nhục nhã thần tộc đại giới." Long giận sau lưng, hai vị kim tiên trưởng lão sắc mặt biến đổi. "Ma hoàng, ma hậu." Thần hoàng nghiêng người đối hai người nói, "Theo ước định, các ngươi ngăn lại Long giận cùng Long tình nhi. Sau khi chuyện thành công, thần tộc trong bảo khố trí bảo, mặc cho các ngươi chọn lựa 10 cái." Ma hoàng nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh, "Yên tâm, Long giận giao cho ta." Ma hậu cũng cười duyên một tiếng, nhìn về phía Long tình nhi, "Tình nhi muội muội, đã lâu không gặp, tỷ tỷ chơi với ngươi chơi." Long giận trong mắt hàn quang lóe lên, "Thần hoàng, ngươi dám đụng đến ta đại ca, liền là cùng ta yêu tộc không chết không thôi." "Không chết không thôi." Thần hoàng cười nhạo, "Các loại bản hoàng giết cái kia cái gọi là diễn đế, lại đến cùng ngươi tính sổ sách." Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, thẳng hướng năm diễn đại thiên thế giới phương hướng phóng đi. "Ngăn lại hắn." Long giận hét to, trong nháy mắt liền phải đuổi tới đi. "Đối thủ của ngươi là ta." Ma hoàng cười to, một trưởng bố ra, quần quần ma khí hóa thành vạn trượng cự trưởng, phong tỏa Long giận tất cả đường đi. Long tình nhi cũng muốn xuất thủ, ma hậu vượt lên trước một bước ngăn ở trước người nàng, "Tình nhi muội muội, nam nhân đánh nhau, nữ nhân chúng ta cũng đừng nhúng vào." "Cũng hay." Long tình nhi quát lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Hiên Viên Triệt cùng Diệp Cô Thành liếc nhau, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. "Hữu tâm hỗ trợ, làm sao tu vi chênh lệch quá lớn." Long giận một bên cùng ma hoàng giao thủ, một bên hướng hai vị kim tiên trưởng lão quát, che chở cưỡi đội lui lại, bảo vệ tốt bọn hắn. Hai vị kim tiên trưởng lão nghe vậy, lập tức che chở phượng liễn lui về phía sau. Trong tinh không, đại chiến ầm vang một phát. Long giận cùng ma hoàng chiến làm một đoàn, long ảnh cùng ma khí không ngừng va chạm, chấn động đến bốn phía tinh thần rung động. Long tình nhi cũng cùng ma hậu giao thủ, kiếm quang cùng ma công sen lẫn không ngừng. Thần hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, thân hình hoàn toàn biến mất trong tinh không. Nam diễn đại thiên thế giới, Thái diễn tiên đỉnh, truyền quang điện. Đế diễn đứng tại giường trước, trong đôi mắt phủ văn màu vàng lưu chuyển, thiên mệnh thần đồng lặng lặng nhìn chăm chú trong hôn mê một truyền âm. Mấy tháng nay, một truyền âm một mực ở vào thức tỉnh ký ức trạng thái, khí tức quanh người lúc mạnh lúc yếu, khi thì thánh hoàng, khi thì đột phá tới tôn, thậm chí ngẫu nhiên tản mát ra chuẩn đế uy áp. Giờ phút này, trong cơ thể nàng năng lượng rốt cục hướng tới bình ổn. Một tuyền âm lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng đã trải qua từ mê mang đến thanh tỉnh, lại đến chấn kinh, khó có thể tin phức tạp biến hóa. Trước trí nhớ kiếp trước như thủy triều vào tới. Hoàng Thiên Thần Hậu, thống ngự thập phương hoàn vũ, dưới trướng cường giả như vân, nhất niệm nhất định vạn giới sinh tử. Một thế này ký ức cũng theo đó hiện hiện. Thái Diễn Tiên Đình đế phi, là đế diễn sinh tử. Hai đời ký ức xen lẫn, để một tuyền âm nhất thời hoảng hốt. Ta thành hôn, còn sinh hải tử. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Một tuyền âm chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong chiếc nôi. Cái kia nho nhỏ hài nhi chính yên tĩnh ngủ, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra đế diễn cái bóng. Tiếp theo, nàng quay đầu, thấy được đứng tại bên giường đế diễn. Bốn mắt nhìn nhau. Một tuyền âm ánh mắt từ mờ mịt dần dần chuyển thành xấu hổ giận dữ, cuối cùng hóa thành căm giận ngút trời. Đế diễn, nàng cơ hồ là cắn răng hô lên cái tên này, ngươi dám để bổn hậu cho người sinh con. Kiếp trước thân là Hoàng Thiên Thần Hậu, thống ngự vạn giới, chưa từng có lối đi nhỏ lữ, càng đừng đề cập làm nhân sinh tử. Một thế này tuy là hắn phi tử, nhưng cảm giác tình ký ức về sau, loại kia cao cao tại thượng thần hậu tâm tính trong nháy mắt chiếm cứ chủ đạo. Xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới, một tuyền âm trực tiếp xuất thủ, ngọc thủ hóa trường, mang theo vừa mới thức tỉnh chuẩn đế đỉnh phong tu vi, hướng đế diễn bổ tới. Một trường này nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa nàng kiếp trước bộ phận bản năng chiến đấu, uy năng đủ để đập nát tinh thần. Đế diễn thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Ông. Một tuyền âm tay cầm đứng tại trước người hắn ba thước, cũng không còn cách nào tiến thêm. Một tuyền âm con ngươi co rụt lại, phát hiện toàn thân mình tu vi đều bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, động liên tục đánh đều khó khăn. Thái phi, vừa tỉnh lại liền muốn đối phu quân động thủ. Đế diễn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, xem ra trí nhớ của kiếp trước, để ngươi có chút quên hết tất cả. Ngươi thả ta ra. Một tuyền âm giãy giụa, lại phát hiện càng giãy giụa, cái kia cố giam cầm chi lực càng mạnh, bổn hậu chính là Hoàng Thiên Thần Hậu, ngươi một cái chỉ là. Lời còn chưa dứt, Đế diễn đống nhiên đưa tay, đưa nàng ôm vào lòng. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Đế diễn túi đầu nhìn xem nàng, trong mắt phù văn màu vàng lưu chuyển, một thế này, ngươi là chấm phi tử, là hải tử mẫu thân. Ngươi. Một tuyền âm vừa thẹn vừa giận, muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện mình ngay cả đưa tay đều làm không được. Đế diễn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp túi người hôn xuống. Nô. Một tuyền âm trừng to mắt, muốn phản kháng, lại dần dần mê thất tại loại này quen thuộc vừa xa lạ khí tức bên trong. Kiếp trước ước vạn năm cô tịch, một thế này cùng hắn làm bạn từng ly từng tí. Hai loại ký ức xen lẫn, để nàng tâm thần hoảng hốt. Trong bất chi bất giác, một tuyền âm phản kháng, đã từ chân chính dãy rủa, biến thành ấm ở đế diễn đưa nàng khinh khinh đánh ngã ở giường trên giường, từng tiện rút đi quần áo của nàng. Đế diễn, ngươi làm càn, bổn hậu tuyệt sẽ không khuất phục. Một tuyền âm còn tại mạnh miệng, thanh âm đã mang theo thanh âm rung động. Đế diễn không rảnh để ý, lấy hành động thực tế đáp lại. Rất nhanh, tuyền quang điện bên trong vang lên đè nén tở dốc cùng diễn dị. Một tuyền âm mới đầu còn khuất phục, cắn răng gượng chống, nhưng ở đế diễn cường đại thúc giục dưới, dần dần quân lính tăng dã. Ngừng. Dừng lại. Nàng rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bổn hậu. Ta sai rồi. Bệ hạ. Phu quân. Tha thần thiếp. Đế diễn lúc này mới chậm dần tiết tấu, bất quá cũng không có dừng lại, mà là bám vào bên thai nàng thấp giọng nói, nhớ kỹ, một thế này, ngươi là chấm nữ nhân. Mặc cho ngươi kiếp trước lại huy hoàng, cũng không cải biến được sự thật này. Một tuyền âm ánh mắt mê ly, cuối cùng triệt để từ bỏ chống lại, tùy ý hắn hành động. Một phen mây mưa, không biết kéo dài bao lâu. Sau khi kết thúc, một tuyền âm sủi lơ ở giường trên giường, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Đế diễn đứng dậy mặc quần áo, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là thường ngày. Một tuyền âm thở dốc thật lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía đế diễn ánh mắt vô cùng phức tạp, có xấu hổ giận dữ, có không cam lòng, càng nhiều hơn chính là một loại nhận mệnh bất đắc dĩ. Mở ra sau khi cung cấm chế, ta muốn đi ra ngoài. Nàng đỗng nhiên mở miệng. Đế diễn nhìn về phía nàng, đi cái nào? Độ kiếp. Một tuyền âm cắn răng nói. Đế diễn khẽ bước cằm, đưa tay vung lên. Hậu cung cấm chế mở ra một đạo lỗ hổng. Một tuyền âm cấp tốc mặc quần áo, hung hăng chừng đế diễn một chút, các loại bổn hậu khôi phục tu vi bộ phận, sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Nói xong, hóa thành một đạo lưu quang xông ra tuyển quang điện, rời đi thái diễn đế cung, thẳng vào tinh không. Đế diễn nhìn qua nàng rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên mỉm cười. Tính sổ sách. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi lại yêu cầu tha. Chương 143, đế diễn bổn hậu không phục. Chương 143, đế diễn bổn hậu không phục. Sâu trong tinh không. Một tuyền âm rời xa năm diễn đại tiên thế giới, đi vào một mảnh hoang vu tinh vực dừng lại. Nàng chân đạp hư không, quần áo không gió mà bay, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh mà uy nghiêm. Kiếp trước thuộc về Hoàng Thiên Thần Hậu khí chất, thời gian qua đi bạc cổ, lại lần nữa trở về. Tiếp đến, một tiếng quát nhẹ, nàng gái kia chuẩn đế đỉnh phong khí tức lại không trở ngại, liên tục tăng lên, trong nháy mắt xuyên phá tầng kia cách ngăn. Ầm ầm, tinh không rung động, đại đạo vang minh. Đại đế kiếp cùng thành tiên kiếp đồng thời giáng lâm. Đen kịt tiếp vân bao trùm mức vạn dặm tinh không, lôi long lan lộn, thiên hỏa hàng thế, cương phong xé rách hư không, cửu u hàn khí đông kết tinh thần. Đủ loại kiếp nạn, kinh khủng đến cực hạn. Tu sĩ tầm thường đối mặt trong đó bất luận một loại nào, đều là cửu tử nhất sinh, mà một truyền âm trực tiếp song kiếp cùng độ, có thể thấy được hắn tự tin đồng dạng. Sắc mặt nàng bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia khinh thường. Chỉ là thiên kiếp, cũng dám ngăn buồn hậu đường. làm xong tiếp uy năng đạt tới đỉnh phong, đẩy trời lôi hỏa sắp rơi xuống lúc. Một tuyên âm tùy ý đưa tay, đối cái kia bao trùm mức vạn dặm kinh khủng tiếp vân, khinh khinh một nắm. Tán. Một chữ phun ra, luôn xuất phát tùy. Cái kia bao trùm mức vạn dặm tinh không tiếp vân, cái kia lăn lộn lôi long, cái kia hàng thế thiên hỏa. Toàn bộ ngưng kết, sau đó như là hoa trong gương, trăng trong nước, từng khúc vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Đưa tay ở giữa, xóa đi song kiếp. Có thể thấy được một tuyển âm chỗ kinh khủng. Sau một khắc, một tuyển âm tu vi bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Đại đế cảnh, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh. Cuối cùng, dừng lại tại tiên vương sơ kỳ. Nàng quanh thân thần quang sáng chói, chí đạo thần hoàn hư ảnh ở sau lưng hiện hiện, mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại cực hạn đại đạo. Hoàng thiên thần hậu quay về tiên vương. Mặc dù chỉ khôi phục kiếp trước một phần ngàn vạn tu vi, nhưng ở phương này vũ trụ, tiên vương cũng miễn cưỡng đủ. Một tuyền âm cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đang muốn trở về thái diễn tiên đỉnh, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía nơi xa tinh không. Một vệt kim quang tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay tới, khí tức cường hành, rõ ràng là tiên vương hậu kỳ. Kim quang tại nàng phía trước dừng lại, hiện ra thần hoàng thân ảnh. Thần hoàng nguyên bản vội vã đi đường, tại cảm ứng được một tuyền âm độ kiếp động tinh về sau, chạy hướng một điểm phương hướng chạy đến. Khi nhìn đến một tuyền âm trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng cảnh giác. Vị đạo hữu này, thần hoàng chắp tay, thái độ khá lịch sự, xin hỏi phía trước thế nhưng là năm diễn đại thiên thế giới. Một tuyền âm nhàn nhạt gật đầu, là, ngươi có chuyện gì? Thần hoàng gặp nàng thừa nhận, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, nhưng rất nhanh che giấu, ra vẻ tức giận nói, thực không dám giấu giếm, bản hoàng chính là vạn pháp tinh giới thần tộc chi chủ, lần này đến đây là vì báo thù. Báo thù? Một tuyền âm kêu mi. Không sai. Thần hoàng nghiến răng nghiến lợi, cái kia năm diễn đại thiên thế giới chúa tể, danh xưng diễn đế, đoạt bản hoàng con dâu, thủy con ta hôn nước, như thế đoạt vợ mối thủ, không đội trời chung. Hắn quan sát đến một tuyển âm thần sắc, tiếp tục nói, cái kia diễn đế ỷ vào kết nghĩa tam đệ là yêu tộc yêu hoàng, hoành hành bá đạo, cường cưới người khác vị hôn thê, đơn giản xuất sinh không bằng. Hắn ý đồ gây nên một tuyển âm của mình, thậm chí hy vọng vị này xa lạ tiên vương có thể đứng ở hắn bên này. Nào có thể đoán được, một tuyển âm nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. Ngươi nói diễn đế đoạt con dâu của ngươi? Thần hoàng gật đầu, chính là. Cái kia yêu hoàng long giận vì leo lên diễn đế, trước mặt mọi người hối hôn, đem con dâu ta cưỡng ép gả đi, dạng này nhục nhã, bản hoàng tất báo. Một tuyển âm bỗng nhiên cười, thiếu dung lạnh tấu xương. Rất tốt, bổn hậu cũng phải hỏi một chút, con trai của ngươi tức là cái gì tuyệt sắc, thế mà có thể làm cho phu quân ta coi trọng. Thần hoàng sững sờ, ngươi phu quân? Chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đột biến. Một tuyển âm không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, đưa tay liền là một trường vỗ ra. Phu quân ta có thể coi trọng ngươi con dâu, là ngươi thần tộc vinh hạnh. Ngươi không biết cảm ơn, còn dám đến đây trả thù. Muốn chết. Một trường ra, chín đạo thần hoàn hư ảnh cùng chấn động, chín loại đại đạo dung hợp, hóa thành một cái giả thiên thần trường, hướng thần hoàng chấn áp xuống. Thần hoàng hoảng sợ thất sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này xa lạ nữ tiên vương, lại là diễn đế đạo lữ. Càng không có nghĩ tới, thực lực của đối phương khủng bố như thế, rõ ràng chỉ là tiên vương sơ kỳ, một trường này chi uy, để hắn cái này tiên vương hậu kỳ đều cảm thấy tim đập nhanh. Thần tổ chân thân. Hắn không dám thất lễ, trực tiếp vận dụng mạnh nhất át chủ bài, hóa thân vạn trượng thần thân thể, một quyền đánh phía thần trưởng. Oanh! Tinh không sụp đổ, ước vạn tinh thần đồng thời dập tắt. Đụng nhau dư ba quét sạch phụ cận đại thiên thế giới, vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Cách gần nhất năm diễn đại thiên thế giới, Nguyên Sơ vận dụng bản nguyên chi lực, miễn cưỡng chặn lại hai người chiến đấu tạo thành dư ba. Trong chiêu về sau, thần hoàng toàn thân đẫm máu, thần tổ chân thân vỡ vụn. Hắn hoảng sợ nhìn xem một tuyển âm, chỉ thấy đối phương khí tức vẫn như cũ bình ổn, thậm chí váy liền áo đều không lộn xộn. Làm sao có thể, người rõ ràng chỉ là tiên vương sơ kỳ. Thần hoàng khó có thể tin. Khủng bố như thế chiến lực, chí ít đạt đến tiên vương đỉnh phong, thậm chí là tiên vương viên mãn. Một tuyển âm ánh mắt lạnh lùng, hết ngồi đại giếng, cũng xứng đánh giá buồn hầu. Nàng đưa tay, chín đạo thần hoàn hư ảnh hợp nhất, hóa thành một thanh kim sắc thần kiếm, chém xuống một kiếm. Không, thần hoàng liều mạng ngăn cản, làm sao thực lực không bằng, một kiếm này trực tiếp chém vỡ hắn nội thân, tính cả nguyên thần cũng thiếu chút tán loạn. Một khắc cuối cùng, hắn thiêu đốt bản nguyên, hóa thành một sợi kim quang, xé rách hư không độ trốn, chỉ để lại một tiếng gào thét thảm thiết, đáng chết tiện nhân, bản hoàng cùng các ngươi không chết không thôi. Một tuyển âm đưa tay thu hồi thần hoàng thất lạc nhẫn chứa vật cùng mấy món bảo vật, hừ lạnh một tiếng. Tính ngươi chạy nhanh. Nàng quay người, nhìn về phía năm diễn đại tiên thế giới phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định. Đế diễn, một thế này nếu như đã trở thành kết cục đã định, bổn hậu liền nhận. Nhưng ngươi muốn cho bổn hậu ngoan ngoãn làm tiểu nữ nhân, tuyệt đối không thể. Nàng hóa thành lưu quang, trở về thái diễn tiên đỉnh. Không bao lâu, truyền quang điện bên trong, đế diễn đang tại đùa trong chiếc nôi đế thiên giường, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện. Một tuyển âm đẩy cửa vào, sắc mặt băng lãnh, trong mắt cất giấu một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ giận dữ. Hai người đối mặt. Một lát sau, một tuyển âm cắn răng nói, đế diễn, bổn hậu không phục. Đế diễn đem thả xuống hài tử, đứng dậy đi hướng nàng, không phục, không phục. Một tuyển âm ưỡn ngược ngẩng đầu, mới là ta vừa thức tỉnh, trạng thái không tốt. Bây giờ ta quay về tiên vương, có loại tái chiến 300 hiệp. Đế diễn trong mắt lóe lên mỉm cười, chiến. Làm sao chiến? Một tuyển âm gương mặt từng đỏ, nhưng như cũ giang chống đỡ, trên giường xem hư thực. Đế diễn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi hướng giường. Như ngươi mong muốn. Rất nhanh, trong điện vang lên lần nữa thở dốc cùng diễn dị. Chỉ là lần này, Một Tuyền Âm kiên trì đến càng lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn thua trận, liên tục cầu xin tha thứ. Chương 144, ba chí cao bị truy nã. Chương 144, ba chí cao bị truy nã. Khoảng cách năm diễn đại thiên thế giới 10 cái đại thiên thế giới bên ngoài trong chiến trường. Long Dận cùng Ma Hoàng kịch chiến say xưa, đột nhiên đồng thời dừng tay, nhìn về phía năm diễn đại thiên thế giới phương hướng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đều cảm nhận được cái kia cố kinh khủng chiến đấu ba động. Tiên Vương cấp bậc đụng nhau, thậm chí so với bọn hắn bên này chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đó là thần hoàng khí tức. Ma Hoàng biến sắc, hắn tại cùng ai giao thủ? Long Dận cũng cảm ứng được, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, một đạo khác khí tức vậy mà còn mạnh hơn hắn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đại ca thủ hạ có tiên vương tọa trấn? Có thể nhị ca không phải nói thái diễn ngay cả kim tiên đều không có sao? Chẳng lẽ nhị ca đang gạt ta? Trong lúc nhất thời, Long Dận cũng không thể phỏng đoán. Cũng may việc này với hắn mà nói là tin tức tốt. Long Tình Nhi cùng Ma Hậu cũng ngừng chiến đấu, nhìn về phía phương xa. Thần hoàng khí tức tại suy yếu, hắn đang lẩn trốn. Ma Hậu sắc mặt khó coi. Toàn bộ vạn pháp tinh vực, ngoại trừ số ít mấy vị, còn có ai có thể làm cho thần hoàng trốn chạy? Ma Hoàng quyết định thật nhanh, rút lui. Thần hoàng rõ ràng bại, bọn hắn ở lại chỗ này nữa đã không có ý nghĩa. Ma Hoàng cùng Ma Hậu xé rách hư không, trong nháy mắt bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Long Dận cùng Long Tình Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mờ mịt cùng may mắn. Mới vừa rồi cùng thần hoàng giao thủ khí tức, mạnh đến mức đáng sợ. Long Tình Nhi vẻ mặt nghiêm túc, nếu không phải người này, thần hoàng chỉ sợ đã giết tới năm diễn đại thiên thế giới. Long Dận gật đầu, hắn nóng nhìn năm diễn đại thiên thế giới phương hướng, nhíu mày, với lại vừa rồi cái kia đạo khí tức, rõ ràng là tiên vương cấp độ, thậm chí không phải bình thường tiên vương. Hiên Viên Triệt tiến lên một bước, trầm giọng nói, tam đệ, vô luận như thế nào, thần hoàng bại lui, đối với chúng ta có lợi. Hiện tại khẩn yếu nhất là trước chạy về năm diễn chân giới, nhìn xem đại ca có sao không. Long Tình Nhi cũng gật đầu, phu quân, miễn cho đêm dài lắm mộng, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Long Dận hít sâu một hơi, đè xuống lòng nghi ngờ, đi. Chín cái chân long lần nữa kéo động vực liễn, yêu tộc đội ngũ hóa thành lưu quang, hướng phía năm diễn đại thiên thế giới mau chóng đuổi theo. Nơi xa ám lưu hung dũng bên trong hư không, tùy hành mà đến vạn pháp tinh giới chúng cường ngây ra như phỗng. Thần hoàng cái này bại, còn trốn được chật vật như vậy. Một vị kim tiên lẩm bẩm nói, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn nhưng là biết thần hoàng thực lực, vạn pháp tinh giới năm vị trí đầu siêu cấp cường giả. Nhưng tại vừa rồi trận kia ba động ngắn ngủi về sau, thần hoàng khí tức rõ ràng yếu đi xuống dưới, ngay sau đó liền hốt hoảng bỏ chạy. Trái lại cái kia đạo xa lạ tiên vương khí tức vững như bàn thạch, thậm chí ẩn ẩn có loại vượt trên hết thể khí thế. Nào chỉ là bại. Một vị cổ lão tiên vương trầm giọng mở miệng, đáy mắt hiện lên thật sâu kiếm kỵ. Theo bản vương nhìn, thần hoàng không chỉ là tổn thất đục thân đơn giản như vậy, đoán chừng ngay cả bản nguyên đều hứng chịu tới trọng thương. Hắn cái gì đại chiến chưa thấy qua, có thể giống như vậy tiên về một bên nghiền ép, vẫn là lần đầu. Đối phương rõ ràng chỉ là cái tân tấn tiên vương, thực lực lại mạnh ngoại hạng. Thái diễn tiên đỉnh, diễn đế, ám dạ tinh linh tộc kim tiên trong lòng cảnh báo đại tác, bắt đầu một lần nữa ước lượng bắt đầu. Đầu tiên là yêu hoàng Long Dận cùng thần tộc trở mặt, đem nữ nhi gả đi thông gia. Hiện tại lại xuất hiện như thế cái đáng sợ nữ tiên vương, tiện tay liền có thể đánh chạy thần hoàng. Cái này đột nhiên xuất hiện thái diễn tiên đỉnh, tuyệt không đơn giản. Long Dận lần này áp đối bảo. Một vị nhân tộc kim tiên nhẹ giọng cảm thán, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, có thể làm cho loại này cường giả nghe lệnh, hoặc là cam tâm đi theo, vị kia chưa từng lộ diện diễn đế, tuyệt đối không thể coi thường. Lam Tinh, biên giới thành thị, một tòa vứt bỏ lạn vĩ lâu trên sân thượng. Gió đêm thổi đến ba người quần áo tuôn rơi rung động, đầu tóc rối bời. Bọn hắn tựa ở nghỉ đến hết cặn bã lan can sắt một bên, dưới chân là xa xôi đô thị mơ hồ thành một mảnh đèn neon vàng. Ba người mặt giấu ở lờ mờ bên trong, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có căng cứng hình dáng. Lục Trần đang trèo lấy một bộ màn hình phân thành mạng nhạy điện thoại, ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Điện thoại ngoại phóng lên tiếng, là một đoạn tin tức thông báo liên quan tới Tinh Hải mạng lưới kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn hạng mục bộ quản lý tàu mẫu ngộ hại một án. Phiên Phương hiện đã khóa chặt ba tên trọng đại người hiểm nghi viên. Mạc Tiên, nam, 22 tuổi, Vân Dận, nam, 23 tuổi, Lục Trần, nam, 21 tuổi. Ba người đều là cai công ty trước thực tập sinh, vụ án phát sinh sau tung tích không rõ. Phiên Phương hiện công khai treo giải thưởng thu thập manh mối, đối cung cấp hữu hiệu tin tức hiệp trợ bắt người, đem giúp cho trọng thưởng. Mời rộng rãi thị dân tích cực cung cấp manh mối, như có phát hiện ba người đi tung hoặc nắm giữ tương quan tình huống, mời lập tức gọi đường dây riêng điện thoại hoặc hướng phụ cận phiên tự báo cáo. Phàm cung cấp mấu chốt manh mối trực tiếp thúc đẩy bắt được người, phiên sắp cho 500.000 nguyên ban thưởng cũng đối báo cáo người tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật. Pháp vong tuy thưa, nhìn người biết chuyện chớ ẩn nấp, cộng đồng giữ gìn xã hội chính nghĩa. Thông báo âm thanh tại trống trải trên sân thượng tuần hoàn quân quần, phá lệ chói tai. Lục Chân ngón cái dùng sức hướng lên mạch một cái, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn trở tay liền đem điện thoại ngã tại đất xi măng bên trên, tiếp lấy quay đầu, trong ánh mắt ép không được táo bạo, đều nghe thấy được. Chúng ta bây giờ thế nhưng là treo hào tội phạm truy nã. Đi đầy đường camera, soát mặt liền có thể nhận ra. Nói một chút đi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đưa lưng về phía bọn hắn mặt tiền, nhìn chằm chằm vào nơi xa đen kịt đường chân trời, nghe vậy đống nhiên trở lại, một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trần trụi tường xi măng bên trên. Phanh! Chầm đục qua đi, tường da tuôn rơi rớt xuống một mảnh xám, hắn nắm đấm chỗ khớp nối lập tức sưng đỏ rách ra, chảy ra huyết trâu. Thao! Hắn từ trong hàm răng gạt ra một tiếng gầm nhẹ, cuống họng câm đến kịch liệt, đáng chết thế giới. Thiên địa linh khí khô cạn đến một điểm không dư thừa, ngay cả cơ sở nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được. Bọn hắn hôm nay chỉ có một thân ký ức, cái này tỉ như phát hiện một tòa bảo tàng, không có chìa khóa, chỉ có thể làm nhìn xem. Vân Dận vô ý thức đưa tay muốn đẩy kính mắt, lại đẩy cái không. Trên sống mũi đã sớm không còn có cái gì nữa. Thói quen này động tác trong lúc chạy trốn cũng không có vứt bỏ. Hắn nhìn lên đến so bên cạnh hai người hơi bình tĩnh một chút, có thể đáy mắt chỗ sâu ngưng kết hàn ý cùng khuất nhục nửa điểm không thiếu. Dù là chỉ có hoàng cực cảnh tu vi mang theo, thanh âm hắn lạnh đến rơi vụ băng, chúng ta làm sao về phần rơi xuống tình trạng như thế? Đúng lúc này, trên mặt đất cái kia bộ cũ điện thoại di động màn hình đột nhiên từ mình sáng lên bắt đầu phát ra ong ong chấn động âm thanh. Ba người trong nháy mắt kéo căng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia lấp loé ánh sáng. Là cái số xa lạ, không có thuộc về địa biểu hiện. Lục Trần, Mạc Tiên, Vân Dận ba người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, xoay người nhặt lên điện thoại, do dự một chút, ấn nút tiếp nghe khóa, đồng thời mở ra miễn đề. Một cái đi qua biến âm thanh xử lý điện tử âm truyền ra, Mạc Tiên, Vân Dận, Lục Trần, ta biết các ngươi ở đâu, cũng biết các ngươi chơi cái gì, cũng biết các ngươi hiện tại rất muốn nhất cái gì. Ba người thân thể bỗng nhiên cứng đờ, khí tức trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Chớ khẩn trương. Cái kia điện tử âm tựa hồ trầm thấp nở nụ cười, ta không phải trải qua cha, cũng không phải đến bắt các ngươi, hoàn toàn tương phản, ta là tới cho các ngươi chỉ còn đường sống. Đường sống? Lục Trần từ trong lỗ mũi hử ra cười lạnh một tiếng, làm sao chỉ đưa chúng ta lén qua ra ngoài, vẫn là cho chúng ta làm mấy chương chứng minh nhân dân giả. So cái kia cường. Điện tử âm không nhanh không chậm mở miệng, ta biết một chỗ, đến chỗ ấy có thể triệt để vứt bỏ bên này đuổi bắt, phiền toái gì đều tìm không đến cửa. Địa phương nào? Vân Dận trong giọng nói không tự giác mang lên một tia vội vàng. Một cái việc không ai quản lý khu vực, một lần địa đều là cơ hội địa phương. Điện tử băng ghi âm lấy dụ hoặc giọng điệu, chỉ cần các ngươi gật đầu, ta liền có thể an bài ổn thỏa nhất lộ tuyến đem các ngươi đưa qua. Đến bên kia, sẽ cho các ngươi một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Suy nghĩ thật kỹ, đây đại khái là các ngươi dưới mắt duy nhất sinh lộ. Chương 145, ba trí cao nhập đông vải bắc chương 145, ba trí cao nhập đông vải bắc điện thoại giật máy, chỉ còn lại âm thanh vận. Trên sân thượng tĩnh mịch một mảnh, chỉ có phong thanh ở bên tai ồ ồ địa phá. Bấy giờ, Mạc Tiên phun ra hai chữ, lời ít mà ý nhiều. Cũng có thể là cơ hội. Vân Dận trầm rãi nói, chúng ta đã không có đường có thể đi. Ở lại chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại. Cái chỗ kia lại nguy hiểm, còn có thể hiểm qua chịu đạn. Lục Trần luốt luốt trong tay cũ nát điện thoại, ánh mắt ảm đạm cùng rõ, đi xem một chút cũng không tệ, nếu thật là bấy giờ. Trong mắt của hắn lướt qua một tia thuộc về xa xôi quá khứ, trên cao nhìn xuống hờ hững, phàm nhân đặt ra bẫy, có thể bắt chúng ta như thế nào? Cùng lắm thì lại giết một lần. Gió đêm thổi qua ba người gương mặt, để bọn hắn tỉnh táo lại. Không biết đi qua bao lâu, bọn hắn dùng đúng phương cung cấp phương thức, hồi phục cái số kia. Vài ngày sau, dựa theo đối phương kín đáo an bài, ba người một đường sốc này, thông qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng lén qua con đường, vượt qua đường biên giới, đi tới trong truyền thuyết, Đông Bại Bắc. Tiếp ứng bọn hắn chính là cái làn da ngăm đen nơi đó hắn tử, thao lấy một bụng gập gềnh tiếng Trung, thái độ mặt ngoài cung kính, có thể đáy mắt không giấu được tham lam. Bọn hắn ngồi tại một cố cũ nát xe dịp bên trên, tại gồ ghề nhấp nô đường đất bên trên điên bá không biết bao lâu, cuối cùng đến một cái dấu ở thâm sơn trong rừng rậm với khu. Tường cao, lưới điện, tháp quan sát, khiến súng đến đi đến thủ vệ, trong không khí đều tung bay một cỗ chẳng lành hương vị. Ba người bị đẩy vào một gian rộng rãi văn phòng. Văn phòng sửa sang đến cực kỳ xa hoa, trong không khí hòa với xì gà cùng thấp kém nước hoa mùi lạ. To lớn phía sau bàn làm việc, một trương rộng lượng lão bản thành ghế đối bọn hắn. Tiếp ứng hán tử không người, lĩnh hót mở miệng, "Lão bản, người tới." Lão bản ghế dựa phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, chậm rãi quay lại. Khi thấy rõ trên ghế mặt của người kia lúc, Mạc Tiên, Vân Dận, Lục Trần ba người con ngươi co rụt lại. Gương mặt kia mập mạp, mang theo mắt kiếng và vàng, khóe môi nhếch lên bọn hắn chết đều không quên được cười. "Tào An." Hắn mặc một thân xốc nổi nát áo sơ mi hoa, miệng bên trong lệch ra ngậm xì gà, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ở đằng kia. Nhìn xem ba người trên mặt bộ kia gặp quỷ biểu lộ, Tào An tiếu dung liệt đến càng lớn, tràn đầy trêu đùa đắc ý hắn chậm rãi đứng người lên, mở ra hai tay, dùng một loại kỳ dị giọng điệu nói ra, "Hoan nghênh à, ta thân yêu thực tập sinh nhóm." Hắn dạo bước đến to lớn cửa sổ phía trước, ngoài cửa sổ là đông vải bắc đặc hữu nhiệt đới rừng cây. Hắn xoay người, dựa lưng vào khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu xì gà, hướng phía ba người chậm rãi phun ra một đại đoàn đồng trắng sương mù, tiếu dung trở nên dữ tợn, "Không nghĩ tới à, các ngươi coi là bóp chết chính là ai? Bất quá là cái ta tìm đến, hơi động chút ít giải phẫu kẻ chết thay thôi. Từ các ngươi lần thứ nhất bước vào phòng làm việc của ta bắt đầu, các ngươi liền một chân giẫm vào ta chuẩn bị cho các ngươi tốt trong trò chơi. Nơi này là nệm đông bắc bộ." Hắn giang hai cánh tay, "Ta sinh trưởng địa phương. Hoan nên đi vào thế giới của ta." Mắt hắn híp lại, từng chữ nói ra, mang theo vô tận đùa cợt, "Khách nhân tôn quý nhóm." Thái diện trong ngự thư phòng. "Bệ hạ, tấu chương muốn loạn." "Loạn liên loạn, chấm hiện tại chỉ muốn nghe người thanh âm." "Đừng, bên ngoài có người." "Yên tâm, chấm đã để bọn hắn thối lui đến ngoài ba trượng." "Điểm nhẹ, mực muốn dính vào y phục." "Dính liền đổi, chấm thưởng ngươi 10 bộ mới." "Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý." "Đúng, chấm liền là lý." "Còn dám cắn chấm bả vai." "Lá gan không nhỏ." "Là ngươi trước không nói lý." "A, cái kia ái phi dạy một chút chấm, cái gì gọi là phân rõ phải trái." "Đừng, đừng đụng nơi đó." "Nơi này, vẫn là nơi này." "Đế diễn, ngay cả tên mang họ địa gọi. Xem ra là chấm quá dung túng ngươi." Ta không có, ân." "Ngoan, nói ngươi sai." "Ta sai rồi." "Sai ở chỗ nào?" "Không nên trốn tránh bệ hạ." "Còn có đây này, không nên ở trong lòng mắng ngươi là hôn quân." "A, hiện tại ngược lại thành thật. Cái kia chấm hiện tại an vị thực cái này hôn quân tên, như thế nào?" "Không biết qua bao lâu." Ngoài điện truyền đến Ngụy Trung Hiền cung kính bẩm báo âm thanh, "Khởi bẩm bệ hạ, Nhân hoàng điện hạ đã đem nương nương đón về, đang tại ngoài điện chờ triệu kiến. Trong ngự thư phòng, một tuyên âm đống nhiên hoàn hồn, quay đầu chừng sau lưng nam nhân một chút, sóng mắt chảy ngang, Đế Diễn, ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Cái này hoan ra, từ sáng sớm hồ nháo đến bây giờ, thế mà còn chưa đầy đủ. Đế Diễn đưa nàng ôm càng chặt hơn, thanh âm khàn khàn, ái phi thân là tiên vương, chấm tự nhiên muốn nhiều hơn thương tiếp. Ngươi điểm nhẹ, hỗn đản. Một tuyên âm hàm răng khẽ cắn môi dưới, gương mặt phi hồng, trong mắt dạng lấy một tầng hơi nước. Nàng hai tay gắt gao chống đỡ ngự án biên giới, đốt ngón tay trắng bệch, trước người sung mãn đường cong đã tại đè xuống vi vi biến hình. Cái này hoan ra, thật sự là sắc bên trong quỷ đói. Cũng không biết mình một thế này tại sao lại đưa tại trong tay hắn. Ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, thế mà tại phê duyệt đấu chương trong ngự thư phòng như vậy hoang đường. Ngự thư phòng bên ngoài, không có đạt được đáp lại, Ngụy Trung Hiền trở lại, mắt nhìn sau lưng Hiên Viên Triệt một đoàn người, trên mặt lộ ra một tia khó xử ý cười. Nhân hoàng điện hạ, bệ hạ đang tại xử lý khẩn cấp chính vụ, còn xin các vị chờ một lát. Hiên Viên Triệt hiểu ý, nhìn về phía bên cạnh Phong Trần mệt mỏi lòng giận, ôn thanh nói, tam đệ, một đường buồn bà, không bằng trước theo ta đi Nhân hoàng thành làm sơ chỉnh đốn. Các loại đại ca chính vụ xử lý hoàn tất, lại đến yết kiến cũng không muộn. Long giận khoát tay áo, sắc mặt trầm ổn, không cần nhị ca, nhiều năm không thấy, điểm ấy thời gian không tính là gì. Tâm hắn chiều bành trướng, vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy mất mà được lại đại ca, chỗ nào còn ngồi được vững. Hiên Viên Triệt vừa nhìn về phía Long giận bên cạnh Long Tình Nhi, ngựa khi ôn hòa, đệ muội nghĩ như thế nào? Long Tình Nhi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã chờ mong, lại tâm thần bất định. Đã có đôi sắp nhìn thấy Đế Diễn kích động, lại có đôi mặt nữ nhi hôn sự cục diện cảm thấy xấu hổ, ẩn ẩn còn có một tia nói không rõ chỗ sót. Nàng miễn cưỡng đối Hiên Viên Triệt cười cười, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, nhị ca, ta cũng ở nơi đây các loại a phu quân nói đúng, không kém cái này nhất thời nữa khác. Thấy hai người đều kiên trì, Hiên Viên Triệt cũng không quên nữa, lặng lặng hầu ở một bên chờ. Một bên khác, lặng lặng đứng đấy Long Quỷ, trong tay áo hai tay đã nắm đến trắng bệnh. Nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn gả cho cái kia ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ Diễn Đế? Nàng tâm loạn như ma, vốn cho rằng thần hoàng có thể cứu nàng thoát khốn, ai ngờ ngay cả thần hoàng tự mình xuất thủ, đều rơi vào cái tàn hồn bại trốn kết cục bi thảm. Cái này Thái Diễn tiên triều thực lực, không chút nào kém hơn nàng yêu tộc. Một cách giờ, chậm chạp trôi qua. Rốt cục, ngự thư phòng cái kia phiến đóng chặt cửa điện, từ bên trong từ từ mở ra. Ngụy Trung Hiền lập tức không ngời, cất giọng tuyên nói, "Tuyên, Nhân hoàng Hiên Viên Triệt, Yêu hoàng Long Giận, Yêu hậu Long Tình Nhi, cùng Long Quỷ nương nương, tiến điện." Thanh âm kéo dài, phá vỡ ngoài điện lâu dài yên tĩnh. Hiên Viên Triệt hít sâu một hơi, sửa sang áo bào. Long Giận ánh mắt đột nhiên sáng lên, kích động cùng chờ mong lại khó che giấu. Long Tình Nhi nhịp tim không hiểu tăng tốc, vô ý thức sửa sang thái dương. Long Quỷ dương mắt màn, nhìn về phía cái kia mở rộng cửa điện. Bên trong tia sáng có chút u ám, nhìn không rõ ràng. "Quý Nhi, đi, còn lo lắng cái gì?" Long Tình Nhi vừa bước ra một bước, liền phát giác nữ nhi không có đuổi theo, vội vàng trở lại đỡ lấy nàng, nhẹ giọng trấn an, tin tưởng mẫu hậu ánh mắt, ngươi nhìn thấy Diễn Đế bệ hạ về sau, nhất định sẽ ưa thích. Long Quỷ nhìn chằm chằm Long Tình Nhi một chút. Ngay tại vừa rồi, nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn mẫu hậu trong mắt chợt lóe lên tình ý, một cái hoang đường suy nghĩ đột nhiên hiện hiện. Mẫu hậu nàng sẽ không phải cũng ưa thích vị này Diễn Đế bệ hạ a? Lắc đầu, Long Quỷ ném đi cái này không thiết thực ý nghĩ, hướng phía trong ngự thư phòng đi đến. Nàng hiện tại chỉ có thể khẩn cầu, vị này Diễn Đế tại sau khi biết trận tướng, sẽ trách cứ phụ hoàng, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chương 146, thật là ngươi a giận. Chương 146, thật là ngươi a giận. Trong ngự thư phòng, tia sáng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất rơi xuống pha tạp quang ảnh. Hiên Viên Triệt đi ở trước nhất, Long Giận theo sát ở phía sau, Long Tình Nhi khinh khinh kéo Long Quỷ cánh tay, bốn người cùng nhau hướng trong điện chỗ sâu đi đến. Đế Diễn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thân mang một bộ huyền kim sắc long bào, tuyết trắng tóc dài choàng tại đầu vai, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, quanh thân tản ra vô hình đế vương uy nghiêm, để cho người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Tại bên cạnh hắn, một tuyền âm lặng lặng đứng đấy, đuôi tóc vi vi núi lòng chút, mấy sợi tóc xanh rũ xuống bên cổ, gương mặt còn hiện ra chưa cởi đỏ ửng, một đôi mắt phượng lưu chuyển ở giữa, mơ hồ lưu lại mấy phần phong tình. Ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía trên long ỷ thân ảnh. Long Giận ánh mắt tại chạm đến Đế Diễn khuôn mặt trong nháy mắt, đông nhiên định trụ. Gương mặt kia, cặp mắt kia, cái kia trầm ổn tư thế ngồi, coi như luân hồi ngàn năm, coi như mấy triệu năm không thấy, nhưng này loại khắc vào thực chất bên trong cảm giác quen thuộc, tuyệt đối sẽ không sai. Đại, một cái âm tiết ngạnh sinh sinh kẹt tại trong cổ họng, Long Giận toàn thân kịch chấn, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, liền hô hấp đều ngừng lại. Long Tình Nhi phản ứng càng mãnh liệt hơn hắn. Khi nhìn đến Đế Diễn một khắc này, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, giấu ở trong tay áo tay gắt gao nắm chặt. Là hắn, thật là hắn. Cái kia để nàng kính trọng, ấy nấy lại lặng lẽ lo lắng năm tháng dài đằng đẵng Diễn ca. Hắn không chỉ có còn sống, còn luân hồi, trở thành trước mắt vị này uy nghiêm hiển hách Diễn Đế bệ hạ. Kích động, cuồng hỉ, chua xót, ủy khuất, vô số cảm xúc xuống tới, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của nàng, để nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Nếu như không phải Long Giận kịp thời đưa tay, vững vàng đỡ lấy nàng sau lưng, nàng chỉ sợ đã tại chỗ thất thố. Long Quỷ thì là một loại khác tâm tình. Nàng tò mò đánh giá vị này sắp trở thành nàng phu quân nam nhân. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng nhấp nhẹ, khuôn mặt tuấn lãng mà uy nghiêm, so với nàng trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều, cùng anh tuấn rất nhiều. Đơn thuần dung mạo khí độ, sắc thực thắng qua thần diệu không thiếu. Có thể khi nàng ánh mắt đảo qua Đế Diễn sau lưng vị kia mắt phượng chứa xuân nữ từ lúc, lông mày không tự giác điệu cao lên đến. Gương mặt phi hồng, sóng mắt lưu chuyển, quần áo hơi loạn, đây hết thảy đều chỉ hướng một vấn đề. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trong lúc nhất thời, nàng đối vị này diễn đế ấn tượng đầu tiên, bị kín một tầng bóng ma. Lúc này, đế diện ánh mắt cũng rơi vào Long Giận cùng Long Tỉnh Nhi trên thân. Bắt đầu là bình tĩnh dò xét, lập tức vi vi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó, cái tia nghi hoặc biến thành khó có thể tin chấn động. Gương mặt này, này khí tức. Đế diện tay, vô ý thức nắm chặt Long ỷ lan can, đốt ngón tay vi vi trắng bệnh. Lúc này, Hiên Viên Triệt tiến lên một bước, không mình hành lễ, thanh âm to, khởi bẩm bệ hạ, thần đệ may mắn không làm được bệnh, đã xem Long Quỷ nương nương đón bệ. Đế diện tựa như không có nghe thấy Hiên Viên Triệt bẩm báo. Hắn chậm rãi từ trên Long ỷ đứng người lên, ánh mắt gắt gao khóa tại Long Giận cùng Long Tình Nhi trên mặt, từng bước một đi xuống bậc thềm ngọc. Hô hấp của hắn có chút hỗn loạn, thanh âm mang theo một tia không dám tin thăm dò, các ngươi là? Long Giận cũng nhịn không được nữa, vượt trước một bước dài, đường đường yêu hoàng, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào, mang theo vượt qua sinh tử luân hồi cuồng hỉ cùng mỹ quất, diễn ca. Là ta à? Ta là ngươi a Giận a. Cái kia tại Tuyết Nguyên bên trên, ngươi từ trong đống tuyết đào đi ra, ban tên cho Long Giận thạch đầu a. Long Tình Nhi cũng không kèm được, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Miệng nàng môi run rẩy, ngắm nhìn Đế Diễn, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn. Diễn ca, là ta, Tình Nhi, di tích bên trong, ngươi cho chúng ta ngăn lại Lục Long cấm chế Tình Nhi. Đế Diễn khỏe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Hệ thống này thật là, ngươi xuyên tạc ký ức liền xuyên tạc ký ức. Làm sao để Long Tình Nhi cái này phụ nữ có chồng đối với hắn sinh ra tình cảm? Lúc ấy khi nhìn đến đoạn này ký ức lúc, hắn liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nữ nhân này cũng là khí vận chi nữ, nhưng đã không phải là thuần khiết chi thân. A Giận, Tình Nhi. Đế Diễn vội vàng tiến vào trạng thái, thấp giọng tái diễn hai cái danh tự này, thân hình lung lay một cái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên Hiên Viên Triệt, trong mắt mang theo một tia vội vàng xác nhận. Hiên Viên Triệt trọng trọng gật đầu, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, khẳng định nói, đại ca, không sai. Hắn liền là Tam Đệ Long Giận, vị này liền là đệ muội Long Tình Nhi. Bọn hắn cũng quay về rồi. Xác nhận trong nháy mắt, to lớn buồn hỉ che mất Đế Diễn. Cái gì đế vương uy nghiêm, cái gì trầm ổn cẩn thận, tại thời khắc này toàn cũng bị mất. Hắn một cái bước xa xông lên trước, rồi ra hai tay, nắm chắc Long Giận hai vai. A Giận, thật là ngươi, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đế Diễn thanh âm kích động đến đổi giọng, lại đột nhiên chuyển hướng Long Tình Nhi, muốn đưa tay đi nắm vai của nàng, lại tại nửa đường chuyển thành bắt lấy cánh tay của nàng, nói năng lộn xộn, Tình Nhi cô nương, ngươi cũng không có việc gì, các ngươi thật đều tại. Long Giận trở tay bắt lấy Đế Diễn cánh tay, đường đường yêu hoàng, giờ phút này lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, Diễn ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới trời xanh có mắt, để cho chúng ta lại gặp được ngươi. Long Tình Nhi tùy ý Đế Diễn nắm lấy cánh tay của mình, cảm thụ được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng run rẩy, nước mắt rơi như mưa, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng hóa thành một tiếng mang theo vô tận tưởng niệm nghẹn ngào, Diễn ca. Ba người ngay tại trong ngự thư phòng, không để ý dáng vẻ địa tương ôm vào cùng một chỗ. Đế Diễn dùng sức vuốt Long Giận phía sau lưng, lại buông ra hắn, cẩn thận chu đáo lấy mặt của hắn, như muốn tìm về năm đó cái kia lô mãng nhiệt huyết thiếu niên. Long Giận cũng lau nước mắt, chăm chú mà nhìn xem Đế Diễn, sợ đây hết thảy đều làm ngộng. Long Tình Nhi đứng ở một bên, nhìn xem cái này huynh đệ trùng phùng một màn, nước mắt làm sao cũng ngăn không được, đáy lòng cái kia phần chôn sâu tình cảm tại trùng phùng cuồng hỉ trùng kích vào, bốc lên đến càng thêm kịch liệt. Cũng may nàng cực kỳ khắc chế, nếu không sự tình sẽ không thể thu thập. Cái này cảm động sâu vô cùng một màn, kéo dài trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà. Long Quỷ đứng ở một bên, nhìn xem mình cái kia uy nghiêm sâu nặng phụ hoàng, hiện tại khóc đến như cái hài tử. Lại nhìn xem từ trước đến nay ung dung thanh nhã mẫu hậu, khóc đến lê hoa đái vũ, trong mắt tình ý phức tạp đến làm cho nàng kinh hãi. Trong nội tâm nàng chấn kinh cùng hoang đường cảm giác đạt đến đỉnh điểm. Đồng thời, đối trước mắt vị này có thể làm cho phụ hoàng mẫu hậu thất thố như vậy diễn đế, tràn ngập tò mò. Ba người ở giữa đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể như thế tình thâm nghĩa trọng. Thật lâu, ba người cảm xúc mới thoáng bình phục. Đế Diễn buông ra Long Giận, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng địa lắc đầu, hốc mắt ướt át, thanh âm khàn khàn, có thể gặp lại các ngươi, thật tốt. Chấm. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Diễn ca, chúng ta cũng là. Long Giận dùng sức chút đầu, dùng tay áo lung tung trà sát đem mặt, cố gắng muốn khôi phục yêu hoàng uy nghiêm, làm thế nào cũng không thể che hết đáy mắt kích động. Đế Diễn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhớ tới một bên một tuyển âm. Hắn đưa tay, đem một mực lặng lặng nhìn xem bọn hắn một tuyển âm khinh khinh kéo đến bên người mình, đối Long Giận vợ chồng giới thiệu nói, "A Giận, Tình Nhi, đây là chấm Hi Phi, cũng là chị dâu của các ngươi thứ nhất." Chương 147, Đế Diễn quát lớn Long Giận chương 147, Đế Diễn quát lớn Long Giận, Long Giận cùng Long Tình Nhi ánh mắt lúc này mới chính thức rơi xuống một tuyển âm trên thân. Long Giận ánh mắt ngưng tụ. Vừa rồi trùng phùng quá kích động, không có cẩn thận tế sát, hiện tại tinh tế cảm ứng, lập tức từ vị này Hi Phi nương nương trên thân cảm nhận được một cỗ ẩn mà không phát đáng sợ khí tức. Này khí tức cùng trước đây không lâu trong tinh không, trọng thương thần hoàng vị kia thần bí nữ tiên vương có cùng một gốc. Càng làm cho trong lòng hắn siết chặt chính là, một tuyền âm nhìn như tùy ý địa đứng ở nơi đó, lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ trước mắt vị này không phải phi tử, mà là một vị chấp trưởng qua quyền sinh sát vô thượng nữ đế. Tiên vương sơ kỳ liền có được đánh tan tiên vương hậu kỳ thực lực. Vị này tẩu tử, đến cùng là lai lịch gì? Long Tình Nhi tâm tư thì càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nàng đồng dạng chấn kinh tại một tuyển âm thực lực cùng thân phận. Bất quá nữ nhân đặc hữu mất cảm, để nàng càng nhiều chú ý tới một tuyển âm hiện tại trạng thái. Cái kia hơi loạn sợi tóc, phi hồng gương mặt, cùng đáy mắt cái kia bôi nhàn nhạt tham muốn giữ lấy. Nhất là một quyền âm nhìn về phía Đế Diễn lúc, cái kia trong lúc lơ đãng toát ra thân mật cùng một tia cường thế, để Long Tình Nhi đáy lòng không khỏi vì đó nổi lên một tia cực kỳ nhạt chua xót cùng bất mãn. Diễn ca bên người, đã có như thế xuất sắc nữ tử làm bạn đến sao? Trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt vẫn như cũ không hiện. Long Giận cùng Long Tình Nhi vội vàng tập trung ý chí, cùng nhau hướng một tuyển âm không mình hành lễ, thái độ cung kính. Long Giận, Long Tình Nhi, bái kiến Hi Phi tẩu tử. Một tuyển âm cười gật đầu, hai vị không cần đa lễ. Sau khi hành lễ, Long Giận nhịn không được trong lòng rung động cùng hiếu kỳ, do hỏi, Hi Phi tẩu tử, xin thứ cho Long Giận mạo muội, trước đây không lâu tại tình không bên ngoài, trọng thương thần hoàng vị kia nữ tiên vương, thế nhưng là ngươi. Một tuyển âm khỏe môi khẽ nhếch, lạnh nhạt nói, không sai, chính là bản cung. Cứ việc đã có suy đoán, nhưng đạt được bản thân chính miệng xác nhận, Long Giận, Long Tình Nhi thậm chí một bên Hiên Viên Triệt, Long Quỷ, trong lòng vẫn như cũ nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Lấy Tiên Vương sơ kỳ, vượt hai cái tiểu cảnh giới, chính diện đánh tan Tiên Vương hậu kỳ thần hoàng, hủy hắn nục thân, làm cho đối phương tiêu đốt bản nguyên bản mệnh. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Vị này Hi Phi nương nương lai lịch cùng thực lực, đơn giản thâm bất khả chắc. Đế Diễn đối một tuyển âm thực lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ôn hòa nhìn nàng một cái. Lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, chuyển hướng Hiên Viên Triệt, ngữ khí nghi hoặc, "A Triệt, ngươi lần này đi chuyển chỉ, làm sao lại trùng hợp như vậy? Vừa bạn gặp phải A Giận bọn hắn. Còn có, vừa rồi Ngụy Trung Hiền thông báo, nói yêu Hoàng Long Giận, yêu hậu Long Tình Nhi." Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua Long Giận cùng Long Tình Nhi, trong mắt mang theo hỏi thăm. Hiên Viên Triệt lúc này mới đem tiền căn hậu quả kỹ càng nói tới, "Đại ca, việc này nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Thần đệ cùng Diệp Ti chủ đến Vạn Pháp Tinh giới lúc, chính gặp phải thần tộc thiếu chủ cưới Long Quỷ công chúa. Thần đệ theo ý chỉ cản đường tiến chỉ là không nghĩ tới. Hắn đem như thế nào cùng thần diệu giáo thủ, như thế nào kinh động Long Giận vợ chồng, song phương như thế nào nhận nhau, Long Giận lại như thế nào lực chiến thần hoàng, cuối cùng đón lấy thánh chỉ, quyết định đưa nữ đến đây đi qua." Giản lược nói tóm tắt địa tự thuật một lần. Đế Diễn lặng lặng nghe tới Long Giận vì giữ gìn thánh chỉ uy nghiêm, không tiếp cùng thần hoàng khai chiến, thậm chí tại chỗ đón lấy thánh chỉ lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia động dung cùng phức tạp. Hệ thống này, đơn giản mạnh vô biên. Ngay cả khởi nguyên tổ Long ký ức đều có thể xuyên tạc. Hiên Viên Triệt sau khi nói xong, Đế Diễn ánh mắt rốt cục rơi xuống một mực trầm mặc không nói Long Quỷ trên thân. Long Quỷ bản thể là Cựu Trảo Kim Long, là một vị thiên mệnh chi nữ, bất quá không phải luân hồi người. Đế Diễn đưa tay, vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Long Giận, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ, cho nên nói, chấm muốn nạp phi tử Long Quỷ, là A Giận ngươi cùng Tình Nhi nữ nhi. Long Giận nghe vậy, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại ưỡn thẳng sống lưng, nghiêm mặt nói, không sai Diễn ca, chính là tiểu nữ Long Quỷ. Diễn ca ngươi yên tâm, có thể được ngươi ưu ái, là Quỷ Nhi thiên đại phúc phận. Về phần những cái kia thế tục lễ pháp, bối phận luân thường, tại Diễn ca trước mặt đều không đáng nhắc lên. Về sau chúng ta các luận các đích chính là. Nói xong, hắn lấy củi trỏ khinh khinh đụng đụng bên cạnh ánh mắt phức tạp Long Tình Nhi. Long Tình Nhi cảm nhận được trượng phu thúc giục, trong lòng mọi loại xoắn xuýt, cuối cùng chỉ có thể rủ xuống tầm mắt, tránh đi Đế Diễn ánh mắt, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được. Phu quân nói đúng, Quỷ Nhi có thể hầu hạ Diễn ca, là vận mệnh của nàng. Hồ não. Đế Diễn đột nhiên nổi giận, hắn bỗng nhiên vỗ bên cạnh ngự án, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, dọa đến trong điện trong lòng mọi người nhảy một cái. Chỉ gặp Đế Diễn sắc mặt tái xanh, đưa tay chỉ Long Giận cái mũi, nghiêm nghị quát lớn, Long Giận, đầu óc ngươi bên trong đều là cái gì? Bột não sao? Quỷ Nhi là ngươi con gái ruột, là chấm chất nữ. Ngươi để chấm nạp cháu gái của mình là phi, cái này còn thể thống gì? Chuyến đi, ngươi để chấm như thế nào đối mặt người trong thiên hạ? Để ngươi yêu tộc con dân như thế nào nhìn ngươi? Để ngươi Long Giận mặt của mình đặt ở nơi nào? Đế Diễn càng nói càng tức, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cái này ý chỉ là chấm giới không sai, nhưng này lúc chấm căn bản vốn không biết Long Quỷ là nữ nhi của các ngươi, cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Hắn chém đinh chặt sắt nói, cái này hoang đường ý chỉ, nhất định phải thu hồi. Hôn ước hết hiệu lực, chấm tuyệt không có khả năng làm ra như thế tà đạo nhân luân sự tình. Nghe được Đế Diễn lần này lôi đỉnh chấn nộ lời nói, nguyên bản nản lòng thoái chí Long Quỷ đông nhiên ngẩng đầu lên, nàng cặp kia nguyên bản tuyệt vọng trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt bắn ra kinh người hào quang, hy vọng. Nàng nhìn thấy hy vọng, vị này Diễn Đế đại bá thế mà nguyện ý giữ gìn phần này luân thường, không tiếp thu hồi mình dưới thánh chỉ, trực diện khả năng tổn thương đế vương uy nghiêm. To lớn kinh hỉ cùng cảm kích trong nháy mắt che mất Long Quỷ, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi bước nhanh về phía trước, tại Long Giận cùng Long Tình Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, duỗi ra thon thon tay ngọc thân mật khoác lên Đế Diễn cánh tay. Nàng ngẩng tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ, hốc mắt từng đỏ, mang theo sống sót sau hai nạn kích động cùng ủy khuất, giọng dịu dàng hô to, "Đại bá, cảm ơn ngươi thay Quỷ Nhi làm chủ." Quỷ Nhi liền biết, đại bá không phải người như vậy. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, nhìn xem Long Quỷ trong mắt cái kia không che giấu chút nào cảm kích, Đế Diễn trong lòng cũng là mềm nhũn. Như thế mỹ nhân, thật sự là làm cho người thương tiếc. "Hệ thống, ngươi đơn giản không là người." "Hệ thống, nếu không ta thu hồi." "Đế Diễn, làm chấm không nói." Đế Diễn trên mặt sắc mặt giận dữ vi vi tu liễm, đưa tay khinh khinh sờ lên Long Quỷ đầu, ôn thanh nói, "Quỷ Nhi yên tâm, có chấp tại, ngươi phụ hoàng liền không thể đem người thế nào. Về phần môn này hoang đường hôn sự, như vậy coi như thôi." Long Quỷ nghe vậy, trong lòng cuối cùng một tia mù mịt cũng tán đi hơn phân nửa. Nàng nín khóc mỉm cười, dùng sức nhẹ gật đầu, "Cảm tạ đại bá, vẫn là ngài yêu ta, không giống phụ hoàng ta mẫu hậu, đơn giản không đem ta làm nữ nhi." Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng đối Đế Diễn cảm quan phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Vị này Diễn Đế đại bá, không chỉ có thực lực cường đại, dưới trướng có Hi Phi nương nương dạng này cao thủ tuyệt thế, càng là như vậy thông tình đạt lý, coi trọng thân tình luân thường. Quả thực là cái hoàn mỹ người tốt. Long Dận gặp Đế Diễn thái độ kiên quyết, trong lòng khẩn trương. Hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu khẩn thiết nói, "Đại ca, thánh chỉ đã hạ, đồng thời đã chiêu cáo vạn pháp tình giới. Há có thể bởi vì tư nhân nguyên do nói thu liền thu? Cái này liên quan đến đại ca ngươi đế vương uy nghiêm, liên quan đến Thái Diễn Tiên đỉnh chuẩn mực uy tín a." Chương 148, đa tạ đại ca thành toàn. Chương 148, đa tạ đại ca thành toàn. Đế Diễn ống tay áo vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Chấm uy nghiêm, còn không cần dựa vào cường nạp chất nữ đến đắn bó. Việc này không cần bàn lại." Long Dận không chịu từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ, "Đại ca, ngươi khi đó không phải cũng nạp nhị ca người yêu thần nguyệt là phi sao? Vì sao đến ta chỗ này lại không được? Chẳng lẽ tại đại ca trong lòng, ta Long Dận nữ nhi liền so ra kém nhị ca người yêu?" Lời nói này đến có chút chu tâm, ngay cả một bên Hiên Viên Triển sắc mặt cũng hơi biến đổi. Đế Diễn trong lòng lần nữa đối hệ thống giơ ngón tay cái lên. Sau đó cau mày, đó là tình huống đặc thù, há có thể cùng việc này nói nhập là một. Long Dận thấy thế, biết thông thường thuyết phục đã vô dụng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, một thanh hàn quang lạnh thấu xương long văn dao găm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Mũi lao đảo ngược, trực chỉ ngực của mình. "Đại ca." Long Dận thanh âm khàn giọng, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Nếu như ngươi khăng khăng muốn thu về thánh chỉ, hủy đi việc hôn sự này, liền là không nhận ta người huynh đệ này, không nhận vì nhi cái này thế tử. Ta Long Dận hôm nay, liền tự vẫn tại cái này trong ngự thư phòng, lấy toàn đại ca uy nghiêm, dĩ tại đại ca năm đó ân cứu mạng, thành toàn tri ân." "Phu quân, tam đệ." Long Tình Nhi cùng Hiên Biên Triệt đồng thời lên tiếng kinh hô. Long Quỷ càng là như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Vì bức bách mình gả cho Diễn Đế đại bá, phụ hoàng vậy mà lấy cái chết bức bách. Cái này, đây là nàng nhận biết cái kia yêu thương nàng phụ hoàng sao? Long Dận ánh mắt bén nhọn quét về phía Long Tình Nhi. Long Tình Nhi tiếp xúc đến trượng phu ánh mắt, trong lòng thống khổ dễ rủa tới cực điểm. Một bên là nữ nhi hạnh phúc, một bên là trượng phu quyết tuyệt, một bên là đối đế diễn phần tình ý kia. Cuối cùng, tại Long Dận gần như bức bách dưới ánh mắt, nàng cũng quỳ xuống theo, thanh âm khẽ run, "Đại ca ngươi nếu như không đáp ứng, phu quân như đi, Tình Nhi cũng tuyệt không sống một mình." Đế Diễn sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn nhìn trước mắt lấy cái chết bức bách Long Dận vợ chồng, lại nhìn một chút một bên sắc mặt trắng bệch Long Quỷ, cùng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Hiên Biên Triệt, một cô to lớn cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn hiểu rõ Long Dận, cái này tam đệ tính tình nhất là bướng bỉnh cương liệt, nói đến ra, liền thật làm được ra. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem thật vất vả trùng phùng huynh đệ, máu tươi ngự thư phòng. Hiên Biên Triệt gặp cục diện rằng có đến tận đây, trong lòng thầm than. Hắn thu được Long Dận nhờ giúp đỡ ánh mắt, biết lại không mở miệng, chỉ sợ thật muốn xảy ra nhân mạng. Thế là đành phải kiên trì tiến lên, đối Đế Diễn không người quên đủ, "Đại ca, tam đệ tính tình xưa nay đã như vậy, ngài là rõ ràng nhất." Hắn đây cũng là một mảnh báo ân tri tâm, thêm nữa đối đại ca tôn sùng tới cực điểm, mới có thể làm việc như thế cực đoan. Hắn dừng một chút, cân nhắc từ ngữ, "Thánh chỉ đã tuyên, vạn pháp tinh giới đều biết. Nếu như quả quyết thu hồi, đối đại ca uy nghiêm thật có tổn thương. Tam đệ cùng đệ muội như thế khẩn thiết, thậm chí lấy tính mệnh tương nắm. Đại ca, không bằng tạm thời đáp ứng. Về phần cái khác, lại bàn bạc kỹ hơn." Hiên Biên Triệt lời nói này đến xảo diệu, đã cho Đế Diễn bậc thang, vừa tối bày ra bàn bạc kỹ hơn khả năng. Đế Diễn làm bộ trầm mặc thật lâu. Trong ngự thư phòng, không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Long Quỳ nhìn xem quỳ xuống đất không dậy nổi, lấy mệnh tướng mang phụ mẫu, nhìn vẻ mặt khó xử Hiên Biên Triệt nhị bá, cuối cùng nhìn về phía cao mày, sắc mặt biến huyên Đế Diễn đại bá. Tuyệt vọng lại một lần nữa khắp chạy lên não. Nguyên lai, tại phụ hoàng mẫu hậu trong lòng, đưa nàng gả cho Diễn Đế đại bá chuyện này, đã trọng yếu đến siêu việt ý nguyện của nàng, thậm chí siêu việt chính bọn hắn tính mệnh tình trạng. Sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Ngay tại Long Quỳ nản lòng thoái chí, cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm, một đạo thanh âm rất nhỏ tại trong óc nàng vang lên, "Quỳ nhi chất nữ, chớ có bối rối, chớ cũng là bị bất đắc dĩ. Người phụ hoàng mẫu hậu lấy cái chết bức bách, chớ không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tự sát. Chớ tạm thời giả ý đáp ứng, ổn định bọn hắn. Ngươi yên tâm, chớ lấy đế vương tên cam đoan với ngươi, cho dù trên danh nghĩa ngươi là ái phi của chớ, chớ cũng sẽ không làm bất kỳ có lỗi với ngươi sự tình. Người ta ở giữa, chỉ có trưởng bối đối vãn bối trông nom chi tình, tuyệt không cái khác." Đây là Diễn Đế đại bá truyền âm. Long Quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Diễn. Chỉ gặp Đế Diễn chính nhìn xem nàng, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng trấn an, mới không thể xem xét gật gật đầu. Một dòng nước ấm, nương theo lấy to lớn uy quất, trong nháy mắt vỡ tung Long Quỷ tâm phòng. Nàng minh bạch, Diễn Đế đại bá là đang diễn trò. Hắn vẫn tại bảo hộ nàng. Tất cả phẫn nộ, tuyệt vọng, băng lãnh, tại thời khắc này biến thành đối Đế Diễn vô hạn cảm kích cùng tin cậy, cùng đối phụ mẫu hành vi càng sâu đau lòng cũng không hiểu. Nàng vi vi gục đầu xuống, che giấu trong mắt buốc lên cảm xúc, không nói nữa. Đế Diễn gặp Long Quỷ lĩnh hội chính mình ý tứ, trong lòng an tâm một chút. Hắn thở thật dài một tiếng, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, đối vẫn như cũ quỷ trên mặt đất Long Dận vợ chồng khoát tay áo, "Thôi, thôi, các người đứng lên đi." Chấm. Đồng ý là xong. Thanh âm không lưu loát, tràn đầy khuất nhục cùng đau lòng. Long Dận nghe vậy, trong mắt buộc phát ra mừng như điên qua màng, lập tức bỏ qua dao găm, trùng điệp dập đầu một cái, tạ đại ca thành toàn. Long Tình Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui hay buồn, nói theo, "Tạ Diễn ca." Hai người đứng dậy. Long Dận nụ cười trên mặt sáng lạ, giống như vừa rồi lấy cái chết bức bách người không phải hắn. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi nói, "Đại ca đã đáp ứng, vậy tiểu đệ cái này đồ cưới cũng không thể kéo kiện." Nói xong, hắn đưa tay bung lên, ba cái kiểu dáng phong cách cổ xưa hộp ngọc trống rông xuất hiện tại ngự án bên trên. Hắn chỉ vào cái thứ nhất hộp ngọc, cất cao giọng nói, "Đại ca, trong này là cựu chuyển tử thần đan. Cái này đan chính là ta yêu tộc bí truyền, là quý nhi đổ cưới thứ nhất, trợ đại ca tăng thực lực lên." Lại chỉ hướng cái thứ hai hơi nhỏ hộp ngọc, "Trong này là ta long tộc một vị vẫn lạc tiên tổ vải ngược, là quý nhi đổ cưới thứ hai. Trải qua ta lấy bản nguyên long khí ôn dưỡng 10 năm, đã trở thành chí bảo. Đeo mang theo, có thể tự chủ hộ chủ, đủ để ngăn chặn tiên hoàng sơ kỳ bất kỳ công kích 5 lần. Bảo bối này, đưa cho đại ca phòng thân." Cuối cùng chỉ hướng hộp ngọc thứ ba, cái hộp này là một cái cỡ nhỏ động thiên tiên khí, nội ẩn tiên tinh 100.000, tiên thạch 100 tỷ, có khắc tam phẩm trở lên các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, tổng cộng không dưới 5 triệu cân. Là quý nhi đổ cưới chi ba. Cái này liên tiếp số lượng báo ra đến, Long Quỳ hít sâu một hơi, trừng lớn đôi mắt đẹp. Phu hoàng đây là đem yêu tộc bảo khố rời trống hơn phân nửa a. Một bên một truyền âm, Hiên Viên Triệt đám người cũng đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Thủ bút này, quá lớn. Đế Diễn lập tức quát tay, "Tam đệ, cái này sao có thể được? Quá quý giá. Những này là ngươi yêu tộc đặt chân căn bản, chấp tuyệt không thể thu." Long Dận tiến lên một bước, khẩn thiết nói, "Đại ca, người ta huynh đệ, còn phân cái gì lẫn nhau? Nếu không phải năm đó đại ca liều mình cứu rút, vô tư thành toàn, nào có Long Dận cùng Tình Nhi hôm nay. Những này ngoại vật, cùng ân tình của ta so sánh, không đáng giá nhắc tới." Hắn gặp Đế Diễn còn muốn chối từ, nghiêm sắc mặt, nửa thật nửa giả uy hiếp nói, "Đại ca nếu là không thu, chẳng lẽ là xem thường tiểu đệ cái này điểm tâm ý? Vẫn là muốn bức tiểu đệ ta lấy thêm ra cái kia giao cầm đến." Chương 149, Sát Phong Thái Diễn Yêu Hoàng. Chương 149, Sát Phong Thái Diễn Yêu Hoàng. Mặc dù biết đây là bởi vì hệ thống nguyên nhân, nhưng Đế Diễn nội tâm vẫn là cảm động không thôi. Đây là đưa nữ nhi lại đưa đồ cưới, đơn giản vô địch. Nhìn xem Long Giận cái kia không cho cự tuyệt ánh mắt, Đế Diễn cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thở dài, "Ngươi nha, vẫn là năm đó cái kia tính bướng mình. Thôi, chấp nhận lấy chính là. Đa tạ tam đệ hậu tạo. Có nhóm này tài nguyên, Thái Diễn thực lực tổng hợp, nhất định có thể lại đến một bậc thang. A Giận, phần nhân tình này chấp nhớ kỹ." Gặp Đế Diễn nhận lấy, Long Giận vừa lòng thỏa ý, tiếu dung càng phát ra sáng lạ. Hắn nhãn châu xoay động, lại mở miệng nói, "Đại ca, tiểu đệ còn có một chuyện muốn nhờ." "Ân, chuyện gì?" Đế Diễn tâm tình phức tạp nhìn xem hắn. "Hắc hắc." Long Giận gãi đầu một cái, có chút xấu hổ mở miệng, "Đại ca ngươi nhìn, nhị ca đều tại ngươi dưới trướng làm nhân hoàng, thay ngươi trưởng quản nhân tộc, quản lý cương vực. Tiểu đệ ta mặc dù bất tài, nhưng cũng muốn là đại ca phân ưu. Không bằng đại ca cũng cho ta cùng Tình Nhi an bài cái việc phải làm, để cho chúng ta cũng có thể lưu tại Thái Diễn, thường bạn đại ca tả hữu." Long Tình Nhi nghe vậy, con mắt cũng là sáng lên. Có thể lưu tại Thái Diễn, mang ý nghĩa có thể thường thường nhìn thấy Diễn ca. Ý nghĩ này để nàng nhịp tim không hiểu tăng tốc, cũng không nhịn được nhìn về phía Đế Diễn, trong mắt mang theo chờ đợi. Đế Diễn nghe vậy, nhíu mày lắc đầu, hồ nháo. "Tam đệ, ngươi chính là vạn pháp tinh giới đường đường yêu hoàng, thống ngự ước vạn giảm yêu tộc cương vực, thân phận tôn quý, há có thể hạ mình đến chấm cái này Thái Diễn tiên đỉnh bí thần? Cái này không thích hợp." Long Giận lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ bất mãn, "Đại ca lời ấy sai rồi. Có gì không thích hợp? Nhị ca vẫn là nhân hoàng đâu, không phải cũng tại đại ca dưới trướng. Hẳn là tại đại ca trong lòng, ta Long Giận cũng không bằng nhị ca, không xứng là đại ca hiệu lực." Lời này lại đem Hiên Viên Triệt giật tiền đến, Hiên Viên Triệt chỉ có thể bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. "Tốt ta, luận đối đại ca kính yêu, hắn mặc cảm." Đế Diễn nhìn xem Long Giận bộ kia ngươi không đáp ứng ta liền náo tư thế, nhìn lại một chút bên cạnh Long Tình Nhi cái kia ẩn hàm ánh mắt mong đợi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. "Tốt tốt, sợ ngươi rồi." Đế Diễn bất đắc dĩ nói, "Nếu như thế, chấm liền phong ngươi làm Thái Diễn yêu hoàng, Tình Nhi là Thái Diễn yêu hậu, trưởng quản ta Thái Diễn yêu tộc hết thảy sự vận, cùng A Triệt nhân hoàng chi vị cân bằng, đồng liệt nhất phẩm, thưởng tiên đỉnh khí vận gia trì, như thế nào?" "Thần, Long Giận, Long Tình Nhi, lĩnh chỉ tạ ơn." Long Giận vợ chồng lập tức khom mình hành lễ, trên mặt lộ ra nụ cười như ý ngay tại Đế Diễn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, Thái Diễn tiên đỉnh khí vận vi vi ba động. Long Giận cảm nhận được rõ ràng, một cỗ bàng bạc mà thân thiết cương vực chi lực tràn vào trong cơ thể mình, cùng hắn yêu hoàng bản nguyên lặng yên giao hòa. Một cái cùng Thái Diễn tiên đỉnh chặt chẽ tương liên diễn chưa yêu hoàng mệnh cách, đang tại hắn thần hồn chỗ sâu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Trong lòng của hắn đại hỉ, một khi thành hình, hắn đem cùng đại ca, cùng mảnh này cương vực vận mệnh tương liên. Rất nhanh, thời gian đi tới ban đêm. Đế Diễn cố ý an bài thịnh đại tiệc tối. Ngoại trừ Đế Diễn, một truyền âm, Long Giận một nhà, Hiên Viên Triệt, Hữu Thừa tướng gia Cát Lượng cùng Tả Thừa tướng Tiêu Hằng cũng triệu tập tiếp khách. Trong bữa tiệc rượu ngon món ngon, đương nhiên không cần phải nói. Long Giận tâm tình vô cùng tốt, cùng Hiên Viên Triệt nâng ly cạn chén, hồi ức trước kia, tâm tình hôm nay, thỉnh thoảng phát ra thoải mái cười to. Gia Cát Lượng cùng Tiêu Hằng cũng là nhân tình, rất gần cùng vị này Tân Tân Thái Diễn yêu hoàng quen thuộc bắt đầu, trong lúc nói chuyện đã giữ vững tôn kính, lại không mất khí khái. Long Tình Nhi ngồi tại Long Giận bên người, ánh mắt luôn luôn không tự giác địa trôi hướng chủ vị Đế Diễn, nhìn xem hắn cùng huynh đệ thần tử chuyện trò vui vẻ, uy nghiêm bên trong lộ ra thân thiện, trong lòng cái kia phần phức tạp cảm xúc càng phát ra bốc lên. Đế Diễn gặp đây, nội tâm ngũ vị tạp trần. Cái này đệ muội liền không thể thu liễm một chút, trưởng phu ngươi còn tại bên người đâu? Long Quỳ có chút không quan tâm, yên lặng ăn đồ bẩn, ngẫu nhiên nhìn lén một chút Đế Diễn, trong lòng hồi tưởng đến lúc trước hắn truyền âm cam đoan, hơi cảm giác an ủi. Nhưng nghĩ đến phụ mẫu hành vi, lại cảm thấy tinh thần chán nản. Một truyền âm ngồi tại Đế Diễn bên cạnh thân, dáng vẻ ngàn vạn, ngẫu nhiên cùng Đế Diễn nói nhỏ hai câu, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Long Quỳ cùng Long Tình Nhi, đáy mắt chỗ sâu một mảnh yên tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Yến hội tiếp tục đến trăng lên giữa trời. Long Giận uống đến hồng quang đầy mặt, đột nhiên đứng người lên, nâng chén đối Đế Diễn nói, đại ca, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi nhìn thời gian này đây cũng không sớm, có phải hay không nên đưa người mới nhập động phòng? Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía túi đầu không nói Long Quỷ, cùng chủ vị sắc mặt bình tĩnh Đế Diễn. Long Quỷ thân thể mềm mại run lên, đầu rủ xuống đến thấp hơn, chén rượu trong tay cơ hồ muốn bóp nát. Đế Diễn nhìn Long Quỷ một chút, trong lòng thầm than, trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói, hôm nay mọi người gặp nhau cao hứng, uống nhiều mấy chén không sao. Quý Nhi một đường mệt nhọc, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Long Giận lại là không thuận theo, thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc, Quý Nhi, còn lo lắng cái gì? Còn không mau tiến lên, đỡ Diễn Đế bệ hạ đi nghỉ ngơi. Long Quỷ nâng lên mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua ánh mắt bức người phụ hoàng, lại liếc mắt nhìn không có ngăn cản mẫu hậu. Một cỗ to lớn bi ai cùng cảm giác bất lực đưa nàng vào phủ. Nàng chậm rãi đứng người lên, bước chân có chút phù phiếm đi đến Đế Diễn bên người, cúi thấp xuống tầm mắt, thanh âm nhỏ như mũi bản, bệ hạ, ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi. Đế Diễn nhìn xem Long Quỷ bộ dáng này, trong lòng thương tiếc, không tốt lại nói cái gì, đành phải thuận thế đứng dậy, hướng mọi người nói, chư vị tận hứng, chấm cùng Hi Phi, Long Phi đi trước một bước. Nói xong, hắn một tay tự nhiên bị Long Quỷ đỡ lấy, một cái tay khác thì vươn hướng một tuyên âm. Một tuyên âm ưu nhã đứng dậy, đưa tay để vào Đế Diễn lòng bàn tay. Ba người tại cung nữ dẫn đạo dưới, rời đi đại điện, hướng phía hậu cung phương hướng đi đến. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Long Giận nụ cười trên mặt vi vi thu liễm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cho Long Tình Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lặng lẽ rời tiệc, bước nhanh đi theo, mới ra đại điện không xa, đuổi kịp chính không nhanh không chậm đi tới một tuyển âm. Khi Phi nương nương xin dừng bước, Long Giận thấp giọng kêu. Một tuyển âm dừng bước lại, quay người, mắt vượng bình tĩnh nhìn xem đây đối với vợ chồng. Long Giận xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng lại định nọt tiểu dung, hạ giọng nói, Khi Phi nương nương, đại ca tính tình ta hiểu rõ, hắn trọng tình trọng nghĩa, càng quan tâm luân thường. Vừa rồi tại ngự thư phòng, hắn đáp ứng như vậy miễn cưỡng, đêm nay chỉ sợ hắn thật không sẽ cùng Quý Nhi bên phòng, chắc chắn sẽ mượn cớ qua loa quá khứ. Long Tình Nhi đứng ở một bên, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, lộ ra cực kỳ thẹn thùng. Tại Long Giận ánh mắt thúc giục dưới, nàng cắn răng, từ trong tay áo lấy ra một cái cực kỳ tiểu xảo bình ngọc, nhanh chóng nhét vào một tuyển âm trong tay, sau đó lập tức quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn một tuyển âm con mắt. Long Giận thấp giọng nói, vật này tên ta yêu một cây côn, dược tính cực liệt, không cái gì tác dụng phụ, sẽ chỉ trợ hứng. Thỉnh cầu Hi Phi nương nương, đêm nay cần phải để bụng, nghĩ biện pháp để đại ca an bảo. Tiểu đệ cùng Tình Nhi vô cùng cảm kích. Chương 150, Diễn Đế bệ hạ thất thân. Chương 150, Diễn Đế bệ hạ thất thân. Một tuyển âm tiếp nhận cái kia mang theo dư ôn bình ngọc, chỉ là một chút cảm ứng, liền không khỏi giật mình. Nàng dương mắt nhìn chằm chằm nhìn Long Giận, lại liếc nhìn một bên gương mặt phi hồng Long Tình Nhi. Đây đối với vợ chồng chấp nhất cùng thủ đoạn, thật là làm cho nàng nhìn mà than thở. Vì đem nữ nhi đưa đến Đế Diễn trên giường, đầu tiên là liều chết bức bách, lại dâng lên toàn tộc tích xúc làm đồ cưới, bây giờ ngay cả loại này bị hủy. Loại này trợ hứng dược vật đều đã vận dụng, còn sợ ngoại ý muốn nổi lên, để nàng tự mình hạ dược. Phần này tâm ý, quả nhiên là chu toàn đến cực hạn. Một tuyển âm khỏe môi lướt qua một vòng khó mà nắm lấy ý cười, đem bình ngọc cất kỹ, đối Long Giận khẽ gật đầu, bản cung minh bạch. Long Giận vợ chồng như chút được gánh nặng, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ Hi Phi nương nương. Một tuyển âm không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hành lang uốn khúc chỗ sâu. Gặp nàng đi xa, Long Giận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện vẻ chờ mong. Long Tình Nhi khinh cắn môi, ánh mắt phức tạp. Đi thôi Tình Nhi, chúng ta đi nhị ca nơi đó lại uống hai chén. Long Giận nắm ở thê tử bà bay, tâm tình thật tốt. Long Tình Nhi trầm thấp lên tiếng, tựa ở trượng phu trong ngực, suy nghĩ đã bay xa. Vĩnh Hằng Đế cung bên trong, Long Quỷ vịn men say mông lung Đế Diễn, dọc theo bốn lượn cung đạo chậm rãi tiến lên. Gió đêm mát mẻ, thổi tan mấy phần mùi rượu, lại thổi bất loạn trong nội tâm nàng phân tạp suy nghĩ. Bên nàng qua mặt, nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt chạy chậm chậm Đế Diễn. Ánh trăng về xuống, vì hắn anh tuấn bên mặt dắt lên một tầng biển bạc, bởi vì say rượu mà nổi lên đỏ nhạt, suy yếu ngày thường uy nghiêm, thêm vào mấy phần hiếm thấy ôn hòa. Diễn Đế bệ hạ. Long Quỷ nhẹ giọng kêu. Đúng lúc này, một tuyển âm truyền âm tại Đế Diễn trong đầu vang lên. Bệ hạ, Long Giận vừa rồi tự mình tìm thần thiếp. Nàng thanh âm hơi ngừng lại, mang theo một tia như có như không nhìn ấm, cho thần thiếp ta yêu một cây côn, nói là cho ngươi trợ hứng. Bệ hạ, vợ chồng bọn họ quả nhiên là phí hết tâm tư. Đế Diễn bước chân nhỏ không thể thấy địa một trận. Hắn trên mặt men say càng đậm, hàm hồ ân một tiếng, lập tức truyền âm trở về, thanh âm bình tĩnh, biết. Truyền âm, ngươi liền theo bọn hắn nói, đem thuốc hạ tại tẩm điện bên trong. Còn lại sự tình, chấp hữu có chừng mực. Là, bệ hạ. Một tuyển âm đáp ứng, truyền âm gián đoạn. Long Quỷ đối với cái này không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy Đế Diễn thân thể vừa chậm chút, vội vàng dùng sức đỡ lấy. Trong lòng đối phụ mâu oán giận, đối trước mắt người cảm kích xen lẫn cuộn cuộn, nhiều cho nàng tâm thần không yên. Không bao lâu, hai người tới một tòa đèn đuốc sáng trưng tẩm điện trước. Tấm biển bên trên viết bàn Long Điện ba chữ, chính là sớm đã là Long Quỷ chuẩn bị tốt tẩm cung. Long Quỷ đẩy ra cửa điện, vị Đế Diễn tiến vào. Trong điện vân hương lượn lờ, hồng trúc cao chiếu, khắp nơi lộ ra ám muội vui mừng khí tức. Nàng tướng Đế Diễn cẩn thận đỡ đến rộng lượng Long Phượng bên giường, để hắn ngồi dựa trên giường. Đế Diễn men say tựa hồ càng sâu, thuận thế hướng về sau khẽ đảo, liền nằm ở trên giường, hô hấp dần dần đều. Long Quỷ đứng tại bên giường, gặp hắn đã thiết đi, rốt cục thật dài thở phào một hơi, căng cứng tiếng lòng, thoảng qua núi lòng mấy phần. Diễn Đế bệ hạ, ta ơn ngài. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí chân thành, hôm nay nếu không phải ngài mở miệng giữ gìn, Uy Nhi chỉ sợ đã. Nàng lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Xoay người, liền muốn rời đi chỗ thị phi này. Vô luận như thế nào, nàng không thể thật ở chỗ này qua đêm. Có thể vừa đi ra hai bước, một cỗ không hiểu khô nóng đột nhiên từ bụng dưới luồn lên, cấp tốc lan tràn toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Long Vi bước chân trì trệ, nhăn đầu lông mày. Cảm giác này không thích hợp. Trong cơ thể linh lực bắt đầu không bị khống chế dao động, máu chảy ra tốc, một loại khó mà diễn tả bằng lời trống rỗng cùng khát vọng điên cuồng sinh sôi. Gương mặt bắt đầu nóng lên, hô hấp không tự chủ được gấp rút bắt đầu. Chẳng lẽ là phụ hoàng mẫu hậu? Long Vi lung lay đầu, trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán, không, sẽ không, bọn hắn sẽ không như thế phát rồ. Nói tới chỗ này, vừa nghĩ tới ban ngày phụ hoàng mẫu hậu hành động, thanh âm của nàng liền nhỏ chút. Kịp phản ứng về sau, Long Vi lập tức phóng tới cửa điện, muốn chạy khỏi nơi này. Ngọc thủ nắm chặt chốt cửa, dùng sức kéo một phát, không nhúc nhích tí nào. Mặc nàng như thế nào thôi động tiên linh lực, thậm chí vận dụng long tộc huyết mạch chi lực, đều dung chuyển không được mảy may. Kết giới, tiên vương bày ra kết giới. Long Vi tuyệt vọng buông tay, lảo đảo lui lại. Ngoại trừ nàng vậy đối tiên vương tu vi phụ mẫu, còn có ai có thể tại cái này hậu cung cấm địa như thế tinh chuẩn địa bố trí xuống kết giới, đưa nàng cùng diễn đế đại bá xích ở đây? Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn không có ý định cho nàng bất kỳ đường lui nào. Bọn hắn chính là muốn gạo nấu thành cơm, triệt để gây mất nàng tưởng niệm, cũng gây mất diễn đế đại bá đổi ý khả năng. Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Long Quỷ dựa lưng vào băng lãnh cửa điện, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, nước mắt mãnh liệt mà ra, hỗn hợp có trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt khô nóng cùng trống rỗng, để nàng thống khổ không chịu nổi. Trong cơ thể dược lực càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác mình lý trí đang tại biến mất, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, chỉ có trên giường cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tại dưới ánh đến lộ ra càng rõ ràng, tản ra trí mạng lực hấp dẫn. Hô hấp càng phát ra thô trọng, trong mắt thanh minh từng khúc rút đi, thay vào đó là dần dần nồng đậm mê ly cùng khát vọng. Không được, không thể dạng này. Long Quỷ cắn chốt lưỡi, muốn dùng đau đớn tỉnh lại thần trí. Máu tươi ngai ngái tại trong miệng tràn ngập, mang đến trong nháy mắt thanh tỉnh. Có thể sau một khắc, mãnh liệt hơn thủy triều còn tới, triệt để vỡ tung nàng phòng tuyến cuối cùng. Trong đầu, thần diệu khuôn mặt bắt đầu mơ hồ, thay vào đó là đế diễn vào ban ngày giận dữ mắng mỏ phụ hoàng uy nghiêm thân ảnh, là vừa rồi khẽ bước đỉnh đầu nàng lúc ôn hòa xúc cảm, càng là giờ phút này trên giường cô kia tràn đầy thành thục nam tính mị lực thân thể. Phụ hoàng, mẫu hậu, ta hận các ngươi. Long Quỷ trong mắt cuối cùng một tia dãy rủa dập tắt, nàng lung lay đứng người lên, quần áo bởi vì mồ hôi cùng khô nóng mà dán tại trên thân, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng từng bước một, hướng phía Long Phượng giường đi đến. Ngồi đi một bước, lý trí liền tán loạn một điểm. Cuối cùng, nàng đứng tại bên giường, túi người nhìn xem ngủ say đế diễn. Diễn đế bệ hạ. Nàng thanh âm khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại tràn đầy dị dạng dụ hoặc, thật xin lỗi, là Quỷ Nhi xin lỗi ngài. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhắm mắt lại, mang theo quyết tuyệt cùng trầm luân, túi người hôn xuống. Tay run rẩy, cũng khinh giải khai vạt áo của mình. Chương 151, ngươi liền không thể nhịn một chút. Chương 151, ngươi liền không thể nhịn một chút. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên, Long Quỷ liền đã tỉnh lại. Đầu nàng đau dữ dội, thân thể vừa chua vừa mềm, nhưng so trên thân đau hơn là trong lòng. Tối hôm qua những cái kia hoang đường lại điên cuồng hình tượng không bị khống chế hướng trong đầu tuôn ra. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, lộ ra tràn đầy vết đỏ trắng non da thịt. Túi đầu xem xét, trên giường đơn cái kia bôi trướng mắt đỏ, để nàng đầu góc ông một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía bên người còn đang ngủ đế diễn. A, một tiếng ép tới cực thấp kinh hô từ nàng trong cổ họng tràn ra ngoài. Nàng gắt gao che miệng lại, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, từng viên lớn địa lan xuống. Xong, toàn xong. Nàng không chỉ có không có bảo trụ trong sạch, còn điếm ô thân là đại bá diễn đế bệ hạ. Đúng lúc này, đế diễn lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa tỉnh mơ hồ sức lực trôi qua rất nhanh, hắn ngồi dậy đến, vuốt vuốt thái dương. Sau một khắc, động tác của hắn dừng lại. Ánh mắt đảo qua sốc xếp giường, đảo qua mình rộng mở vạt áo, cuối cùng dừng lại tại nút ở góc giường, ôm đầu gối run lẩy bẩy Long Quỷ trên thân. Đế diễn sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn trông thấy cái kia bôi là hồng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Quý Nhi, thanh âm của hắn mang theo vừa tỉnh khàn khàn, lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Nói cho chấm, đây là có chuyện gì? Long Quỷ thân thể lắc một cái, khóc đến càng hùng, nói năng lộn xộn, ta không biết, bệ hạ, không phải ta, là phụ hoàng bọn hắn dưới thuốc, còn bảy kết giới. Thuốc, kết giới. Đế diễn lạnh lùng đánh gãy, Quỷ Nhi, chấm thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ là dạng này nữ tử. Hắn chỉ vào cái kia bôi đỏ, trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng lửa giận, chấm nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, một mực che chở ngươi, thậm chí không tiếp cùng ngươi phụ hoàng trở mặt, cũng muốn giữ vững nhân luân. Có thể ngươi đây, lại thừa dịp chấm say rượu, làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Không phải. Vậy hạ. Thật không phải là. Long Quỷ liều mạng lắc đầu, nước mắt mơ hồ hai mắt, là phụ hoàng mẫu hậu dưới thuốc. Là bọn hắn bảy kết giới. Quý Nhi cũng là bị ép buộc. Quý Nhi cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể như vậy. Bị ép buộc. Đế diễn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt tràn ngập cảm giác các bách, hậu cung là chấm địa bàn, có người hy phi tỷ tỷ tỏa chấn. Người phụ hoàng mẫu hậu tuy là tiên vương, nhưng muốn tại dưới mí mắt nàng, thần không biết quỷ không hay tiến đến hạ dược bố kết giới, trừ phi là tiên hoàng tự mình xuất thủ. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Long Quỷ lập tức nói không ra lời. Đúng vậy a, Hi Phi tỷ tỷ là có thể đánh bại thần hoàng kinh khủng tồn tại. Phụ hoàng mẫu hậu lợi hại hơn nữa, lại thế nào khả năng giấu giếm được nàng? Có thể thuốc kia cùng kết giới, rõ ràng liền là, liền xem như cha mẹ ngươi làm. Đế Diễn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đau lòng, thân ngươi phụ lòng tộc huyết mạch, ý chí kiên định, chỉ là dự vận, chẳng lẽ liền nhịn không được, nhất định phải phạm phải loại này sai lầm lớn. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên cột giường, phát ra tiếng vang nặng nề, dọa đến Long Quỷ lại là run lên. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói trong lòng chỉ có thần diệu, đối với hắn trung chính không đổi. Đế Diễn tới gần một bước, mắt sáng như đuốc, đâm thẳng Long Quỷ đáy lòng, nếu là ngươi chân ái hắn yêu đến thực chất bên trong, làm sao lại bị thuốc tùy tiện khống chế, làm ra loại này đã có lỗi với hắn, càng thật xin lỗi chấm sự tình. Ta Long Quỷ há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện Đế Diễn mỗi một câu nói, cũng giống như dao một dạng đâm vào nàng tim mềm nhất địa phương. Đúng vậy a, nếu như nàng thật như vậy thần tình yêu diệu, yêu đến có thể liều lĩnh, vì cái gì tối hôm qua sẽ không chế không nổi mình? Vì cái gì thuốc kình đi lên lúc, trong đầu thần diệu dáng vẻ sẽ biến mơ hồ? Vì cái gì cuối cùng sẽ nhịn không ở, nào về phía Diễn Đế bệ hạ? Chẳng lẽ nàng đối thần diệu tình cảm, cũng không có mình nghĩ sâu như vậy? Như vậy thật. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền hung hăng gặm cắn lòng của nàng. Không phải, ta thần tình yêu diệu, ta thật yêu hắn. Long Quỷ ôm lấy đầu, khóc đến tê tâm liệt phế. Đế Diễn nhìn xem nàng sụp đổ dáng vẻ, trong mắt lăng lệ hơi chậm, hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Hắn tại nàng bên cạnh ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng run rẩy bả vai. Long Quỷ thuận thế rót vào trong ngực hắn, khóc đến toàn thân phát run. Bệ hạ, Quỷ Nhi sai, Quỷ Nhi không biết vì sao lại dạng này, Quỷ Nhi thật là khó chịu. Đế Diễn nắm ở nàng, tay cầm mơn trớn nàng bóng loáng lưng, thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại kỳ lạ trấn an ý vị. Tốt, đừng khóc. Chuyện cho tới bây giờ, khóc cũng vô dụng. Ngươi còn nhỏ, không có trải qua những này, nhất thời cầm giữ không được, cũng tỉnh có thể hiểu. Có lẽ ngươi đối cái kia thần diệu tình cảm, vốn là giống hoa trong kính, trăng trong nước, chịu không được một điểm khảo nghiệm. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí càng tăng nhiệt độ hơn cùng, hiện tại ván đã đóng thuyền, ngươi đã là chấp người. Chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Từ nay về sau, an tâm lưu tại chấm bên người, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Long Quỷ tại trong ngực hắn nức nở, nghe hắn trong lồng ngực trầm ổn nhịp tim, nghe trên người hắn mát lạnh dễ người khí tức, tối hôm qua những cái kia cực hạn vui thích mảnh vỡ ký ức không bị khống chế quần quật đi lên, hỗn hợp có giờ phút này hắn cho tha thứ cùng an ủi, một loại chưa bao giờ có hỗn loạn cảm xúc, trong lòng nàng điên cuồng phát sinh. Đối phụ mẫu hận, đối thần diệu thẹn, đối tối hôm qua sự tình xấu hổ cùng bí ẩn rung động, còn có đối trước mắt cái này nam nhân phức tạp khó tả ỷ lại cùng sợ hãi. Nàng khóc đến hôn tiên ám địa, thế muốn đem tất cả ủy khuất, mê mang, thống khổ đều phát tiết đi ra. Đế Diễn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng ôm nàng, tùy ý nước mắt của nàng ướt nhẹp và áo của mình. Thằng đến Long Quỷ khóc đến không còn khí lực, mơ màng tại trong ngực hắn tiếp đi. Đế Diễn khinh khinh đem nàng để nằm ngang, đắp kín mền, nhìn xem nàng tràn đầy nước mắt tuyệt mỹ ngủ nhan, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Một lát sau, hắn chỉnh lý tốt áo bào, lặng yên đứng dậy, rời đi bàn Long Điện, ngự thư phòng. Đế Diễn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, trên mặt không có sáng sớm sắc mặt giận dữ cùng phức tạp, khôi phục bình thường bình tĩnh. Gia Cát Lượng cùng Tiêu Hằng nhận lệnh mà đến, không mình hành lễ. Bệ hạ, bình thân. Đế Diễn đưa tay chỉ hướng ngự án bên trên cái thứ ba hộp, hôm qua yêu hoàng tặng đồ cưới, ngoại trừ cựu chuyển tử thần đan cùng chân long vậy ngược chấp mình lưu lại, còn lại thiên tài địa bảo, tiên tinh linh thạch, tất cả nơi này. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bên trong các loại tài liệu chân quý, tiên dược phân ra ba thành, đưa vào nội khố, cho hậu cung phi tần tu luyện sử dụng. Còn lại bảy thành, hai thành cho quan văn, năm thành cho võ tướng, mau chóng phân phát xuống dưới, giúp ta Thái Diễn Tiên Đỉnh thực lực tổng hợp lại lên một tầng nữa. Gia Cát Lượng cùng Tiêu Hằng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn động cùng vui mừng. Nhiều như vậy tài nguyên, đủ để cho Thái Diễn Tiên Đỉnh thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy lần. Chúng thần, lĩnh chỉ, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hai người cùng nhau không người, thanh âm âm vang hữu lực. Đi thôi. Đế Diễn khẽ bước cẩm. Hai người tiến lên cất kỹ tất cả tài nguyên, cáo lui rời đi. Trong ngự thư phòng bay về yên tĩnh, Đế Diễn thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một gian trong phòng tu luyện. Đế Diễn quanh chân ngồi xuống, lấy ra Long Giận tặng cho cựu chuyển tử thần đan. Hắn không do dự, trực tiếp nuốt vào. Vâng. Tinh thuần bành trướng đến cực hạn dược lực trong nháy mắt tại thể nội nổ tung, như là ước vạn hỏa sơn đồng thời phun trào. Đế Diễn đã sớm chuẩn bị, vạn diện đế kinh toàn lực vận chuyển, quanh thân huyệt khiếu hóa thành vô số vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ luyện hóa cố lực lượng này. Tu vi của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, cuối cùng vững chắc tại địa tiên hậu kỳ, mãnh liệt dược lực mới dần dần bình ổn lại. Chương 152, trưởng đánh thai âm u hình chương 152, trưởng đánh thai âm u hình. Đế Diễn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Từ huyền tiên viên mãn trực tiếp đột phá tới đất tiên hậu kỳ, tam đệ phần này lễ, quả nhiên đủ nặng. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh mênh mông tiên lực, khóe miệng vi vi dương lên. Không chỉ có là tu vi tăng lên, nhục thể của hắn cùng thần hồn cũng tại trận này bế quan ở bên trong lấy được không nhỏ rèn luyện cùng thăng hoa. Đương nhiên, Đế Diễn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng tu luyện. A, Tuyết Phi tỉnh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Hậu cung, Sương Hoa điện bên trong. Trên giường Mộ Dung Tuyết chậm rãi mở mắt. Một tia mê mang nhanh chóng hiện lên, ngay sau đó, một cỗ cổ lao ký ức đống nhiên xông vào trong đầu của nàng. Thái âm u mình, chấp trưởng trí âm bản nguyên, cùng mặt trời chiếu sáng tương đối, là vũ trụ mở mới bắt đầu liền đản sinh tiên tiên thần thánh thứ nhất. Ký ức khôi phục chừng năm thành, mặc dù không hoàn chỉnh, bất quá đầy đủ để nàng minh bạch tự thân lai lịch. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến bên giường cái nồi lúc, khí tức trên thân bỗng nhiên một trận. Trong trứng nước, một cái phấn điêu ngọc trác anh hải đang ngủ say, miệng nhỏ vi vi cong lên, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra nam nhân kia cái bóng. Mộ Dung Tuyết, hoặc là nói đã thức tỉnh hơn phân nửa thái âm u mình ký ức Mộ Dung Tuyết, nàng tuyệt mỹ trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện gần như đờ đẫn biểu lộ. Nàng thế mà cho người ta sinh con. Cái kia bá đạo, cường thế, tại nàng trong trí nhớ bất quá nhỏ bé đế vương. Hoang đường, xỉ nhục, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc vỡ tung nàng vừa tỉnh hoảng hốt, lập tức hóa thành căm giận ngút trời. Đế, diễn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, lạnh lẽo thấu xương thanh âm từ trong hàm răng gật ra, quanh thân chi âm chi khí tràn ngập ra, trong nháy mắt đem trọn cái xương hoa điện đông kết, ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Ngay tại nàng chuẩn bị lật tung cung điện, đi tìm cái kia gan to bằng trời nam nhân tính sổ xét lúc, một bộ huyền bào đế diễn từ ngoài điện chậm rãi đi đến. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Mộ Dung Tuyết bởi vì phẫn nộ mà càng phát ra lãnh diễm trên mặt. Tỉnh. Hắn ngữ khí bình thường. Ngươi dám? Mộ Dung Tuyết gặp hắn cái này thái độ, hỏa khí bừng hơn, tay trắng vừa nhấc, một đạo đủ để đông cứng thần hồn chí âm dòng nước lạnh liền hướng đế diễn cuốn đi. Một kích này nén giận mà phát, mang tới nàng thức tỉnh ký ức sau bộ phận bản nguyên chi lực, viễn siêu bình thường đại đế. Đế diễn không tránh không né, thậm chí không có sử dụng tiên lực. Hắn chỉ là giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, đối cái kia đạo dòng nước lạnh khinh khinh một nắm. Phúc. Đủ để băng phong vạn dặm kinh khủng dòng nước lạnh, tại hắn lòng bàn tay y mắng chôn bụi, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Mộ Dung Tuyết con ngươi đột nhiên co lại. Không đợi nàng kịp phản ứng, đế diễn thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ba. Một cái thanh thúy vang dội cái tát, rắn rắn chắc chắc địa quất vào Mộ Dung Tuyết thổi qua liền phá trên gương mặt xinh đẹp. Lực đạo không tính nặng, nhưng đầy đủ nhục nhã. Mộ Dung Tuyết bị đánh đến quay đầu đi, gương mặt cấp tốc hiện ra một cái rõ ràng dấu bàn tay. Nàng ngây ngẩn cả người. Thân là thái âm u mình chuyển thế, cho dù ký ức không được đầy đủ, thực chất bên trong cao ngạo cũng làm cho nàng không thể chịu đựng được như thế đối đãi. Ngươi. Ba. Lại là một cái tát, quất vào nàng má bên kia. Đế diễn thu tay lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt đạm mạc, thanh tỉnh a. Mộ Dung Tuyết bụ mặt, trong mắt lửa giận cùng kinh hãi xen lẫn, còn có một tia ngay cả chính nàng đều không phát giác kỳ dị rung động. Loại này bị lực lượng tuyệt đối áp chế, bị thô bạo đối đãi cảm giác, vì sao như thế không giống bình thường? Nàng gắt gao cắn môi dưới, đè xuống trong lòng cái tia sợi quỷ dị gợn sóng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: ta muốn đi ra ngoài độ kiếp. Thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng thiếu đi vừa rồi cuồng loạn. Đế diễn nhìn nàng một cái, khẽ bước cằm, chuẩn. Hắn đưa tay vung lên, hậu cung cấm chế vì nàng rộng mở một đạo thông đạo. Mộ Dung Tuyết cuối cùng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, hóa thành một đạo chí âm hàn quang, xông ra xương hoa điện, thẳng vào tinh không. Sâu trong tinh không, rời xa năm diễn đại thiên thế giới hoang vu khu vực. Mộ Dung Tuyết đứng lơ lửng trên không, quần áo phiêu phiêu. Nàng không còn áp chế trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng thức tỉnh bản nguyên. Ầm ầm, kinh khủng đại đế kiếp cùng thành tiên kiếp đồng thời giáng lâm. Đen kịt kiếp bên trong, không có lôi đỉnh, không có thiên hỏa, chỉ có vô cùng vô tận, có thể đông kết thời gian chí âm hà khí. Mộ Dung Tuyết mặt như phủ băng, trong mắt lướt qua một tia thuộc về thái âm u hình bệ nghệ. Nàng thậm chí không có đưa tay, chỉ là tâm niệm vừa động, sau lưng một vòng hư ảo u nguyệt hình bóng chậm rãi hiện hiện. U nguyệt quang hoa chỗ chiếu chỗ, cái kia kinh khủng chí âm hàn khí cấp tốc lui tán. Ba hơi, vẹn vẹn ba hơi, tất cả thiên kiếp tan thành mây khói. Mộ Dung Tuyết tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Đại đế nhất trọng, nhị trọng, chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, cuối cùng vững vàng dừng ở huyền tiên sơ kỳ. Mặc dù không bằng một tuyển âm tiên vương cảnh khôi phục, nhưng lấy nàng vẹn vẹn thức tỉnh năm thành ký ức đến xem, đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Nàng quanh thân lượn lờ lấy chi âm khí tức của đại đạo gia thịt trắng nuốt như ngọc, đôi mắt thâm thúy như đêm, khí chất thanh lãnh cao ngạo, phảng phất giống như không dính mảy may khói lửa nhân gian. Nhưng mà khi nàng trở về thái diễn tiên đỉnh, lại lần nữa bước vào xương hoa điện, trông thấy cái kia ngồi tại nàng bên giường nam nhân lúc, cái kia số vừa mới tái tạo cao ngạo cùng băng lãnh, tựa hồ lại ẩn ẩn dao động bắt đầu. Tiếp độ xong, đế diễn dương mắt, Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi, đè xuống lập tức động thủ xúc động. Vừa rồi cái kia hai cái tát để nàng thanh tỉnh nhận thức đến hai người thời khắc này lực lượng trên lệ. Đế diễn, ngươi ta ở giữa sự tình, nhất định phải làm kết thúc. Nàng thanh âm băng hàn, bản tọa là thái âm u hình chuyển thế, sao có thể? Lời con chưa dứt, đế diễn bỗng nhiên đứng dậy, một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tốc độ nhanh chóng, để nàng căn bản không kịp phản ứng. Ba, 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 liên tục ba cái tát, so lúc trước càng nặng, quất đến Mộ Dung Tuyết đầu váng mắt hoa, mắt nổi đong đóm, lảo đảo lùi lại, cho đến phía sau lưng chống đỡ băng lãnh cột cung điện. Nhục nhã, cực hạn nhục nhã. Nhưng vì sao sâu trong đáy lòng, cái kia cố quỷ dị rung động càng lúc càng liệt. Nàng dựa vào cột cung điện, ngửa đầu nhìn về phía từng bước tới gần đế diễn. Tấm kia tuấn mỹ uy nghiêm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có một loại tuyệt đối lực khống chế. Hắn đưa tay nắm nàng cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Kết thúc. Đế diễn thanh âm trầm thấp mà chậm chạp: Mộ Dung Tuyết, ngươi là chấm phi tử, là chấm hải nhi nương. Sự thật này sẽ không bởi vì ngươi là ai chuyển thế thân mà thay đổi. Đầu ngón tay hắn vi vi dùng sức vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, mang đến một trận run rẩy. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là ái phi của chấm, không phải ai chuyển thế thân. Lần sau nếu như nhắc lại, đừng trách chấm không khách khí. Mộ Dung Tuyết thân thể cứng ngắc, đáy lòng cái kia sợi quái dị rung động trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Một loại chưa bao giờ có khuất đục, cùng một loại nào đó ảm đạm khát vọng, triệt để nuốt sống nàng. Nàng xem thấy đế diễn đến gần môi, nhìn xem trong mắt của hắn không che giấu chút nào chiếm hữu cùng trinh phục muốn. Cuối cùng, tại đế diễn hôn lạc trước một cái chớp mắt, nàng nhắm mắt lại, dài tiệp run rẩy kịch liệt, thanh âm nhỏ như mũi bản, mang theo ngay cả mình đều không phát giác khuất phục: bệ hạ, thần thiếp. Thần thiếp biết sai rồi. Đế diễn động tác hơi ngừng lại, nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đưa nàng ôm ngang lên, đi xuống giường. "Không, chấm nhìn ngươi là thích ăn đòn." Mộ Dung Tuyết hai tay vòng thượng đế diễn cái cổ, nhìn xem gần trong gang tấc bên mặt, đáy mắt khát vọng càng phát ra nồng đậm. "Cái này đáng chết nam nhân, đánh cho người ta đau quá, cũng không biết nhiều quất mấy cái tát." "T, ta làm sao lại nghĩ như vậy? Không, đây không phải ta thái âm u mình, là Mộ Dung Tuyết tiện nhân kia." Chương 153, nam diễn tấn cấp chí cao. Chương 153, nam diễn tấn cấp chí cao. Cùng lúc đó, một chỗ hoang vu bên vách núi, mặt trời chiếu sáng, Lâm Dương ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu. Hán thuần dương thần thể bản nguyên đã triệt để hủy, nhất định phải nhanh tiến vào luân hồi. Thế nhưng là hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Trong mấy tháng này hắn thử các loại kiểu chết, nhảy núi sẽ bị vừa vặn đi ngang qua ẩn thế cao nhân cứu lên, xâm nhập tuyệt địa sẽ bị bên trong ngủ say yêu thú ghét bỏ địa vứt ra, lý do là quá yếu, an tề rằng khiêu khích cường đại tông môn, đối phương tông chủ sẽ cười mị mị địa vỗ bờ vai của hắn nói, người trẻ tuổi hỏa khí vượng là chuyện tốt, sau đó đưa lên một đống chữa thương đan dược mời hắn rời đi. Hắn thậm chí thử qua trực tiếp tự bạo đan điền, đều sẽ có một cỗ không hiểu nhu hòa lực lượng đem hắn bảo vệ. Sau đó một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, thở dài nói, thiên đạo có đức hiếu sinh, sau đó đem hắn thương chữa khỏi. Lâm Dương sắp điên rồi, hắn liền muốn an an ổn ổn chết một lần, tiến vào luân hồi, làm sao lại khó như vậy? Đến cùng là ai? Tại sao phải đùa bỡn ta như vậy? Lâm Dương một quyền nện ở dưới thân trên tảng đá, kia lửa tung tóe. Hắn cảm thấy một loại thật sâu bất lực cùng phẫn nộ. Thật lâu, hắn tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Hắn tay run run, từ trong cơ thể lấy ra một viên khắc đầy kỳ dị âm dương phủ văn cổ lão cốt phiến. Cốt phiến bên trên ghi chép một tiên tên là âm dương lịch chuyển hóa sinh bí điển quỷ dị công pháp. Bản này công pháp không phải công kích hoặc tu hành dùng, mà là một môn chuyển đổi sinh mệnh bản chất, lịch chuyển hóa sinh chi kỳ cấm kỵ pháp môn. Đem công pháp này luyện đến đại thành, có thể triệt để thay đổi tự thân âm dương bản nguyên, cải biến căn cơ. Nói một cách khác, nam thân có thể biến nữ thể, nữ thân có thể biến nam thân, với lại chuyển hóa sau thể chất sẽ vô cùng tinh khiết, gần sát tiên thiên đạo thể. Nhưng đại giới đồng dạng to lớn, công pháp lịch chuyển âm dương lúc cực kỳ thống khổ, giống như thiên đao vạn quả, thần hồn sẽ rách, với lại sau khi thành công, giới tính đem vĩnh cửu cải biến, lại không lịch chuyển khả năng. Càng đáng sợ chính là, trong quá trình tu luyện hơi không cẩn thận, liền sẽ âm dương xung đột, hình thần câu diện. Lâm Dương nhìn chằm chằm cốt phiến bên trên công pháp, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trên mặt cơ bắp vì vì run rẩy. Đây là hắn trước kia tại một chỗ thượng cổ trong phế tích ngẫu nhiên lấy được, lúc ấy cảm thấy hoang đường, tiện tay ném vào nhẫn chứa vật trong góc. Cũng là bởi vì đã thức tỉnh ký ức, mới phát hiện công pháp này không tầm thường. Chỉ là không nghĩ tới, thứ này sẽ trở thành hắn quật khởi hy vọng. Thuần Dương có thiếu, bù đắp không cửa, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Dương thấp giọng tự nói, trong mắt tơ máu lan tràn, chẳng lẽ thật muốn ta bỏ qua cái này thần nam nhi, tu luyện cái này ta công, biến thành nữ nhân? Ý nghĩ này để hắn không rét mà run. Thân là mặt trời chiếu sáng chuyển thế, lúc nào nghĩ tới mình sẽ có như thế khuất nhục lựa chọn? Cũng không dạng này, hắn đời này cũng liền dạng này. Hắn có thể cảm ứng được, một thế này là đại thế, nếu như không thể đem nắm chặt, đem hối hận cả đời. Nhưng nếu như chịu chết, lại sẽ có người cứu. Như thế, hiện tại đây chính là con đường duy nhất. Chỉ khi nào tu luyện công pháp này, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem từ bỏ kiếp trước căn nguyên, lại tu luyện từ đầu. Trước kia cảm ngộ, với hắn mà nói đều chính là rác rưởi. Vùng vẫy hồi lâu, Lâm Dương trong mắt cuối cùng một chút do dự rút đi, ngược lại biến thành một cô điên cuồng. Thôi, cùng kéo dài hơi tàn, bị quản chế tại người, không bằng đọ sức một chút hy vọng sống. Mặc dù hóa thân nữ tử, chỉ cần trở lại đỉnh phong, ngày khác chưa hẳn không thể nghịch chuyển căn khôn, tìm về hết thảy. Lúc này, Lâm Dương dựa theo phía trên pháp quyết, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể còn sót lại thuần dương chi lực. Một tia âm nhu khí tức bắt đầu từ hắn đan điền chỗ sâu nhất lặng yên sinh sôi. Nửa tháng sau, Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới, thôn vệ dung hợp huyền thương đại thiên thế giới tiến trình, rốt cục tiến nhập giai đoạn sau cùng. Ngày này, toàn bộ Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới bỗng nhiên chấn động, vô tận hỗn độn khí lưu từ thế giới biên giới tràn vào đến, hóa thành tầm bộ vạn vật cam lâm. Bầu trời trở nên cao hơn, càng sâu xa hơn, nhật nguyệt tinh thần quang mang đại thịnh, đại địa kéo dài, dãy núi cất cao, giang hà mở rộng, hải dương sôi trào sau lại quy về càng thêm mênh mông bình tĩnh. Pháp tắc trong thiên địa cùng đại đạo trở nên rõ ràng hơn, càng vững chắc, càng hoàn thiện. Thế giới bên trong, toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy thể xác tinh thần một trận thư sướng, rất nhiều vây ở bình cảnh người nhao nhao đột phá, linh thực sinh trưởng tốt, khoáng mạch tăng nhiều, tiên linh chi khí nồng độ tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Năm Diễn Đại Thiên Thế Giới thành công thôn phệ huyền thương, bản nguyên lớn mạnh, chính thức từ đại thiên thế giới tấn cấp làm chí cao thế giới. Tại chí cao trên thế giới là hỗn độn thế giới, lại hướng lên là hồng mông thế giới, làm thế giới đại đạo hóa thân, nguyên sơ thu mạch trực tiếp nhất. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá bình cảnh, từ điệu tiên viên mãn nhảy lên đến kim tiên sơ kỳ. Quanh thân đạo vận càng thêm huyền diệu thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có thể dẫn động toàn bộ chí cao thế giới lực lượng. Thế giới tấn thăng mang tới bàng bạc phản hồi, đồng dạng ban ơn cho Thái Diễn Tiên Đình hạch tâm thành viên cùng cao tầng. Trong ngự thư phòng, Đế Diễn toàn thân chấn động, địa tiên hậu kỳ bình cảnh ầm vang vỡ vụn, bước vào địa tiên đỉnh phòng, cũng một đường kéo lên đến địa tiên viên mãn, cuối cùng bước vàng dừng ở thiên tiên sơ kỳ. Ba cái tiểu cảnh giới tăng lên, tăng thêm đoạn thời gian trước ba cái tiểu cảnh giới. Ngắn ngủi một tháng không đến, đã đột phá sáu cái tiểu cảnh giới, rất không tệ. Quỷ Cốc Tử tại Quan Tinh Đài đuốt râu cười to, khí tức tăng gọn, đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Bạch Hởi, Tần Lương Ngọc, Mông Điểm, Vương Tiễn bốn vị tướng quân, tại riêng phần mình trụ sở bên trong đồng thời thét dài, sát phạt chi khí trùng thiên, cùng nhau bước vào thiên tiên sơ kỳ. Diệp Cô Thành ôm trường kiếm, một mình đứng tại đỉnh biển mây, quanh thân kiếm khí lạnh tấu xương, cắt chém hư không, tu vi từ nguyên bản thiên tiên hậu kỳ, mượn khí vận trả lại, nhất cử đạt tới thiên tiên viên mãn. Gia Cát Lượng bên phải phủ thừa tướng quạt lông nhẹ lay động ở giữa, khí tức hòa hợp thâm thúy, cũng đến thiên tiên viên mãn. Tiêu Hằng cũng từ chân tiên trung kỳ đạt tới huyền tiên trung kỳ. Ngụy Trung Hiền đứng tại đế diễn bên cạnh, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, mặt mo cười nở hoa, từ chân tiên viên mãn đột phá tới địa tiên sơ kỳ. Nhân Hoàng Hiên Viên Triệt, tọa trấn Nhân Hoàng Thành, hoàng đạo chi khí càng hùng hậu, tu vi vững chắc tại địa tiên trung kỳ. Yêu Hoàng Long Giận cùng Yêu Hậu Long Tình Nhi, thân ở vì bọn họ an bài lâm thời cung điện, nhìn nhau cười một tiếng. Khí vận trả lại tăng thêm bọn hắn tự thân thâm hậu nội tình, Long Giận từ tiên vương trung kỳ, vững chắc tăng lên tới tiên vương hậu kỳ. Long Tình Nhi thì từ tiên vương sơ kỳ, tấn thăng làm tiên vương trung kỳ. Khi phi một truyền âm, tại truyền quang điện bên trong chậm rãi thu công, sau lưng chín đạo thần hoàn hư ảnh càng ngưng thực, khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, từ tiên vương sơ kỳ, vững bước tăng lên chí tiên vương trung kỳ. Đế Vân Thư, Quý Thanh Ảnh, Mộ Dung Tuyết có thu mạch riêng. Đế Vân Thư tu vi đạt tới địa tiên viên mãn, Quý Thanh Ảnh cùng Mộ Dung Tuyết vững chắc tại địa tiên sơ kỳ. 36 thiên cương quân chủ tướng, nhao nhao đạt tới huyền tiên sơ kỳ đến hậu kỳ. Còn lại văn võ bá quan, có công tướng sĩ, thậm chí phổ thông con dân, đều có khác biệt trình độ tăng lên. Toàn bộ thái diễn tiên đỉnh thực lực tổng hợp, phát sinh bay vọt về chất. Đế Diễn Tử trong ngự thư phòng đi ra, chắp tay đứng ở trên bậc, quan sát càng thêm mênh mông bảng bạc năm diễn trí cao thế giới, trong mắt thần quang trong trẻo. Trí cao thế giới đã thành, căn cơ vững chắc. Hắn thấp giọng tự nói, tiếp đó, liền là tiêu hóa đoạt được, củng cố cương vực, yên lặng chờ gió nổi mây phun. Ngay tại năm diễn đại thiên thế giới tấn cấp làm trí cao thế giới trong nháy mắt, dấu ở năm diễn trí cao thế giới các nơi, ngụy trang thành các loại thân phận, đến từ vạn pháp tinh giới thế lực khắp nơi cường giả, toàn đều hoảng sợ thất sắc, thần hồn bị chấn. Đến trí cao thế giới khí tức, cái này sao có thể? Vạn pháp tinh vực, vậy mà xuất hiện tòa thứ hai trí cao thế giới. Nhanh, lập tức đem tin tức truyền trở về, không tiếc bất cứ giá nào. Năm diễn đại thiên thế giới, không, năm diễn trí cao thế giới, thái diễn tiên đỉnh, diễn đế, nhất định phải lập tức bẩm báo cho tiên vương đại nhân. Chương 154, nhìn các ngươi chết như thế nào. Chương 154, nhìn các ngươi chết như thế nào. Thần tộc thánh điện, thần hoàng điện. Một đạo yếu ớt kim quang xé rách hư không, lão đạo rơi xuống tại trước điện trên bậc thềm ngọc. Canh giữ ở ngoài điện thần vệ quá sợ hãi, vội vàng tiến lên nâng, bệ hạ, ngài đây là? Cũng ngay, thần hoàng gầm thét, thanh âm lại cực độ suy yếu. Hắn hiện tại trạng thái thê thảm tới cực điểm, nhục thân không còn tồn tại, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên thần càng là lung lay sắp đổ. Nếu như không phải tiên vương sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Thần hoàng giáng chống đỡ lấy cơ hồ muốn tán loạn thân thể bị trọng thương, từng bước một chuyển tiến đại điện. Mỗi đi một bước, nguyên thần ngưng thực trình độ liền phiếu miểu một điểm, khí tức cũng suy yếu một đoạn. Đại trưởng lão ở đâu? Thần hoàng khàn giọng gầm thét, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Một lát sau, một đạo tử kim sắc thân ảnh đội vàng chạy đến. Thần vô nhai nhìn thấy thần hoàng bộ dáng này, con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vậy hạ, ngài đây là gặp cái gì cường địch? Bớt nói nhảm. Thần hoàng ngã ngồi tại trên thần tọa, hấp hối, đi lấy cựu chuyển hoàn thần đan đến. Vâng. Thần vô nhai cũng nhìn ra thần hoàng tình huống đã đến bên bờ sinh tử, không dám trì hoãn, đội vàng xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn bưng lấy một cái tử kim sắc hộp ngọc đội vàng trở về. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một viên lưu chuyển lên cựu sắc hào quang đan dược nổi lên. Đan hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, vẹn vẹn nghe bên trên một kia, cũng làm người ta nguyên thần thư sướng, mừng rỡ. Thần hoàng nắm lấy đan dược, trực tiếp nuốt vào. Cựu sát thần quang trong nháy mắt bộc phát, đem hắn toàn bộ nguyên thần bao phủ trong đó. Nguyên thần bên trên những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết rách, tại đan dược thần kỳ tầm bộ dưới, bắt đầu chậm rãi khép lại. Sau 3 canh giờ, thần hoàng mới một lần nữa mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này, nguyên thần đã không còn phiếu miểu không chừng, cơ hồ cùng người bình thường không khác. Bất quá thiếu đi nhục thân dựa vào, cuối cùng thực lực lớn không bằng trước, cũng may bảo vệ tính mệnh cùng tu vi, cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Vậy hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần vô nhai cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt tràn đầy kinh nghi, chẳng lẽ là yêu hoàng cùng ma hoàng liên thủ ám toán ngài? Thần hoàng trong mắt lóe lên khắc cốt minh tâm hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, bản hoàng đưa tại một nữ nhân trong tay. Nữ nhân? Thần vô nhai sững sờ. Thần hoàng lạnh giọng mở miệng, tiện nhân kia tự xưng là diễn đế đạo lữ, rõ ràng chỉ có tiên vương sơ kỳ tu vi, chiến lực lại nghịch thiên đến cực điểm. Bản hoàng ngay cả thần tổ chân thân đều vận dụng, vẫn như cũng không phải là đối thủ của nàng, còn rơi vào như thế cái kết cục bi thảm. Nếu không có bản hoàng trốn được nhanh, đoán chừng liền không về được. Thần vô nhai hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tiên vương sơ kỳ đánh bại tiên vương hậu kỳ bệ hạ. Cái này sao có thể? Bản hoàng tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, cái này còn có giả. Thần hoàng một quyền nện ở thần tọa trên lan can, cả tòa đại điện cũng vì đó rung động, nữ nhân kia tuyệt không phải phổ thông tiên vương. Phía sau nàng hiện hiện chín đạo thần hoàn hư ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại cực hạn đại đạo. Chín đạo hợp nhất, uy năng có thể so với tiên vương đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến tiên vương viên mãn cánh cửa. Nói đến đây, thần hoàng trong mắt lóe lên thật sâu kiếm kỵ. Trận chiến kia hình tượng, đến nay còn tại trong đầu hắn vung đi không được. Thần vô nhai vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, như thế nói đến, cái kia diễn đế chỉ sợ càng thêm bất phàm. Có thể làm cho dạng này nữ tử cảm mến đi theo, tự thân há lại sẽ là nhân vật đơn giản. Cho nên, không thể đợi thêm nữa. Thần hoàng đứng người lên, trong mắt sát cơ lộ ra, nữ nhân kia có thể trăm chiêu bại ta, chân thực chiến lược chí ít tại tiên vương đỉnh phong, thậm chí có thể là tiên vương viên mãn. Lại thêm Long Giận, Long Tình Nhi, còn có cái kia thần bí diễn đế. Hắn nhìn về phía Thần Vô Nhai, gan từng chữ một, chỉ bằng vào tộc ta, đã khó mà chống lại. Thần Vô Nhai chần chờ nói, ý của bệ hạ là?
Đưa tin.
Thần Hoàng thanh âm băng lãnh thấu xương, đưa tin cho cao tầng, thỉnh cầu điều động một vị tiên hoàng giáng lâm, trấn sát nữ nhân kia cùng diễn đế. Thần Vô Nhai sắc mặt đại biến, bệ hạ nghĩ lại, mời trong tộc cao tầng xuất thủ, giá quá lớn. Dựa theo thần tộc tại phương này vũ trụ quy củ, hạ giới chi nhánh nếu như thỉnh cầu cao tầng viện trợ, cần nỗ lực lượng lớn tài nguyên, ít nhất là chi nhánh 100.000 năm tích lũy bảy thành. Càng mấu chốt chính là, một khi mở cái này tiền lệ, chi nhánh tại cao tầng trong mắt đánh giá liền sẽ rất xuống ngàn trượng, tương lai phân phối tài nguyên, tấn thăng danh ngạch đều sẽ đại thụ ảnh hưởng. Đại giới lại lớn cũng phải giao. Thần Hoàng chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, nữ nhân kia chiến lược nghịch thiên, diễn đế càng là thần bí khó lường. Nếu như chờ bọn hắn chân chính trưởng thành bắt đầu, chớ nói ta vạn pháp tinh giới thần tộc chi nhánh, chỉ sợ cũng ngay cả phương này vũ trụ thần tộc cao tầng cũng có diệt tộc nguy hiểm. Về phần tài nguyên, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ cần giết nữ nhân kia cùng diễn đế, cái gì đại giới bổ không trở lại. Truyền thừa của bọn hắn, bảo vật, chẳng lẽ còn không chống đỡ được những ngày tiêu hao? Thần Vô Nhai ha to miệng, còn muốn lại quên. Nhưng đối đầu với thần hoàng cặp kia điên cuồng mà quyết tuyệt con mắt, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, lao thần tuân mệnh. Bất quá bệ hạ, cao tầng điều động tiên hoàng giáng lâm cần thời gian, chí ít cũng cần nửa năm. Trong thời gian này, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thần Hoàng trầm tư một lát, lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, triệu hồi tất cả bên ngoài lịch luyện tộc nhân, mở ra hộ tộc đại trận, tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các loại cao tầng tiên hoàng giáng lâm. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, phản phất đã thấy một màn kia, bản hoàng muốn tận mắt nhìn xem nữ nhân kia cùng diễn đế, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Thần Vô Nhai không người nói, là, lão thần cái này đi làm. Vân vân, đợi một chút. Thần Hoàng gọi lại hắn, lại lấy hai kiện ôn dưỡng nguyên thần bảo vật đến, bản hoàng đạo thương còn cần vững chắc. Thần Vô Nhai khỏe miệng giật một cái. Cựu truyền hoàn thần đan đã là lục phẩm tiên đan bên trong cực phẩm. Bệ hạ còn muốn hai kiện. Cái này tiêu hao, có chút bại ra. Nhưng hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể đáp ứng, lao thần cái này đi bảo khố lấy dưỡng hồn ngọc cùng thanh tâm hạt sen. Đi thôi. Thần Hoàng phất phất tay, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đại trưởng lão sau khi rời đi, Thần Hoàng ngồi một mình ở đại điện trống trải bên trong, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng. Hắn nhớ tới một tuyển âm cái kia kinh khủng tuyệt luân một kiếm, nhớ tới mình chật vật chạy trốn bộ dáng, càng nhớ tới hơn Long Giận trước mặt mọi người hối hôn nhục nhã. Long Giận, diễn đế, còn có nữ nhân kia. Thần Hoàng thấp giọng thì thảo, mỗi một chữ đều thấm đầy hận ý, các ngươi cho bản hoàng chờ lấy. Các loại tiên hoàng giáng lâm, bản hoàng muốn các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một viên thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Ngọc giản toàn thân trong suốt, mặt ngoài chảy xuôi thần bí huyết sắc đường vân, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Đây là thần tộc cao tầng bàn cho chi nhánh khẩn cấp đưa tin chí bảo, chỉ có thể sử dụng 3 lần, đại giới to lớn. Nhưng tương ứng, cao tầng cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Thần Hoàng do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, cuối cùng vẫn đem thần niệm rót vào trong đó. Ông. Ngọc giản tách ra chói mắt huyết quang, một đạo tin tức vượt qua vô tận tinh vực, chuyển hướng vương này sâu trong vũ trụ, hạ giới chi nhánh tao nộ cường địch, có tiên vương sơ kỳ nữ tử chiến lực có thể so với tiên vương viên mãn, hán đạo lữ diễn đế thần bí khó lường, hư hư thực thực tiên hoàng cường giả, lại người mang lịch tiên truyền thừa. Thỉnh cầu điều động tiên hoàng viên mãn giáng lâm, chấn sát hai người này, cần thiết đại giới, chi nhánh nguyện ý gánh chịu. Tin tức truyền ra về sau, Ngọc giản lóe lên một cái, huyết sắc quang mang dần dần ảm đạm, khôi phục bình tĩnh. Thần Hoàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt đau lòng chi sắc càng thêm rõ ràng. Lần này đưa tin, ít nhất phải tiêu hao vạn pháp tinh giới thần tộc ba thành tài nguyên dự trữ. Nhưng nghĩ tới một tuyển âm cùng diễn đế hạ tràng, hắn lại cảm thấy đây hết thể đều đáng giá. Nửa năm, Thần Hoàng nhìn về phía ngoài điện tinh không mênh mông, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, bản hoàng liền chờ nửa năm này. Đến lúc đó, nhìn các ngươi chết như thế nào. Chương 155, thần thiếp ngủ được còn tốt. Chương 155, thần thiếp ngủ được còn tốt. Hậu cung, bàn long điện. Thần quang xuyên thấu qua tinh xảo khắc hoa cửa sổ rải vào trong điện. Long Quỷ chính cẩn thận từng ly từng tí thay đế diễn sửa sang lấy huyền kim long bào cổ áo. Động tác của nàng khinh nu mà chuyên chú, bung phóng đôi mắt, lông mi thật dài tại trắng non trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, che khuất đáy mắt phức tạp cảm xúc. Đế diễn túi đầu nhìn xem nàng, ánh mắt đảo qua nàng cần cổ chưa tiêu vết đỏ, ánh mắt thâm thúy, đêm qua ngủ được như thế nào? Long Quỷ đầu ngón tay một trận, lập tức tiếp tục chỉnh lý, tạ bệ hạ quan tâm, thần thiếp ngủ được còn tốt. Kỳ thật nàng một đêm chưa ngủ, phân bụng ẩn ẩn truyền đến vi diệu cảm ứng, để nàng không cách nào ngủ yên, nhưng nàng không dám nói. Đế diễn nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, đưa tay khinh khinh nâng lên cằm của nàng, để nàng cùng mình đối mặt, tại chấm trước mặt, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Nếu có không thoải mái, nói ngay. Long Quỷ đối đầu cái kia song sâu không thấy đáy đôi mắt, ở trong đó không có trước đây không lâu chất vấn lúc lăng lệ, cũng không có lúc trước rời đi lúc lạnh lùng, chỉ có bình tĩnh xem kỹ, cùng một tia nàng xem không hiểu ôn hòa. Ánh mắt như vậy, ngược lại để nàng càng thêm tâm hoảng ý loạn. Thật không có. Nàng quay đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, tiếp tục vì hắn chỉnh lý bên hông đai lưng ngọc, bệ hạ nên đi ngự thư phòng xử lý sự vụ. Đế diễn không hỏi thêm nữa, tùy ý nàng thị. Một lát sau, quần áo sửa soạn xong hết, đế diễn quay người muốn đi gấp. Bệ hạ. Long Quỷ bỗng nhiên gọi ở hắn. Đế diễn dừng bước, nghiêng người nhìn nàng. Long Quỷ cắn cắn môi, dường như muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là quỳ gối hành lễ, thanh âm êm dịu, bệ hạ đi thong thả. Đế diễn nhìn chằm chằm nàng một chút, gật đầu nói, ngươi tốt sinh nghỉ ngơi, chậm chút thời điểm chậm trở lại thăm ngươi. Nói xong, hắn quay người phóng ra cửa điện. Huyền kim sắc áo bào tại thần quang bên trong xẹt qua một đạo uy nghiêm độ cong, dần dần từng bước đi đến. Long Quỷ đứng tại cửa đại điện, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, thật lâu không động. Thẳng đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại hành lang uốn khúc cuối cùng, nàng mới chậm rãi đưa tay, khinh khinh xoa mình bằng phẳng bụng dưới. Mặc dù chỉ là mơ hồ cảm ứng, nhưng nàng thân phụ Long tộc huyết mạch, đối với sinh mạng khí tức cảm giác viễn siêu thường nhân. Nơi đó, xác thực đã dựng dục một cái nho nhỏ sinh mệnh, thuộc về nàng cùng đế diễn sinh mệnh. Cái này nhận biết để nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Nàng viện cung cửa, chậm rãi trượt ngồi tại ngưỡng cửa, đem mặt vùi sâu vào giữa gối. Thật lâu, một tiếng nhận mệnh thở dài từ nàng bên môi tràn ra, "Hai tử, mẫu thân có lỗi với ngươi, để ngươi lấy loại phương thức này đi vào trên đời. Cũng có lỗi với ngươi phụ hoàng, không, là ngươi diễn đế đại bá. Đây hết thảy đều là nghiệt duyên." Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện sáng rỡ bầu trời, trong mắt hiện lên cuối cùng một tia giãy giụa. Đó là nàng đối thần Diệu sau cùng cáo biệt. "Thần Diệu, thật xin lỗi." Nàng nhẹ giọng nỉ non, nước mắt im ắng trượt xuống, "Ta đã không có đường quay về." Nói xong câu đó, nàng lau khô nước mắt, chậm rãi đứng người lên. Lại lúc ngẩng đầu, trong mắt giãy giụa lắng đọng xuống dưới. Thay vào đó, là một loại nhận mệnh sau bình tĩnh. Trong ngự thư phòng, Đế Diễn vừa đi vào đến, liền thấy Long Dận cùng Long Tình Nhi đã chờ đợi ở đây. "Đại ca." Long Dận gặp Đế Diễn tiến đến, lập tức tiến lên hành lễ, mang trên mặt nụ cười sảng lạn. Long Tình Nhi cũng vi vi không người, "Diễn ca." Đế Diễn đi đến trước ghế rồng ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hai người, hỏi, "Tam đệ, ngươi vội vã gặp chớm, có chuyện gì quan trọng?" Long Dận thần sắc chỉnh trọng bắt đầu, "Đại ca, tiểu đệ chuẩn bị khởi hành, trở về Vạn Pháp Tinh giới một chuyến." Đế Diễn hơi nhíu mày, "Trở về?" "Vâng." Long Dận gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, bây giờ tiểu đệ đã là Thái Diễn yêu hoàng, tự nhiên muốn đem ta yêu tộc con dân đều di chuyển đến Thái Diễn cương vực bên trong, để bọn hắn cũng tắm rửa đại ca ân trạch, thưởng thụ Thái Diễn khí vận gia trì. Đế Diễn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia động dung. "Cái này huynh đệ, thật đúng là không có người nào." Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Tam đệ, kỳ thật ngươi không cần như thế. Ngươi vẫn như cũng là Vạn Pháp Tinh giới yêu hoàng, thống lĩnh một phương cương vực, tiêu diêu tự tại. Đến Thái Diễn vi thần, đã là ủy khuất ngươi, bây giờ lại phải cả tộc di chuyển." "Đại ca." Long Dận đánh gãy Đế Diễn lời nói, thần sắc vô cùng kiên định, "Tiểu đệ nếu như đã quyết định đi theo đại ca, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó." Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Vạn Pháp Tinh giới tuy tốt, nhưng trong này không có đại ca. Tiểu đệ tình nguyện bỏ qua cái kia yêu hoàng chi vị, cũng muốn mang theo toàn tộc đến Thái Diễn cắm rễ. Nhìn xem Long Dận cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, Đế Diễn trong lòng lần nữa dâng lên dòng nước ấm. Hắn nhẹ gật đầu, "Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, chớ cũng không còn quên nhiều. Chuyến này đường xá xa xôi, nguy cơ từ phía, phải chăng cần để cho nhị đệ tùy ngươi cùng đi? Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Long Dận cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Đại ca yên tâm. Tiểu đệ bây giờ đã đột phá tới Tiên Vương hậu kỳ, mặc dù huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chiến lực nhận hạn chế, bất quá chỉ cần tiên hoàng không xuất thủ, cái này Vạn Pháp Tinh vực liền không có người có thể lưu lại ta. Mà nhị ca muốn tọa trấn nhân hoàn thành, hiệp trợ đại ca xử lý chính vụ, tiểu đệ sự tình liền không cần hắn phân tâm. Huống chi nhị ca hắn." Lời nói ngừng lại tại, hắn cười ha ha. Đế Diễn tự nhiên minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là dặn dò, hết thảy cẩn thận, nếu có biến cố, lập tức đưa tin trở về. "Vâng." Long Dận ổn quyền. Nói xong chính sự, Long Dận nhãn châu xoay động, xích lại gần chút, hạ thấp giọng hỏi, "Đại ca, cái kia, vì nhi nàng còn thuận lợi?" Đế Diễn sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi còn dám hỏi?" "Long Dận a Long Dận, ngươi đường đường yêu hoàng, thống ngự ức vạn yêu tộc, vậy mà cũng sẽ dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn. Việc này nếu là truyền đi, ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Long Dận không những không buồn, ngược lại cười hắc hắc bắt đầu, "Đại ca bất giận, tiểu đệ cũng là bất đắc dĩ. Tiểu đệ biết rõ đại ca tính tình, trọng tình trọng nghĩa, càng quan tâm luân thường lễ pháp, nếu như không để chút thủ đoạn, đại ca chắc chắn sẽ không thật tiếp nhận Quỳ Nhi. Tiểu đệ đây cũng là vì đại ca tốt, vì Quỳ Nhi tốt." Đế Diễn nhìn xem hắn bộ này vô lại bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Long Dận gặp Đế Diễn thần sắc hòa hoãn, lại dò hỏi, "Cái kia đại ca, Quỳ Nhi bây giờ?" "Nhưng có tin tức tốt." Hắn chăm chú nhìn Đế Diễn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đế Diễn trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, "Đã có." Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến Đế Diễn chính miệng xác nhận, Long Dận vẫn là không nhịn được trong lòng cuồng hỉ, kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Hắn dùng sức nắm tay, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, "Tốt, quá tốt rồi. Ha ha ha. Ta Long Dận rốt cục phải có tôn nhi." "Không đúng, là chất tử." "Cũng không đúng, là..." Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, đột nhiên ý thức được đối phận vấn đề, trong lúc nhất thời kẹt lại. Một bên Long Tình Nhi, đang nghe đã có bốn chữ lúc, thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy địa run lên. Nàng rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt cái tia lóe lên một cái rồi biến mất tâm tình rất phức tạp. Có vui mừng, có chua xót, còn có một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác đến ghét. Nàng lặng lẽ nắm chặt trong tay áo tay, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, dùng đau đớn tới áp chế trong lòng bốc lên dị dạng cảm xúc. Chương 156, 36 đường trinh phạt chương 156, 36 đường trinh phạt Đế Diễn đem Long Tỉnh Nhi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng thu hết vào mắt, trong lòng lần nữa thầm mắng hệ thống không là người. Xuyên tạc ký ức liền xuyên tạc ký ức, không phải đem Long Tỉnh Nhi cái này phụ nữ có chồng cũng liên lụy vào, khiến cho hắn tình cảnh hiện tại rất xấu hổ, rất giống cái tào tặc. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, "Tam đệ chuẩn bị khi nào khởi hành?" Long Dận thu liễm tiêu dung, nghiêm mặt nói, "Việc này không nên chậm trễ, tiểu đệ dự định lập tức xuất phát. Đi sớm về sớm, cũng tốt sớm ngày đem yêu tộc rời đi, là đại ca hiệu lực." Đế Diễn gật đầu, "Nếu như thế, chấm liền không giữ lại." Long Dận ôm quyền hành lễ, lập tức lại nghĩ tới cái gì, nói: "Đại ca, tiểu đệ chuyến đi này, muốn cho Tình Nhi tạm thời lưu tại nơi này. Vừa đến, Quỳ Nhi mới làm vợ người, lại có mang thai, cần Tình Nhi cái này mẫu hậu ở bên người chiếu cố. Thứ hai..." Nói đến đây, Long Dận châm chước nói: "Tình Nhi ở tại nhị ca nơi đó, tiểu đệ khục luôn có chút không yên lòng." Đế Diễn nghe vậy, sắc mặt lập tức cổ quái bắt đầu. Hắn nhìn chằm chằm Long Dận một chút, trong lòng cảm khái: "Vị này tam đệ, thật đúng là tín nhiệm hắn a." Hắn từ chối nói: "Tam đệ, ngươi một mình lên đường, cuối cùng cô đơn, không bằng vẫn là mang lên đệ muội, trên đường cũng tốt có cái bạn, chiều ứng lẫn nhau." Nghe nói như thế, Long Tình Nhi trên mặt lập tức hiện ra một vòng bất mãn thần sắc. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Diễn, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia u hoán: "Đại ca, phu quân chuyến đi này can hệ trọng đại, cần mau chóng chạy về Vạn Pháp Tinh giới. Nếu như mang ta lên, tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn rất nhiều, chỉ sợ muốn chỉ hoãn không thiếu thời gian." Long Dận cũng liền bận bịu phụ họa: "Đúng vậy a đại ca, Tình Nhi nói đúng. Tiểu đệ một người đi đường nhanh, cũng muốn sớm một chút đem sự tình xong xuôi, đem chọn cái yêu tộc đều di chuyển tới. Tình Nhi lưu tại Thái Diễn, đã có thể chiếu cố Quỷ Nhi, lại có thể dám nhìn yêu hoàng xây thành đạo, nhất cử lưỡng tiện." Đế Diễn còn muốn lại quên, đã thấy Long Tình Nhi cái kia ánh mắt u oán càng ngày càng rõ ràng, phản phất hắn nói thêm gì đi nữa, nàng liền muốn tại chỗ khóc lên đồng dạng. Hắn đành phải thở dài, bất đắc dĩ gật đầu: "Tốt à, đã các ngươi vợ chồng đều nói như vậy, chấm liền không ngăn cản nữa. Tam đệ, trên đường cần phải cẩn thận." Long Dận đại hỉ: "Đa tạ đại ca." "Tiểu đệ cáo lui." Nói xong, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, lưu lại Long Tình Nhi một mình đứng tại trong ngự thư phòng. Long Tình Nhi đưa mắt nhìn Long Dận rời đi, tiếp lấy quay đầu hỏi: "Đại ca, vậy ta về sau ở chỗ nào?" Nàng dừng một chút, dường như tùy ý địa đề nghị: "Nếu không ta đi bản Long Điện ở a, cũng tốt chiếu cố Quỷ Nhi." Đế Diễn nhìn xem nàng cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm ánh mắt mong đợi, trong lòng bất đắc dĩ càng sâu. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu: "Cũng được. Quỷ Nhi bây giờ còn tại hận các ngươi, ngươi đi mở đạo quy bảo, dạng này đối nàng thể xác tinh thần, đối nàng trong bụng hài tử cũng tốt." "Vất quá." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí nghiêm túc: "Bản Long Điện chính là hậu cung cấm địa, ngoại trừ ngươi cùng phục vụ cung nữ, không được để bất kỳ ngoại nhân tùy ý ra vào." Long Tình Nhi nghe vậy, trên mặt tách ra một vòng sáng rỡ tiêu dung, không người nói: "Đại ca yên tâm, Tình Nhi minh bạch." Đế Diễn khoát tay áo: "Đi thôi, Quỷ Nhi hiện tại hẳn là còn tại trong điện." "Ta đại ca." Long Tình Nhi nhẹ nhàng thi lễ, quay người rời đi. Nhìn xem nàng hiểu điệu bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Đế Diễn tựa ở trên long ỷ, vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng tự nói: "Tam đệ à tam đệ, ngươi có thể lên điểm tâm à?" Nữ nhân này, hắn luôn cảm giác không có lòng tốt, chỉ mong Tam Tổng Tứ Đức có thể thúc trụ trong nội tâm nàng điểm này sao động. 10 ngày sau, trong ngự thư phòng, Đế Diễn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ phía dưới, 36 ngày quân chủ tướng phân loại hai bên, nghiêm nghị đứng thẳng. 36 người, tam nữ 33 nam, khí tức hoặc lăng lệ, hoặc thâm trầm, hoặc phiếu miểu, đều không ngoại lệ, đều là huyền tiên cảnh tu vi, giờ phút này lặng lặng đứng thẳng, liền có một cỗ vô hình khí tức sơ sắc tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Phía bên phải phía trước, Bạch Khởi trên thân huyết sát chi khí ẩn mà không phát, mông điểm chấn ngục chi uy trầm ngưng nặng nề. Tần Lương Ngọc Chu tức hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện. Bên trái phía trước, nguyên sơ khí chất không linh xuất trần, đoan trang đứng thẳng, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Nàng không chỉ có là năm diễn trí cao thế giới đại đạo ý chí hóa thân, càng là Đế Diễn một trong những nữ nhân. Đế Diễn ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đám người, trầm giọng mở miệng: "Hôm nay triệu chư vị đến đây, là có một kiện chuyện quan trọng tuyên bố. Ta Thái Diễn Tiên Đỉnh hiện đã có được toàn bộ năm diễn trí cao thế giới, khí vận cường thịnh, thực lực đại trướng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ." Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vạn pháp tinh vực mênh mông ngông ngẩn, đại thiên thế giới trên trăm tòa, trong đó tài nguyên vô số, cương vực rộng lớn. "Chớ muốn để các ngươi xuất quân xuất trình, chinh phục vạn pháp tinh vực các tòa đại thiên thế giới, đem đặt vào Thái Diễn cương vực, chẳng ta Tiên Đỉnh căn cơ." Lời vừa nói ra, phía dưới trong mắt mọi người lập tức bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Chinh chiến tứ phương, khai cương thác thổ, đây là mỗi một vị tướng linh tha thiết ước mơ công lao sự nghiệp. Đế Diễn tiếp tục nói: "36 ngày quân chủ tướng nghe lệnh." Thần tại. 36 người cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn cung điện, sát khí trùng tiêu. "Chấm mệnh các ngươi, đem bản bộ thiên quân phân 36 đường, chinh phạt vạn pháp tinh vực. Mỗi chinh phục một tòa đại thiên thế giới, liền đưa tin trở về, từ nguyên sơ điều khiển năm diễn trí cao thế giới, đem thôn phệ dung hợp, lớn mạnh năm diễn trí cao thế giới bản nguyên. Ven đường gặp chống cự, giết chết bất luận tội." "Vâng." 36 người quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang, sát khí nghiêm nghị. Đế Diễn vừa nhìn về phía Bạch Khởi, Mông Điểm, Tần Lương Ngọc ba người, Bạch Khởi, Mông Điểm, Tần Lương Ngọc nghe lệnh. Thần tại. Ba người tiến lên một bước, chiến ý sôi trào. "Lục Thân Quân, Trấn Ngục Quân, Chu Tức Quân, chính là ta Thái Diễn tinh nhuệ, lần này hộ tống xuất trình, làm tiên phong, chuyên công trận đánh ác liệt, trấn áp cường địch." "Vâng." Trong mắt ba người chiến ý càng tăng lên, phản phất đã thấy máu và lửa chiến trường. Cuối cùng, Đế Diễn nhìn về phía Nguyên Sơ, ngữ khí ôn hòa rất nhiều: "Nguyên Sơ." Nguyên Sơ khẽ không người: "Bệ hạ, nam diễn trí cao thế giới thôn vệ dung hợp sự tình, cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách." "Mặt khác." Đế Diễn trong mắt lóe lên một tia tinh quang: "Ngươi điều khiển nam diễn trí cao thế giới, hướng phía vạn pháp tinh giới phương hướng chậm rãi tiến lên. Dọc theo đường, mỗi chi quân đoàn chinh phục một tòa đại thiên thế giới, ngươi liền thôn vệ một cái, không ngừng lớn mạnh thế giới bản nguyên, tăng lên tu vi của ngươi." Nguyên Sơ trong mắt đạo vận lưu chuyển, khinh khinh gật đầu: "Nguyên Sơ minh bạch." Đế Diễn đứng người lên, đi đến bậc thềm ngọc biên giới, quan sát phía dưới chúng tướng, thanh âm uy nghiêm, trận chiến này quan hệ ta Thái Diễn khí vận, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Trẫm tại Thái Diễn, chờ các ngươi khải hoàn. Thất không phụ bệ hạ nhờ vả. Chúng tướng cùng kêu lên hét to, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến cung điện ông tác hưởng, sắc ý chủ tiêu. Sau một khắc, chúng tướng hành lễ cáo lui, nối đuôi nhau mà ra. Trong ngự thư phòng, quay về yên tĩnh. Đế Diễn một mình đứng tại ngự thư phòng phía trước cửa sổ, chắp tay ngóng nhìn thiên ngoại. Cái kia từng đạo vạch phá thương khung xuất trinh lưu quang, cùng dưới chân cái này đang tại khởi động mênh mông thế giới, thu hết vào mắt. Trong mắt tỏa ra vô ngân tinh không, cung tiêu đốt lên bừng bừng giá vọng. Phong vân đã động, lại nhìn cái này vạn pháp tinh vực, cuộc đời thăng trầm. Chương 157, Thái Tố Nữ Đế Tố Tố. Chương 157, Thái Tố Nữ Đế Tố Tố. Một tháng sau, Nam Diễn trí cao thế giới, giới bích bên ngoài, hư không chấn động, một đạo người mặc tinh văn đạo bảo thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, chính là Táng Kiếm Tông tông chủ Diệp Đình. Hắn nguyên bản âm trầm nén giận sắc mặt, khi nhìn rõ trước mắt thế giới nháy mắt, đột nhiên cứng đờ, con ngươi kịch liệt co bảo, hít một hơi lanh khí. Cái này, đây là trí cao thế giới khí tức. Thân là Táng Kiếm Tông tông chủ, kiến thức bên bác, tự nhiên rõ ràng cảm giác được, trước mắt phương thế giới này tràn ngập đại đạo chi hoàn chỉnh, bản nguyên sự mênh mông, tiên khí tinh thuần, vượt rất xa hắn nhận biết bên trong đại thiên thế giới phạm chủ. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết trí cao thế giới hình thức ban đầu, không, là chân chính trí cao thế giới. Làm sao có thể, vạn pháp tinh vực thế mà còn có thể dựng dục ra tòa thứ hai trí cao thế giới? Diệp Đình tâm thần kịch chấn, nguyên bản bởi vì sở thắng sự tình mà bốc lên lửa giận cùng sát ý, tại cỗ này trùng kích vào vướng víu mấy phần. Nhưng hắn rất nhanh nhớ tới mục đích của chuyến này, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Hắn cảm ứng được Diệp Liên khí tức, ngay tại phương thế giới này trung ương tòa kia rộng lớn tiên thành bên trong. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, dám giết ta tông phong chủ, dù dỗ ta Diệp Đình muội muội, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Đình hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo xé rách hư không kiếm quang, không nhìn giới bích trở ngại, bay thẳng Thái Diễn tiên thành mà đi. Cùng lúc đó, Thái Diễn trong ngự hoa viên kỳ hoa thịnh vóng, tiên vụ lượn lờ, tiên tuyền len keng. Đế Diễn một bộ màu lam thường phục, chắp tay dạo bước tại bốn lượn đường mòn bên trên. Bên người của hắn đi theo mấy vị dung mạo tuyệt thế phi tần. Diệp Liên mặc một bộ màu xanh nhạt cung trang, hai đầu lông mày mang theo thoải mái sau kiểu mỹ phong vận. Nàng lạc hậu Đế Diễn nửa bước, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua trong vườn cảnh trí, mang theo một chút tân kỳ. Đế Vân Thư một thân hoa mỹ cung trang, đi tại Đế Diễn một bên khác, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình bạt trùng, khoe môi mỉm cười. Một Tuyên Âm một bộ thủy lam váy dài, khí chất dịu dàng. Hậu sản không lâu nàng thân hình hơi có vẻ nở nang, tăng thêm mấy phần thành thục bận bị. Nếu như có thể mặc vào trang phục nghề nghiệp, cái kia chính là nữ thần cấp bậc. Minh Nguyệt Giao một thân đũ ám váy dài, dung nhan lãnh diễm, yên lặng tùy hành. Tại cái này chúng nữ bên trong, nhiều một bộ khuôn mặt mới. Liêu Tô Tố, Thái Tố Nữ Đế chuyển thế thân. Nàng đi tại một Tuyển Âm bên người, dáng người nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng khinh khinh lôi kéo một Tuyển Âm ống tay áo, thanh âm mềm đù, "Tuyển Âm tỷ tỷ, ngươi lâm buồn lúc ấy, nhưng có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý?" Ta cái này trong lòng luôn luôn có chút không chắc. Một Tuyển Âm ôn nhu cười một tiếng, vỗ vỗ Liêu Tô Tố tay, "Tố Tố muội muội không cần thận trương. Nếu quả thật phải chú ý, liền là tâm cảnh muốn bình thản, không nên tùy tiện độc ý, đúng hạn phục dụng bệ hạ sai người chuẩn bị an thai tiết lộ, nhiều tại cái này tiên khí dư thừa trong vườn đi đi, cùng trong bụng hài nhi trò chuyện, đều là rất tốt. Lâm buồn lúc càng không cần sợ hãi, có bệ hạ tại, hết thảy đều sẽ trôi chảy." Nói xong, nàng trong mắt chứa nhu tình nhìn một cái phía trước Đế Diễn bóng lưng. Đế Vân Thư cũng lại gần cười nói, "Đúng vậy a Tố Tố, ngươi cứ an tâm. Tỷ muội chúng ta ai không có trải qua cái này một lần, đến lúc đó chúng ta đều ở bên cạnh bồi tiếp ngươi." Liêu Tố Tố trong lòng ấm áp, đang muốn gật đầu đáp tạ. Đột nhiên, đi tại Đế Diễn bên cạnh thân Diệp Liên bước chân dừng lại, thanh lãnh con ngươi nâng lên, nhìn về phía tiên đỉnh bên ngoài xa xôi chân trời, sắc mặt biến hóa. Nàng cảm ứng rõ ràng đến một cỗ khí tức quen thuộc, chính không che giấu chút nào hướng lấy Thái Diễn tiên đỉnh cấp tốc tới gần. Khí tức kia bên trong ẩn chứa kiếm ý cùng uy áp, để nàng trong nháy mắt xác nhận người đến thân phận. "Vậy hạ." Diệp Liên chuyển hướng Đế Diễn, "Là huynh trưởng ta, Diệp Đình tới." Đế Diễn bước chân chưa ngừng, thần sắc bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết, Diệp Liên trong miệng huynh trưởng chính là Táng Kiếm Tông đương đại tông chủ, Diệp Đình. Sở thắng vẫn là trước, cuối cùng vẫn là đem một tia tin tức truyền về Táng Kiếm Tông. Đáng tiếc hắn rời đi Vạn Pháp Tinh giới trước, Hiên Viên Triệt còn chưa tới Vạn Pháp Tinh giới tuyên đọc thánh chỉ. Mà Long Dận bọn hắn đi vào Nam Diễn trí cao thế giới, Diệp Đình lại không có đổi tới. Cũng tạo thành, bây giờ Thái Diễn đã không phải là trước kia Thái Diễn, hắn là tuyệt không biết. Nếu không, là bạn sẽ không ngông cuồng như thế tới gần nơi này. Sau một khắc, Thái Diễn tiên thành bên ngoài vang lên một đạo lôi cuốn lấy ngập trời tức giận chấn thiên quát chói tai, "Đế Diễn, cho bản tọa cút ra đây!" Tiếng gầm cuộn cuộn chấn động đến tiên thành phòng hộ đại trận quang hoa lưu chuyển, ông tác hưởng. "Giết ta tông phong chủ, dù dỗ em gái ta, bản tọa hôm nay liền muốn ngươi Thái Diễn tiên đỉnh nợ máu trả bằng máu." Chính là Diệp Đình thanh âm càn rỡ bá đạo, sát cơ nghiêm nghị. Trong ngự hoa viên, chúng nữ thần sắc khác nhau. Đế Vân Thư nhếch miệng khinh thường nói, "Ồn ào." Minh Nguyệt Giao vi nhíu mày, khẽ vuốt phần bụng. Một Tuyển Âm cùng Liêu Tố Tố thì là nhìn về phía Đế Diễn, chờ đợi phản ứng của hắn. Đế Diễn không quay đầu nhìn hướng ngoài thành phương hướng, chỉ là nhàn nhạt truyền âm một câu, "Khổng Minh, dẫn hắn đến ngự thư phòng." Tiếng nói vừa ra, hắn quay người hướng phía ngự thư phòng phương hướng chậm rãi mà đi. "Người khác trở về, Diệp Liên, ngươi cùng chấm đến." "Là, bệ hạ." Diệp Liên nhẹ giọng đáp, vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, trong ngự thư phòng, Đế Diễn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, đầu ngón tay khẽ chọc lan can, thần sắc đạm mạc. Diệp Liên đứng yên ở hắn bên cạnh thân, hai tay vi vi trùng điệp, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Đúng lúc này, một bộ thanh y dị quạt lông da cắt lượng đi vào trong điện, trong tay mang theo một cái đạo bảo tổn hại thân ảnh, chính là mới vừa rồi còn ở ngoài thành têu gạo Diệp Đình. Hắn giờ phút này, bản thân bị trọng thương, trên thân xanh một miếng tím một khối. Da cắt lượng tiện tay đem Diệp Đình đặt ở trong điện, đối đế diễn túi người hành lễ, bệ hạ, người đã đưa đến. Dứt lời lui đến một bên. Diệp Liên thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, lấy ra một viên hòa hợp sinh cơ chữa thương tiên đan, liền muốn uy nhập Diệp Đình trong miệng. Đại ca, đến, ngươi đem viên đan dược kia ăn vào. Diệp Đình bỗng nhiên vung tay, đưa nàng đẩy ra, đưa tay chỉ vào Diệp Liên, muốn rách cả mí mắt, thanh âm càng giọng, Diệp Liên, ngươi còn biết ta là ca của ngươi, Sở Thắng đợi ngươi một tấm chân tình, càng là sinh tử của ta huynh đệ, ngươi vì sao muốn phản bội hắn? Theo cái này, cái này. Ánh mắt của hắn đảo qua trên ghế rồng không biểu lộ đế diễn, lửa giận càng tăng lên. Theo cái này hạ giới đế vương, ta Diệp Đình không có ngươi dạng này muội muội. Diệp Liên lảo đảo một bước, sắc mặt tái nhợt, há to miệng, đại ca, ta tới. Đế diễn thanh âm đạm mạc đánh gãy nàng. Diệp Liên thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía đế diễn, gặp hắn ánh mắt bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, cuối cùng cắn cắn môi, yên lặng đi trở về bên cạnh hắn, lặng lặng đứng thẳng. Đế diễn lúc này mới đưa ánh mắt về phía trong điện trận mắt nhìn Diệp Đình, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn vì Sở Thắng báo thù. Diệp Đình dãy rủa lấy đứng thẳng người, xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, giọng căm hận nói, không sai, Sở Thắng không thể chết vô ích, ngươi thái diễn tiên đỉnh, nhất định phải trả giá đắt. Đế diễn nghe vậy, trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ, ngược lại câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Hắn thủ đoạn lật một cái, một bản lượn lờ lấy bánh ánh bảo quang ngọc sách chống rông xuất hiện, tiện tay ném tại Diệp Đình trước mặt trên mặt đất. Ngọc sách trang địa, mấy cái phong cách cổ xưa đạo văn chiếu sáng rạng rỡ, Tử Tiêu Huyền Vương trải qua. Lục phẩm tiên kinh, có thể trực chỉ tiên vương đại đạo. Đế diễn thanh âm bình thản, còn muốn báo thù a? Chương 158, đạp đất sao khôi trấn quân. Chương 158, đạp đất sao khôi trấn quân. Diệp Đình con ngươi co rụt lại, ánh mắt gắt gao tiếp cận trên đất ngọc sách, hô hấp đột nhiên gấp rút. Lục phẩm tiên kinh, đây chính là chỉ có những cái kia đại tộc mới có chân quý truyền thừa. Người khác tộc mặc dù cũng có được lục phẩm tiên kinh, có thể chỉ là tại hai vị tiên vương chỗ trong thế lực, không phải hạch tâm nhân viên không thể tiếp xúc. Về phần hắn Táng Kiếm Tông, ngay cả ngũ phẩm tiên kinh đều không có, càng đừng nói lục phẩm tiên kinh. Nội tâm của hắn kịch liệt dãy rủa, nhưng nhớ tới Sở Thắng chết, nhớ tới tông môn mặt mũi, vẫn là kiên trì, cắn răng nói, "Đế Diễn, ngươi mơ tưởng dụng công pháp thu mua ta?" Sở Thắng thủ, không đội trời chung. Đế Diễn thần sắc không thay đổi, lại một bản ký tức càng mênh mông hơn ngọc sách vung ra, rơi vào trước một bản bên cạnh. Thất phẩm tiên kinh, cựu chuyển miết bản sách. Thất phẩm tiên kinh, tiên hoàng đều có thể. Đế Diễn hỏi lần nữa, "Còn muốn báo thù a?" Diệp Đình toàn thân run lên, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm cái kia hai quyển ngọc sách, tiết hầu nhấp nhô, chán nổi gân xanh lên. Thất phẩm, trong truyền thuyết có thể chạm đến tiên hoàng cảnh giới vô thượng bảo trải qua. Đạo tâm của hắn đang điên cuồng gào thét, lý trí tại sụp đổ biên giới. Ta. Thanh âm hắn khô khốc, cơ hồ nói không nên lời đầy đủ. Đế Diễn không nói nữa, cuốn thứ ba ngọc sách bay ra. Quyển này xuất hiện lúc, toàn bộ ngự thư phòng đạo vận tự sinh, hào quang ẩn ẩn, tựa hồ có ngàn vạn đại đạo phù văn trong danh sách ở giữa lưu chuyển sinh diệt. Cửu phẩm tiên kinh, đại phẩm đế kinh. Cửu phẩm tiên kinh, tiên đế có hy vọng. Đế Diễn thanh âm nghe vào Diệp Đình trong tai, như là thiên đạo thanh âm, hiện tại còn muốn báo thù à? Diệp Đình triệt để ngây dại. Hắn chừng chừng nhìn xem trên mặt đất cái kia ba quyển ngọc sách, nhất là cuối cùng quyển kia tản ra làm hắn linh hồn đều tại run sợ cửu phẩm tiên kinh, trong đầu trống rỗng. Tất cả phẫn nộ, cứu hận, tông môn trách nhiệm, tình nghĩa huynh đệ. Tại thời khắc này, bị cái này trần trụi, đủ để cải biến hết thảy vô thượng cơ duyên, xông đến phá thành mảnh nhỏ. Môi hắn run rẩy, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng, đống nhiên hít sâu một hơi. Lại lúc ngẩng đầu, trên mặt đã gạt ra một cái có thể xưng định nọ tiểu dung, xoa xoa tay, ngữ khí cung kính vô cùng, bệ hạ nói đùa. Sở Thắng? Cái gì Sở Thắng? Ta Táng Kiếm Tông có người này sao? Khẳng định không có. Nhất định là một ít đạo trích giả mạo ta tông tên, châm ngòi ly gián. Hắn vừa nói, một bên con mắt tỏa sáng địa ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên quyển kia cựu phẩm tiên kinh, như là bưng lấy thế gian chân quý nhất trí bảo, yêu thích không buông tay. Cái này trở mặt nhanh chóng, thái độ chuyển đổi chi triệt để một bên Diệp Liên cũng nhịn không được quay mặt chỗ khác, khỏe miệng co giật, không phản bắt được. Đế Diễn đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước, trên mặt không có chút rung động nào. Hai người này không hổ là huynh muội, cái này uy hiếp đều như thế. Lập tức, hắn đưa tay đem bên cạnh Diệp Liên khinh khinh ôm vào lòng, cúi đầu tại nàng chân bóng trên mặt hôn một cái, sau đó nhìn về phía bưng lấy tiên kinh cười ngây ngô Diệp Đình. Chấp cưới muội muội của ngươi. Đế Diễn ngữ khí tùy ý, ngươi nhưng có ý kiến? Diệp Đình nghe vậy, lập tức thẳng tắp sống lưng, mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt, bệ hạ có thể coi trọng xá muội, đó là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Bệ hạ yên tâm, Diệp Liên về sau nếu là dám không hiểu chuyện, dám chạy, ngài nói cho ta biết cái này làm ca, ta tự mình đem nàng bắt trở lại, trói tốt đưa đến ngài trên giường. Diệp Liên nghe được gương mặt phi hồng, vừa thẹn vừa xấu hổ, hung hăng trừng Diệp Đình một chút. Cái này đại ca, ý chí cũng quá không kiên định. Nàng lúc trước còn do dự hồi lâu, hắn ngược lại tốt, hai hơi không đến đáp ứng. Đế Diễn khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp tục hỏi, có thể nghĩ tại chấm cái này thái diễn tiên đình, như cái tiền đồ. Diệp Đình hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang, không cần suy nghĩ, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói năng có khí phách, thần Diệp Đình, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Chỉ dựa vào một cái thừa tướng liền có thể chấn áp hắn, cái này thái diễn thực lực, làm sao đều tại hắn Táng Kiếm Tông phía trên. cuộc mua bán này tính thế nào đều không lỗ. Lại thêm Đế Diễn có thể tùy ý xuất ra cựu phẩm tiên kinh. Bởi vậy đến xem, hắn sắp cất cánh. Đế Diễn hài lòng gật đầu, ngay hôm đó lên, phong ngươi làm địa sao khôi trấn quân chủ tướng, thống binh 10 triệu. Nếu như có thể thuyết phục Táng Kiếm Tông trên giới quy thuận, tự có hậu thưởng. Diệp Đình kích động đến toàn thân phát run, liên tục dập đầu, tạ bệ hạ long ân. Thần định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hắn ôm tiên kinh đứng dậy, không kịp chờ đợi nói, vậy hạ, thần cái này trở về tông môn, đem ta Táng Kiếm Tông 500.000 tông môn trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử, toàn đều cho ngài mang tới. Đế Diễn phất phất tay. Diệp Đình hiểu ý, lần nữa túi người hành lễ, sau đó ôm tiên kinh, mừng khắp khởi xoay người xông ra ngự thư phòng, hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Đế Diễn nhìn xem phương xa biến mất kiếm quang, khóe miệng vi vi câu lên. Hắn sở dĩ như thế, chỉ vì tại Diệp Đình trên thân thấy được chưa thức tỉnh thể chất đặc thù. Nếu như có thể thu nhập dưới trướng, tất nhiên là chuyện tốt. Thêm nữa hắn đã có bồi dưỡng thất thập nhị địa sát quân ý nghĩ, bây giờ nhìn thấy Diệp Đình, lại gặp Thái Diễn nhân thủ khan hiếm, liền để hắn đảm nhiệm địa sao khôi trấn quân chủ tướng. Diệp Đình thiên tiên hậu kỳ tu vi, đủ để đảm nhiệm. Về phần trung tâm, bây giờ Đế Diễn kỳ thật cũng không cần những người này hoàn toàn trung thành, chỉ cần dám đối Thái Diễn có một tia bất lợi, trực tiếp tru diệt cửu tộc. Khương Minh, ngươi cũng lui ra đi. Đế Diễn phân phó nói. Là, bệ hạ. Gia Cát Lượng ôm quyền con người, quay người rời đi. Đế Diễn lại lui tả hữu, trong ngự thư phòng an tĩnh lại. Hắn nhìn xem trong ngực sắc mặt phức tạp Diệp Liên, đột nhiên chặn ngang đưa nàng ôm lấy. Bệ hạ. Diệp Liên thở nhẹ. Đế Diễn đưa nàng đặt tại ngự án bên trên, khoe miệng ngậm lấy một tia tà mị ý cười. Ca của ngươi nói đúng, là nên hảo hảo quản lý giáo dục ngươi. Diệp Liên trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì, gương mặt bạo đỏ, hoảng hốt vội nói, "Bệ hạ, đi thần tiếp tập cung." Cùng lúc đó, Vạn Pháp tinh giới, Ma Hoàng trong điện, mười đạo ý chí lặng yên hội tụ. Ma Hoàng ngồi tại vương tọa bên trên, đốt ngón tay đánh lan can, phát ra tiếng vang trầm nặng, chư vị đều chiếm được tin tức a. Một tòa tinh vực xuất hiện tòa thứ hai trí cao thế giới, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bên trái hư không lưu động, ngưng tụ ra một đạo người khoác tinh bào hư ảnh, tinh thần chi lực ở nơi đó dị thường sinh động, tân sinh trí cao đại đạo đang tại hoàn thiện, nếu có thể chiếm cứ một góc, đối ta tộc tôi diễn tinh thần đại đạo có chỗ tốt cực lớn. U ám nơi hẻo lánh, ám dạ tinh linh tộc nữ vương chậm rãi hiện hình, da thịt như đêm, mắt chứa ngân nguyệt. Những năm này vạn pháp tinh giới tài nguyên đã bị chúng ta đào móc đến không sai biệt lắm. Nếu như có thể chiếm cứ tòa này mới chi cao thế giới, nói không chừng các vị đều có hy vọng tiên hoàng. Chỉ là vị kia đánh lui thần hoàng nữ tiên vương, còn có vị kia thủy trùng chưa từng lộ diện diễn đế, sâu cạn không biết. Thần hoàng phế vật kia, mất đi nhục thân, bản nguyên bị hao tổn, thật sự là mất hết vạn pháp tinh giới mặt. Huyết tộc tiên vương liếm liếm răng nanh, trong mắt lóe lên tham lam hừng quang. Nhưng có thể đem hắn bước đến như vậy tình trạng, đối thủ ít nhất là Tiên Vương đỉnh phong, thậm chí có thể là Tiên Vương viên mãn. Trong điện nhất thời yên lặng. Tiên Vương đỉnh phong đã là vạn pháp tiên giới đỉnh phong tồn tại thứ nhất, đủ để khiến bọn hắn kiêng kỵ. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Một vị toàn thân quấn quanh lôi đỉnh cự linh tộc tiên vương trầm giọng mở miệng, tân sinh trí cao thế giới ý vị như thế nào, chư vị đều rõ ràng. Nếu như có thể chiếm cứ một phương, bằng vào thế giới mới mới đản sinh tài nguyên, cho dù chư vị thiên phú lại kém, tăng lên một cái tiểu cảnh giới tổng không thành vấn đề. Vận khí tốt chút, thành tựu tiên hoàng chi vị cũng chưa biết chừng. Khi đang nói chuyện, hắn liếc qua huyết tộc tiên vương. Nơi này là thuộc hắn tu vi cao nhất, đã đạt tiên vương đỉnh phong, tính cả là tiên vương đỉnh phong ma hoàng đều hơi có khương bằng. Nếu quả thật có thể chiếm cứ năm diễn, tiến thêm một bước, thậm chí hai bước, cũng không phải không có khả năng.